bốn mắt nhìn nhau. Ngươi tại sao muốn nhảy cầu? Ngươi làm sao rơi xuống hồ? Hai thanh âm đồng thời vang lên lên, thoại không giống, ý tứ nhưng là tương đồng. Sau đó, hai người trên mặt đồng thời hiện ra nghi hoặc biểu hiện, tựa hồ cũng không hiểu đối phương trong lời nói ý tứ. Ta cho rằng ngươi rơi xuống nước, vì lẽ đó nhảy. Ta thấy ngươi nhảy, vì lẽ đó ta cũng nhảy. Hai người lần thứ hai có chút không nói gì, thế nhưng, hai người trong lòng nhưng đồng thời bay lên một tia ấm áp, đúng đấy, đây mới là bằng hữu, bởi vì, chỉ có bằng hữu, mới sẽ có cộng đồng tâm tư. Trước tiên lên bờ đi. Phương Chính Trực chỉ bên bờ. Tiến Tu gật gật đầu. Liền hai người đều hướng về bên bờ bơi đi, chỉ chốc lát sau, lên bờ, Phương Chính Trực đại khái có thể đoán được giữa hai người chuyện đã xảy ra, thế nhưng cũng không dám khẳng định. Sau đó, hai người giao lưu như thế ý kiến. Phương Chính Trực vốn tưởng rằng Yến Tu là vừa vặn rời đi bụi cỏ, có thể trên thực tế nhưng cùng hắn nghĩ tới không giống nhau. Ngươi nghe được ta rơi xuống nước âm thanh, sau đó, lại nhìn thấy ta không có tại bụi cỏ, vì lẽ đó ngươi nhảy xuống. Phương Chính Trực lông mày hơi nhíu nhíu. Đúng, ngươi đây. Yến Tu gật gật đầu, hỏi ngược lại. Vì lẽ đó ngươi chưa bao giờ từng rời đi bụi cỏ, cũng chưa từng di động. Phương Chính Trực có chút muốn không biết rõ. Ừm, ta cùng tình huống của ngươi như thế. Cũng là nhìn thấy ngươi rơi xuống nước, sau đó ta liền nhảy xuống. Như vậy, Yến Tu đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc, đều đang suy tư điều gì. Ta rõ ràng. Ta thật giống cũng rõ ràng. Phương Chính Trực cùng Yến Tu âm thanh hầu như là một trước một sau vang lên, hai người trong mắt đều có khó mà tin nổi, loại này giải thích nghe tới sẽ rất phức tạp, rất khó có thể lý giải được. Thế nhưng, ngoại trừ loại này giải thích ở ngoài, bọn họ nhưng cũng không nghĩ đến mặt khác một loại giải thích. Vậy thì là, khi bọn họ tại bên bờ thời điểm, biểu hiện lên là cùng nhau, nhưng trên thực tế, nhưng là tại không giống hai cái trong không gian, cảnh vật như thế hai cái không gian. Vạn bảo thiên lâu, đại thế giới. Phương Chính Trực trong đầu nhanh chóng chuyển động, nếu là như vậy, hai người dĩ nhiên là không nhìn thấy đối phương tồn tại, nhưng là, cái kia một tiếng rơi xuống nước âm thanh thì lại làm sao giải thích? Là huyễn nghe sao? Vẫn là bởi không gian sai vị, thậm chí là thời gian trước sau chênh lệch lưu động mà tạo thành. Phương Chính Trực ánh mắt nhìn về phía Yến Tu đồng dạng nhìn về phía Phương Chính Trực. Ta cảm thấy, vạn bảo thiên lâu bên trong, tựa hồ có rất nhiều không giống không gian. Phương Chính Trực tư tưởng khá là tham chiếu trước đây bên trong thế giới quan điểm. Có thể giải thích thành do thế giới khác nhau tạo thành Yến Tu khẽ gật đầu, thế nhưng, hắn nhưng dùng hiện tại thế giới này khái niệm để giải thích. Nếu như dựa theo ngươi lời giải thích, lớn như vậy thế giới, chính là do vô số tiểu thế giới tạo thành. Phương Chính Trực thử nghiệm dựa theo Yến Tu giải thích đến suy đoán. Có loại khả năng này, đạo điển bên trong có câu nói, 3.000 đại thế giới, mỗi một cái thế giới, đều bao quát vạn vật. Nếu là bao quát vạn vật, ở trong đó tồn tại một số khác biệt tiểu thế giới, hẳn là có thể giải thích đến thông. Như vậy cái này hồ chính là, nếu như đoán không sai, cái này hồ đáy hồ chính là vừa mới cái kia thế giới cùng hiện tại thế giới này liên tiếp đường nối. Yến Tu khẳng định nói. Phương Chính Trực gật gật đầu, Yến Tu cùng ý nghĩ cùng hắn là như thế. Bằng không, căn bản là không cách nào giải thích, từ đáy hồ nổi lên mặt nước sau, liền xuất hiện một mảnh cảnh vật mới. Nói cách khác, vừa nay chính mình tại lặn dưới nước thời gian, trên thực tế đã từ vừa nay thế giới tiến vào hiện tại thế giới. Chờ đến chính mình lại trồi lên đến thời điểm, dĩ nhiên là đến nơi này. Phương Chính Trực không nói gì thêm, mà là theo bản năng đưa mắt nhìn về phía mặt hồ. Trước mắt mặt hồ vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có cái gì khiêu vũ nữ tử, chỉ có phản chiếu tại trong hồ cây ăn quả, một gốc cây cây ăn quả chiếu rọi tại trong hồ nước. Có chút hoa trong gương, trăng trong nước mùi vị. Hoa trong gương, trăng trong nước. Phương Chính Trực con mắt đột nhiên sáng ngời, trong đầu đột nhiên có món đồ gì bị mở ra như thế, lại như đã tìm thấy một thế giới khác ngưỡng cửa. Chỉ là cái cảm giác này rất mơ hồ. Hắn vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải. Thế nhưng, hắn lại có một loại mãnh liệt cảm giác, đại thế giới này hay là có thể cho mình giải khai vẫn nghi hoặc ở trong lòng mê đoàn. Ngươi nghĩ đến cái gì sao? Yến Tu nhìn Phương Chính Trực vẻ mặt, do hỏi. Tạm thời vẫn không có, ngươi có thể lại nói với ta một lần, thiên chiếu cảnh thực lực là làm sao sao? Phương Chính Trực nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cảm thấy còn cần lại xác nhận một hồi. Có thể à, cái gọi là thiên chiếu cảnh, chính là để cho mình bên trong thân thể tiểu thế giới. Cùng bên ngoài vạn vật này sinh cộng hưởng, sau đó, điều động xung quanh vạn vật sức mạnh, bất quá, có một cái hạn chế chính là, chỉ có bên trong tiểu thế giới nắm giữ vạn vật chi đạo, mới có thể. Yến Tu có chút không rõ Phương Chính Trực tại sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề, thế nhưng, hắn vẫn là rất nhanh giải thích một lần. Tiểu thế giới cùng vạn vật cộng hưởng, chỉ có bên trong tiểu thế giới nắm giữ vạn vật chi đạo, mới có thể cùng ngoại giới vạn vật này sinh cộng hưởng. Phương Chính Trực rất chăm chú suy tư câu nói này. Hắn luôn cảm thấy trong này có chút huyền cơ. Thiên chiếu, tiểu thế giới cùng vạn vật. Hơn nữa, còn nhất định phải là bên trong tiểu thế giới mới có. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 145, Minh Nguyệt có ảnh động. Vì sao lại có hạn chế như thế? Tại sao không phải trực tiếp điều động xung quanh vạn vật sức mạnh? Trong này lại có ra sao liên hệ? Từng cái nghi vấn Phương Chính Trực trong đầu nẹ qua. Cảnh này khiến ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía mặt hồ. Ở trên mặt hồ, một trận gió nhẹ thổi qua, từng cây cây ăn quả cái bóng đang nhẹ nhàng rung động. Thủy động, cái bóng cũng tại động. Là bởi vì phong nguyên nhân. Tiểu thế giới cùng vạn vật cộng hưởng, cái bóng, thế giới khác nhau, không giống không gian. Từng cái từ không ngừng mà xuất hiện, Phương Chính Trực rất muốn bắt bọn hắn lại hướng về liên hệ, thế nhưng dù sao cảm thấy tựa hồ còn kém một chút nhỏ. Là lời dẫn. Đúng, cần một cái lời dẫn. Một cái có thể đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nối liền cùng một chỗ lời dẫn. Chính Trực. Người xem bên trên. Ngay vào lúc này, tiếng tu âm thanh đột nhiên vang lên lên, một cái tay chính chỉ về giữa bầu trời minh nguyệt. Bên trên. Phương Chính Trực theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó, hắn liền phát hiện Yến Tu tay tựa hồ chính chỉ vào minh nguyệt lên một đoàn nhàn nhạt cái bóng, không biết là mây đen vẫn là cái gì khác đồ vật. Ở mặt trước thế giới kia thời điểm, Phương Chính Trực cũng từng thấy tình cảnh này. Minh nguyệt bên trong có một đoàn sẽ biến hóa cái bóng. Vì lẽ đó, hắn khởi đầu cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng là, một lát sau, con mắt của hắn liền trừng lớn. Bởi vì, cái bóng này cùng với trước cái bóng kia không giống, trước cái bóng kia biến hóa hình thái là đủ loại vũ khí, có thể cái bóng này không giống nhau. Nó là một người, hơn nữa là một người phụ nữ, một cái khiêu vũ nữ nhân. Đây chính là ngươi thấy nữ nhân. Yến Tu nhìn về phía Phương Chính Trực. Không, ta thấy cũng không phải cái bóng, mà là, người thật. Phương Chính Trực lắc đầu, hắn cũng không biết vậy coi như không tính người thật, thế nhưng, cái kia ít nhất không phải cái bóng. Người thật. Yến Tu lần thứ hai lộ ra nghi hoặc. Mà Phương Chính Trực nhưng không có tiếp tục giải thích, bởi vì, hắn bây giờ, trong lòng đã lật lên ngập trời như thế cuộn sóng. Cái bóng này cùng vừa mới cái kia thế giới nữ nhân. Có quan hệ gì? Lẽ nào đây là nàng cái bóng? Thông qua một cái hồ, phóng đến thế giới này cái bóng. Có thể giải thích đến thông, thế nhưng. Lại tựa hồ như quá mức quỷ dị một chút, chân thân ở một cái thế giới, cái bóng nhưng tại một thế giới khác. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia vừa mới cái kia bên trong thế giới liên tục biến ảo thành đủ loại binh khí cái bóng. Nó chân thân lại đang nơi nào? Phương Chính Trực ánh mắt nhìn giữa bầu trời minh nguyệt. Lại nhìn một chút trước mặt hồ nước. Một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên từ trong đầu của hắn xông ra. Ta nghĩ lại lặn xuống hồ một lần, chứng minh một hồi phán đoán của ta có phải là chính xác. Phương Chính Trực ánh mắt nhìn về phía Yến Tu, vẻ mặt trở nên cực kỳ chăm chú. Được, ta cùng ngươi đồng thời. Yến Tu muốn cũng không nghĩ liền gật đầu nói. Không, ngươi tại trên bờ chờ ta, ta sẽ ở trên eo buộc lên dây thừng, ngươi lôi kéo ta, nếu như ta ở bên trong không có động tĩnh. Ngươi lại kéo ta tới. Phương Chính Trực lắc lắc đầu. Ngươi làm muốn. Yến Tu có thể đoán được Phương Chính Trực làm như vậy dụng ý, thế nhưng không nghĩ tới hắn mục đích làm như vậy. Ta tạm thời cũng không biết, chỉ có từng thử sau mới biết. Phương Chính Trực xác thực không biết. Được rồi. Yến Tu gật đầu. Phương Chính Trực nhìn một chút xung quanh. Trên người hắn có mang một ít dây thừng, đây là một loại thói quen, tác dụng là bố trí cạm bẫy cùng thoát thân nhảy nhai lúc dùng, thế nhưng là còn chưa đủ trưởng, vì lẽ đó. Hắn lại nhìn một chút xung quanh cây ăn quả. Từ trên cây tìm một ít cành cây mềm mại cùng nhánh đằng, được sự giúp đỡ của Yến Tu biên ra một cái dây thừng. Nhìn một chút độ dài, nghĩ hẳn là gần đủ rồi. Lôi kéo rất gian chắc. Sau đó, Phương Chính Trực liền đối với Yến Tu gật gật đầu, thả người nhảy một cái. Liền lần thứ hai nhảy vào trong hồ. Mà Yến Tu nhưng là lôi kéo dây thừng một mặt, đứng thẳng tại trên bờ, chỉ là vẻ mặt xem ra tựa hồ có hơi căng thẳng, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt hồ. Hô. Vừa lúc đó, giữa hồ bên trong nhưng là đột nhiên bốc lên một cái đầu, cái này đầu vừa nhô ra, liền miệng lớn thở dốc lên. Yến Tu tự nhiên nghe được cái này động tĩnh, vì lẽ đó, hắn nhìn sang. Khi hắn nhìn rõ ràng đến dáng vẻ sau, trên mặt vẻ mặt cũng thay đổi. Trở nên cực kỳ không tốt. Yến Tu. Trên mặt hồ xuất hiện người giờ khắc này cũng chú ý tới bên bờ Yến Tu, trên mặt vẻ mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Yến Tu phía sau cây ăn quả sau, trong mắt cũng tràn ngập kinh ngạc. Bước lên mặt hồ người tự nhiên là Lục Vũ Sinh, hắn giờ khắc này cũng có chút không phản ứng kịp. Dù sao, rơi xuống nước tái xuất thủy sau, một thế giới biến hóa, vẫn để cho người trong thời gian ngắn có chút không chịu nhận. Không lâu lắm, từng cái đầu liền từ trong hồ xông ra. Mỗi người đang nhìn đến hoàn cảnh sau khi biến hóa, trên mặt đều hiện ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Mà Yến Tu trên mặt vẻ mặt nhưng là càng ngày càng không tốt. Bởi vì, hắn hiện tại đối mặt một cái rất lớn vấn đề, chính là không thể trốn, hắn nhất định phải bảo đảm Phương Chính Trực ở bên trong nước an toàn, căn bản không thể bung ra dây thừng. Lục Vũ Sinh vốn tưởng rằng Yến Tu đang nhìn đến chính mình sau sẽ chạy, có thể trên thực tế Yến Tu cũng không có làm như vậy, mà là yên tĩnh nhìn mình, liền như vậy đứng tại chỗ. Ồ! Lục Vũ Sinh có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ có cảm ấy? Trải qua bên trong vùng rừng rậm một ít chuyện sau, Lục Vũ Sinh một cách tự nhiên sẽ có ý nghĩ như thế, này cũng không kỳ quái. Hơn nữa, còn có một cái rất để hắn xác định có cảm bấy ý nghĩ chính là, Yến Tu bên người cũng không có Phương Chính Trực. Phương Chính Trực trốn cái nào? Lục Vũ Sinh ánh mắt quét một vòng xung quanh bên bờ, phát hiện căn bản cũng không có Phương Chính Trực bóng người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lần thứ hai trở lại Yến Tu trên người. Sau đó, dừng lại. Bởi vì, hắn phát hiện Yến Tu trên tay lôi kéo dây thừng. Các ngươi qua xem một chút. Lục Vũ Sinh rất nhanh quay về phía sau các thanh niên ra lệnh, Phương Chính Trực cùng Yến Tu bố trí cạm bẫy, cũng chính là ngăn cản bọn họ đi tới tốc độ. Muốn nói bị thương. Vậy cũng bất quá là một ít vết thương nhẹ mà thôi, phía sau hắn 7 tên thanh niên, đều có tụ tinh cảnh trở lên thực lực, một ít đơn giản cạm bẫy, sẽ có chút phiền phức, thế nhưng là không thể chí mạng. 7 tên thanh niên vừa nghe, có chút chần chờ, thế nhưng là cũng không có phản đối. Yến Tu sắc mặt càng ngày càng không tốt, nhìn 7 tên hướng về hắn tiến tới gần thanh niên. Trong tay hắn Sơn Hà Cản Khôn Phiến đã mở ra. Lục Vũ Sinh con mắt hơi híp lại. Hắn tự nhiên biết Yến Tu trong tay Sơn Hà Cản Khôn Phiến lợi hại, Yến Thị Ngũ Bảo tên tuổi không phải là giả, thế nhưng Yến Tu thực lực dù sao có hạn, này Sơn Hà Cản Khôn Phiến uy lực, cũng không thể hoàn toàn phát huy được. Này chính là cơ hội. Nếu như cùng là tụ tinh cảnh, cái kia Lục Vũ Sinh tự nhiên là không có cách nào, nhưng hắn hiện tại là thiên chiếu cảnh, cùng tụ tinh cảnh có vượt cảnh khác nhau, đây là hai cái không giống thiên địa. Lục Vũ Sinh khỏe miệng chậm rãi làm nổi lên một vệt cười gằn, mà bên cạnh hắn Thủy cũng chậm chậm trở nên không bình tĩnh, lại như bị điều động lên như thế, dồn dập hướng về hắn hội tụ lại đây, hình thành một cái loại nhỏ vòng xoáy. Yến Tu khỏe miệng giật giật, hắn sợ nhất chính là Lục Vũ Sinh bên trong tiểu thế giới nắm giữ thủy vạn vật chi đạo, mà bây giờ nhìn lại, Lục Vũ Sinh quả thật có. Ở bên hồ chiến đấu, Lục Vũ Sinh có thể hồ nước này sinh cộng hưởng. Đây là tối bất lợi chiến đấu hoàn cảnh, nếu như lý trí tình huống, Yến Tu nhất định sẽ lựa chọn đổi chỗ khác, thậm chí, hắn đồng ý một lần nữa trở lại Xuân Viên. Thế nhưng, hắn không thể, cũng không làm được. Lục Vũ Sinh ra tay rồi, cùng hắn đồng loạt ra tay còn có 7 tên tụ tinh cảnh thanh niên, bọn họ đã từ trong hồ lên tới bên bờ, từ trên người bọn họ có thể nhìn thấy, hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn theo chút vết thương nhẹ, thế nhưng vết thương cũng không lớn. Vì lẽ đó, cũng sẽ không đối với bọn họ thực lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Càn khôn đảo ngược. Yến Tu không chần chờ. Trong miệng phát sinh một tiếng quát nhẹ, trong tay Sơn Hà Cản Khôn Phiến trong nháy mắt liền bùng nổ ra một luồng dị thải, lại như dòng nước ầm ầm mà xuống. Hào quang óng ánh từ Sơn Hà Cản Khôn Phiến lên sáng lên, tràn ra, hướng về xung quanh không ngừng mà khuếch tán. Trong nháy mắt, một bộ cực kỳ to lớn núi non sông suối đổ liền phát hiện đi ra. Sừng sững núi đá, đá lởm chởm chót vót, vô số cây cối nhẹ nhàng rung động, một đạo tuôn trào thác nước từ núi cao rơi xuống dưới, dường như một cái màu bạc sợi tơ. Sơn Hà lĩnh vực. Nguyên bản tốc độ cực nhanh 7 tên thanh niên, tại Sơn Hà lĩnh vực bao phủ ở tại bọn hắn trên người trong nháy mắt, động tác liền xuất hiện rõ ràng đình trệ. Điều này cũng làm cho Lục Vũ Sinh khống chế dòng nước công kích so với bọn họ càng trước một bước đến Yến Tu trước mặt. Mở. Yến Tu trong tay Sơn Hà Càn Khôn Phiến bay thẳng đến dòng nước chém xuống. Một tia ánh sáng đỏ thoáng hiện. Dòng nước từ bên trong phá tan, lại như một mảnh màn nước như thế. Bất quá, phá tan dòng nước nhưng là nhanh chóng chia làm hai cỗ. Hai bên trái phải lần thứ hai hướng về Yến Tu đi qua. Trong hồ nước Phương Chính Trực cũng không biết bên bờ phát sinh tất cả, bởi vì, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng về đáy hồ lặn xuống. Đen kịt một màu đáy hồ bên trong, Phương Chính Trực không dám quá mức phân tâm. Con mắt của hắn mở, cho dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là rất nỗ lực mở mắt ra. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, Phương Chính Trực cũng lặn càng sâu, ngực bản thân nhưng mà càng ngày càng nặng nề lên, đối với thủy áp chịu đựng, hắn tự nhiên là cực cường. Có thể không khí vấn đề nhưng không có biện pháp giải quyết. Dù sao, lấy hoàn cảnh bây giờ hạ, tạo cái bình dưỡng khí cái gì thực sự là có chút bất quá hiện thực. Bất quá. Bình dưỡng khí tạo không được, là mấy túi dưỡng khí cũng vẫn là có thể, vì lẽ đó, tại cảm giác được ngực càng ngày càng muộn thời điểm, Phương Chính Trực tại dưới nước mở ra một cái dưỡng khí túi. Ung ung cùng ngủ. Một trận bong bóng từ trong nước hướng tăng lên trên lên, Phương Chính Trực sắc mặt hơi có chút hòa hoãn. Liền lại tiếp tục hướng về đáy hồ lẻn đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Chính Trực trên người cảm giác ngột ngạt cũng càng ngày càng mãnh liệt, đen kịt một mảnh đáy hồ, hắn không biết mình đã lặn xuống mức độ nào, hắn chỉ biết là một điểm, có thể lặn bao sâu liền lặn bao sâu. Cũng không biết quá bao lâu. Hắn tay rốt cục tiếp xúc được thực vật, cũng không phải đáy hồ nước bùn, mà là bóng loáng lại cứng rắn đồ vật. Quả nhiên là như vậy. Phương Chính Trực giật mình, hai chân dùng sức chừng, toàn bộ mặt cũng lại gần đi tới, tại loại này giống như là mực nước trong nước, muốn nhìn rõ đáy hồ đồ vật xác định ý nghĩ của chính mình, chỉ có một loại phương pháp, vậy thì là tới gần, dựa vào đến rất gần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 146, Bảo Cát. Tương đương Phương Chính Trực con mắt kề sát tới cực hạn thời điểm, hắn rốt cục thấy rõ, cái kia là một bóng người, xác thực nói đó chính là hắn chính mình cái bóng. Quả nhiên là như vậy. Phương Chính Trực vẫn luôn có một nghi vấn, nếu như nói đại thế giới là do vô số tiểu thế giới tạo thành, như vậy những thế giới nhỏ này hướng về muốn liên lạc với lên, liền tất nhiên cần có một cái lời dẫn. Như vậy, cái này lời dẫn là cái gì đây? Nguyên bản, Phương Chính Trực cho rằng cái này lời dẫn là trên trời minh nguyệt. Dù sao, lấy minh nguyệt chiếu rọi phạm vi đến xem, làm vì cái này lời dẫn thích hợp nhất, mà khi hắn nhìn thấy minh nguyệt bên trong cái bóng không giống sau, hắn phủ nhận ý nghĩ này. Vì lẽ đó, hắn đi tới đáy hồ, nhìn thấy một mặt bóng loáng tấm gương. Trong gương thủy nguyệt, toàn bộ đáy hồ chính là một mặt to lớn tấm gương, thông qua trong hồ hồ nước khúc xạ, đem từng cái không giống tiểu thế giới tổ hợp lại với nhau. Đáy hồ tấm gương chính là tất cả đầu nguồn. Ảnh trong gương. Phương Chính Trực trong đầu trong nháy mắt né qua cái từ này, sau đó, hết thể nghi hoặc cũng hoàn toàn giải khai, hắn rõ ràng tại sao mình vẫn vây ở chính mình bên trong tiểu thế giới. Hắn cũng rõ ràng muốn mở ra một thế giới khác cửa lớn cần cái gì. Phương Chính Trực rất kích động, mà ngay ở hắn kích động thời điểm, ánh mắt lại là lần thứ hai bị một thứ hấp dẫn, cái kia là một hạt trâu màu đen. Xem ra rất bóng loáng, thế nhưng là không có tỏa ra một điểm tia sáng. Nếu như không phải nhìn thấy chính mình cái bóng, nếu như không phải hạt trâu kia vừa vặn chặn lại rồi cái bóng một phần, tại này đen kịt bên trong thế giới, là không thể bị chú ý tới. Phương Chính Trực theo bản năng đưa tay ra hướng về hạt châu vị trí sở qua đi. Đây là một cái rất theo bản năng động tác, hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể tóm đến. Dù sao, hạt châu kia tại đáy hồ mặt kính bên dưới. Trên thực tế, khi hắn tay chạm được đáy hồ mặt kính thời điểm, cũng xác thực không có xuyên qua mặt kính, mà là bị mặt kính cho cản lại. Thế nhưng, trên tay hắn cái bóng nhưng chọc tới, vừa vặn chộp vào hạt châu kia lên. Sau đó, Phương Chính Trực trong tay liền có chút lạnh lẽo cảm giác. Ồ. Phương Chính Trực hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy chuyện như vậy thực sự là có chút quá khó mà tin nổi, thế nhưng, hắn quả thật có một loại bắt được thực vật cảm giác. Ngực nặng nề cảm giác càng ngày càng nặng, điều này làm cho hắn có chút hô hấp bất quá đến. Đi lên trước lại nói, Phương Chính Trực không có lại đi xem thêm, mà là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về trên mặt hồ bơi đi tới. Mà hắn không biết chính là, tương đương hạt châu kia rơi vào trong tay hắn thời điểm, hai cái bên trong thế giới minh nguyệt cái bóng biến mất rồi. Bao quát một thế giới khác bên trong, trên mặt hồ bên trong nữ tử cũng đồng dạng biến mất rồi. Trên bờ hồ, Yến Tu triển khai phong ảnh bộ né tránh từ bốn phương tám hướng tập kích lại đây của nước, thế nhưng, hắn né tránh phạm vi mãi mãi cũng chỉ ở bên bờ, cũng không hề rời đi. Bởi vì, trong tay hắn vẫn như cũ nắm bắt cái kia dây thừng. Yến Tu, ta bản không muốn đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta Phương Chính Trực ở đâu, ta liền có thể buông tha ngươi. Lục Vũ Sinh âm thanh lộ ra một luồng cao cao tại thượng kiêu ngạo. Hắn quả thật có cái này tiền vốn. Bởi vì, coi như Yến Tu Sơn Hà lĩnh vực có thể áp chế tụ tinh cảnh những người kia. Thế nhưng áp chế không tới nằm ở Sơn Hà lĩnh vực ở ngoài hắn. Hắn tự nhiên là không có tiến vào Sơn Hà lĩnh vực phạm vi, nơi này rất trống trải, hắn cũng không đốc. Yến Tu không nói gì, đồng thời đối mặt bảy tên tụ tinh cảnh tập kích, cho dù những người này bị Sơn Hà áp bức, nhưng cũng vẫn như cũ không có mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa ngoại vi có Lục Vũ Sinh cột nước đang điên cuồng tập kích. Yến Tu chịu đựng áp lực không thể bảo là không lớn. Nếu không là Lục Vũ Sinh đối thân phận của Yến Tu có lo lắng, không có hạ sát thủ, hay là Yến Tu tình huống bây giờ có lẽ sẽ càng thêm tao cao một ít. Bất quá, Lục Vũ Sinh tính nhẫn mại chung quy là có hạn. Hắn không muốn đối địch với Yến Tu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể đối địch với Yến Tu. Dù sao, nơi này là đại thế giới. Hắn có thể có rất nhiều chủng giải thích phương pháp, mà những phương pháp này, người khác cũng không biết là thật hay là giả. Ẩm. Vừa lúc đó, giữa bầu trời hồng nhật đột nhiên chia ra làm hai. Song dương đồng huy. Yến Tu môi cắn chặt, Trong tay Sơn Hà Càn Khôn phiến lên ánh sáng tỏa sáng, chỉ là từ trên nét mặt đến xem. Hắn hiện tại tựa hồ có hơi vất vả. Hai vòng hồng nhật chiếu dọi xuống, nằm ở Sơn Hà lĩnh vực bên trong các thanh niên hiển nhiên áp lực tăng gấp bội. Bọn họ có thể cảm nhận được giữa bầu trời nóng rực, cho dù đây là ở bên hồ, cho dù nơi này có thu mát mẻ, nhưng bọn họ vẫn như cũ có một loại bị hỏa nướng cảm giác. Mà ngay tại lúc này, toàn bộ đại địa đột nhiên rung động lên. Một đạo màu băng lam ánh sáng từ giữa bầu trời rơi ra. Là Bảo Các. Bảo Các xuất hiện. Lục công tử. Bảy tên thanh niên nhìn thấy giữa bầu trời màu băng lam ánh sáng, đều sẽ ánh mắt đồng thời nhìn về phía trên mặt hồ Lục Vũ Sinh. Lục Vũ Sinh tự nhiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, Vạn Bảo Thiên Lâu, do thần hậu phủ đời đời kinh doanh, tất cả mọi thứ toàn bộ quy ở Bảo Các bên trong. Đây là tất cả mọi người tiến vào Vạn Bảo Thiên Lâu mục tiêu lớn nhất. Trước tiên tiến vào Bảo Các. Lục Vũ Sinh trong nháy mắt có phán đoán, người trước mắt là Yến Tu, cũng không phải Phương Chính Trực, vì lẽ đó, hắn cảm thấy có thể tạm thời trước tiên thả một thả, nhưng nếu như Bảo Các mở ra sau, mình không thể đúng lúc đi vào, cái kia liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Bảy tên thanh niên vừa nghe, cũng đều tùng ra một hơi. Nhanh chóng thoát ly Sơn Hà lĩnh vực, hướng về giữa bầu trời màu băng lam ánh sáng rơi ra địa phương chạy đi. Bạch! Trên mặt hồ một bóng người nhanh chóng nhảy lên, dường như một con nhảy ra mặt nước con cá như thế. Yến Tu nhìn thấy Phương Chính Trực nổi lên mặt nước, trong lòng tùng ra một hơi, mà Phương Chính Trực đang nhìn đến Yến Tu thời điểm, lông mày nhưng là chăm chú cao lên đến. Bởi vì, Yến Tu xung quanh cơ thể có Sơn Hà lĩnh vực. Đây chỉ có một khả năng. Vậy thì là vừa nãy Yến Tu trải qua một trận chiến đấu, sau đó, Phương Chính Trực ánh mắt liền nhìn thấy cách đó không xa dần dần biến mất ở màu băng lam ánh sáng bên trong Lục Vũ Sinh. Một luồng tức giận, trong nháy mắt tại Phương Chính Trực trong lòng sinh sôi. Hắn có thể khoan dung Lục Vũ Sinh ở trước mặt mình khiêu khích, thế nhưng hắn khoan dung không được Lục Vũ Sinh bởi vì chính mình mà làm khó dễ Yến Tu, điều này làm cho quả đấm của hắn siết chặt. Bọn họ đi đâu? Phương Chính Trực thân thể lần thứ hai nhảy một cái, rơi xuống Yến Tu bên cạnh. Bảo Các. Yến Tu chỉ cách đó không xa màu băng lam ánh sáng. Bảo Các. Bên trong có bảo vật sao? Có rất nhiều, bất quá, thần hậu phủ có minh khiến, tiến vào Bảo Các sau, có thể xem, có thể học, thế nhưng... Lúc đi, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mang một thứ đi. Vậy thì không cho bọn họ xem, không cho bọn họ học, một thứ đều không cho bọn họ mang đi. Được. Yến Tu gật gật đầu, hắn tuy rằng cảm thấy Phương Chính Trực nói nhiều ít có chút bất quá hiện thực, thế nhưng, hắn nhưng không có phản bác. Gió lạnh thấu xương, đây là một cái hoàn toàn do băng tuyết tạo thành thế giới, nơi này không có núi, không có nước, chỉ có băng trụ, băng lăng, còn có từng cái bị băng tuyết bao vây lấy bảo vật. Đủ loại kiểu dáng bảo vật chất đầy toàn bộ thế giới, có lập loè hàn quang bảo kiếm, cũng có mang huyết trường thương, thậm chí có một ít đựng vào trong hộp cổ tịch. Chính như Yến Tu từng nói, nếu như không có đủ thực lực, ngươi thậm chí không cách nào phá băng. Nói như vậy, ngươi cũng chỉ có thể xem, chừng hai mắt xem. Lục Vũ Sinh nhìn trước mắt dường như băng tuyết cung điện giống như thế giới, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, bởi vì, hắn có đủ thực lực, hắn có thể phá băng. Cái khác bảy tên thanh niên cũng có thực lực như vậy. Tuy rằng, thực lực của bọn họ chỉ có thể để bọn họ phá giải một ít khá là bạc băng trụ, nhưng này không quan trọng lắm, bên cạnh bọn họ còn có Lục Vũ Sinh. Thiên chiếu cảnh Lục Vũ Sinh. Này chính là bọn họ vẫn đi theo Lục Vũ Sinh bên người nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì, Lục Vũ Sinh có thể giúp bọn họ phá giải bọn họ phá không được băng, điều này cũng đại diện cho bọn họ chọn bảo vật phạm vi trở nên càng to lớn hơn. Bất kỳ quan hệ gì thành lập, tất nhiên có song thắng. Tùy ý chọn. Lục Vũ Sinh chỉ trước mặt bảo vật, quay về bảy tên thanh niên thuận miệng nói, hắn biểu hiện rất hào phóng, bởi vì, hắn rất yêu thích cái cảm giác này. Đa tạ Lục công tử. Bảy tên thanh niên lập tức nở nụ cười. Ha ha ha, Lục Vũ Sinh đồng dạng nở nụ cười, chỉ cần hắn thủ tại chỗ này, căn bản là không sợ Phương Chính Trực không lộ diện, trừ phi đối phương bỏ qua đi những bảo vật này. Lục công tử cười đến ngu như vậy, nhà ngươi người bên trong bồi dưỡng ra sao? Vừa lúc đó, một thanh âm bỗng dưng vang lên, sau đó hai bóng người liền xuất hiện ở Lục Vũ Sinh cùng thanh tên thanh niên phía sau. Lục Vũ Sinh nụ cười trên mặt cứng đờ, bởi vì, âm thanh này hắn thực sự là quá quen. Phương Chính Trực. Cái khác bảy tên thanh niên cũng đồng dạng nghe được âm thanh này, bảy người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía sau bọn họ Phương Chính Trực cùng Yến Tu. Trong nháy mắt, bảy tên thanh niên đều lần thứ hai nở nụ cười. Tại bảo các bên trong, Phương Chính Trực cũng không có khả năng chạy trốn, biết rõ Lục Vũ Sinh ngay ở bảo các bên trong, còn dám đi vào. Này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lại còn có người chủ động muốn chết, thực sự là thật là tức cười. Lục Vũ Sinh cứng đờ nụ cười rất nhanh liền biến mất, đổi chính là một mặt cười gằn. Đúng đấy, người như thế xác thực rất buồn cười. Phương Chính Trực rất tán đồng Lục Vũ Sinh câu nói này, vì lẽ đó hắn biểu thị khẳng định. Nhìn tới, ngươi đã có chết giác ngộ. Tạm thời vẫn không có. Vậy ngươi còn dám tới? Nơi này có nhiều như vậy bảo vật, ta tại sao không đến? Xem ra, ngươi là muốn tại trước khi chết liếc mắt nhìn những bảo vật này dung mạo ra sao? Ngươi sẽ làm ta xem sao? Ha ha ha! Ta đương nhiên sẽ làm ngươi xem. Hơn nữa, ta còn có thể đem bảo vật từng cái từ băng trụ bên trong lấy ra, đặt tại trước mặt ngươi để ngươi xem, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể xem. Ý nghĩ này rất tốt. Bất quá, nếu như do để ta làm, ta nghĩ ta sẽ làm được càng thêm nghệ thuật một điểm, tỉ như, ta sẽ không giống ngươi như vậy hay. Bước tiêu tốn khí lực đem bảo vật từng kiện từ băng trụ bên trong lấy ra, mà là đem các ngươi cởi sạch sau, quấn vào băng trụ lên, cẩn thận xem, nói thật xem. Muốn chết. Lục Vũ Sinh lửa giận bị thành công nhen lửa, trong nháy mắt, hắn xung quanh liền che kín hoa tuyết, mỗi một mảnh hoa tuyết đều óng ánh cực kỳ, lập lòe u lạnh hàn quang. Bảy tên thanh niên đều nhìn tình cảnh này, khóe miệng phát hiện cười gằn, bọn họ hầu như có thể tưởng tượng, đón lấy một màn, tất nhiên sẽ tương đương máu tanh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 147, hoa tuyết bay bay. Một cái thiên chiếu cảnh, một cái tụ tinh cảnh, loại tỷ đấu này căn bản cũng không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Tiến Tu đứng dậy, che ở Phương Chính Trực trước mặt, trong tay Sơn Hà Cản Khôn phiến lên tỏa ra dị thải, hắn tự nhiên biết hai người chỉ có liên thủ mới có cơ hội. Bất quá, ra ngoài Yến Tu bất ngờ chính là, Phương Chính Trực nhưng là nhẹ nhàng đem xoa bóp ở Yến Tu trong tay Sơn Hà Cản Khôn phiến lên, lại sẽ Yến Tu kéo đến phía sau chính mình. Yến Tu có chút không rõ. Bảy tên thanh niên đồng dạng có chút không rõ. Phương Chính Trực muốn làm gì? Đây là tất cả mọi người trong lòng đồng thời bay lên nghi hoặc, chẳng lẽ hắn vẫn đúng là muốn cùng Lục Vũ Sinh đơn đả độc đấu? Hắn là thật gở, vẫn là quá mức ngông cuồng. Phương Chính Trực cũng không nói lời nào. Chỉ là yên tĩnh nhìn trôi nổi giữa không trung hoa tuyết. Càng ngày càng nhiều hoa tuyết trên không trung bay lượn, từng mảng, bóng ánh mà thấu triệt, chúng nó bao vây Lục Vũ Sinh cùng bảy tên màu xanh, cũng đồng dạng bao vây Phương Chính Trực cùng Yến Tu. Yến Tu vẻ mặt có chút cấp thiết, thế nhưng, Phương Chính Trực vẻ mặt nhưng rất hờ hững. Bảy tên thanh niên trong mắt có chút xem trò vui ý vị, bởi vì, nếu như Yến Tu không ra tay, bọn họ liền không cần lãng phí khí lực. Bảo các bên trong hoa tuyết càng ngày càng nhiều. Dường như muốn đem toàn bộ bảo các đều tràn ngập. Bảy tên thanh niên tiểu ý cũng càng ngày càng đậm, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ, này chính là Lục Vũ Sinh thực lực, thiên chiếu cảnh thực lực. Có thể trên thực tế, Lục Vũ Sinh nét mặt bây giờ nhưng là có chút quái lạ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên không trung đồng bền hoa tuyết, trong mắt hơi kinh ngạc, lại có chút nghi hoặc, còn có chút kinh hoàng, thậm chí còn một loại không tên khó mà tin nổi. Chỉ có trong lòng hắn rõ ràng. Hiện tại trôi nổi giữa không trung hoa tuyết cũng không trọn vẹn được hắn khống chế. Xảy ra chuyện gì? Lục Vũ Sinh trong lòng có chút không rõ, vì lẽ đó hắn theo bản năng nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, băng tuyết vẫn như cũ, sau đó, con mắt của hắn liền sáng. Hoàn cảnh nguyên nhân sao? Lục Vũ Sinh là đêm qua mới từ tụ tinh cảnh đột phá đến thiên chiếu cảnh, hơn nữa. Đột phá phương thức còn có chút đặc thù, đối với thực lực bản thân biến hóa cũng chưa hề hoàn toàn thích ứng, vì lẽ đó. Hắn chỉ có thể đem cái này hiện tượng quy về do hoàn cảnh tạo thành. Ngươi làm sao còn chưa động thủ? Phương Chính Trực yên tĩnh nhìn Lục Vũ Sinh. Trên mặt vẻ mặt có chút xem thường, còn có chút bất quá bình tĩnh. Hừ, xem ra ngươi là thật gở. Lục Vũ Sinh tâm ý hơi động, hai tay vung nhẹ, đầy trời hoa tuyết rốt cục động. Lại như chịu đến lực lượng nào đó khống chế như thế. Từng mảng hoa tuyết bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, đến cuối cùng. Thậm chí đều có từng đạo như đao gió lạnh thổi ra. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Một người thanh niên đột nhiên che cánh tay, bởi vì, tại trên cánh tay của hắn đang có một vết thương, cái kia là bị đao như thế gió lạnh cắt rời. Lục công tử, ngươi làm sao? Một cái khác thanh niên tựa hồ có hơi không thể tin được, trợn to hai mắt nhìn bị thương thanh niên. Mà ngay tại lúc này, một đạo như toàn đao như thế hoa tuyết cũng đã hướng về hắn tập đi qua. Đâm. Không hề phòng bị thanh niên trên mặt lập tức liền bị cắt ra một vết thương, máu đỏ tươi tràn ra, tại này một mảnh hoa tuyết phân vũ bên trong thế giới, lộ ra một vẻ tươi đẹp hồng. Lục công tử, lẽ nào ngươi nghĩ cái khác vài tên thanh niên nhìn thấy liên tiếp bị thương đồng bạn, đều là theo bản năng lui về phía sau đi, muốn tránh ra băng tuyết bao phủ khu vực. Thế nhưng, toàn bộ bảo các bên trong đều tràn ngập nhanh chóng xoay tròn hoa tuyết, bọn họ có thể tránh sang nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Tại sao hoa tuyết không bị ta khống chế? Lục Vũ Sinh nghe bên người các thanh niên kêu thảm thiết, sắc mặt cũng rốt cục thay đổi. Đến giờ phút này rồi, hắn mới rõ ràng cảm giác được, toàn bộ bảo các bên trong hoa tuyết, chỉ có số rất ít mới tại hắn dưới sự khống chế, mà cái khác hoa tuyết. Nhưng hoàn toàn như người xa lạ như thế. Yến Tu vẻ mặt cũng có chút biến hóa. Vốn là đang nhìn đến hoa tuyết xoay tròn thời điểm, hắn đã có tính toán ra tay, thế nhưng Phương Chính Trực vẫn là đem hắn cho ngăn lại. Sau đó, hắn nhìn về phía Phương Chính Trực. Trong mắt vẻ mặt có chút phức tạp, nơi đó có khó mà tin nổi, lại có một vẻ kinh hỉ. Phương Chính Trực giờ khắc này cũng chú ý tới Yến Tu ánh mắt. Chỉ là, hắn nhưng không có giải thích nhiều, mà là quay về Yến Tu nháy mắt một cái. Lập tức, hắn lại sẽ ánh mắt chuyển tới Lục Vũ Sinh trên người. Lục công tử, ngươi quả nhiên là có tín nhiệm người, đợi ngươi đem bọn họ giết chết sau đó, ta tất tuân thủ ngươi và ta hướng về quân tử ước hẹn. Phương Chính Trực vẻ mặt rất bình tĩnh lại như đang cùng bằng hữu thương thảo một cái chuyện rất bình thường. Cái gì quân tử ước hẹn? Ta căn bản cũng không có đối với bọn họ động thủ. Lục Vũ Sinh nghe được Phương Chính Trực, rõ ràng sửng sốt một chút, hắn không hiểu Phương Chính Trực ý tứ trong lời nói. Nhưng là, hắn không hiểu, cũng không có nghĩa là người khác không hiểu. Bảy tên thanh niên khi nghe đến Phương Chính Trực sau, đều là một mặt sợ hãi nhìn về phía Lục Vũ Sinh, bọn họ tuy rằng không biết Phương Chính Trực cùng Lục Vũ Sinh hướng về có cái gì quân tử ước hẹn, thế nhưng, bọn họ lại nghe rõ ràng một chuyện. Vậy thì là Lục Vũ Sinh muốn giết bọn hắn. Lục công tử liền không cần lại diễn, hiện tại bảo các đã tại ngươi và ta trong khống chế, sau đó ta thì sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, chỉ là, chuyện này nhưng không thể để cho quá nhiều người biết. Phương Chính Trực tiếp tục nói. Lục Vũ Sinh vẻ mặt hơi đổi một chút, hắn đại khái hiểu Phương Chính Trực ý tứ, đối phương đây là đang khích bác ly gián, muốn cho hắn cùng bảy người này sinh nội đấu. Không muốn tin hắn, ta căn bản không có lý do gì đối với các ngươi động thủ. Lục Vũ Sinh cảm thấy hắn nhất định phải ngăn lại chuyện này phát sinh. Bởi vì, sau lưng thụ địch tình huống, nhưng là vạn phần không ổn. Nhưng mà, ngay ở Lục Vũ Sinh vừa dứt lời thời điểm, lại có một tên thanh niên hét thảm một tiếng, có tới 5, 6 đạo miệng máu tại thanh niên trên ngực xuất hiện. Mỗi một đạo miệng máu đều là sâu thấy được tận xương. Mà trên không trung, từng mảng bị máu tươi phun hoa tuyết, giống như lấy mạng oan hồn như thế bay lượn. Bảy tên thanh niên rốt cục hoảng rồi. Bọn họ không muốn tin tưởng Phương Chính Trực, thế nhưng... Bọn họ rồi lại không thể không tiếp thu sự thực trước mắt, bởi vì, ở đây bên trong chỉ có Lục Vũ Sinh mới là thiên chiếu cảnh. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cũng chỉ có Lục Vũ Sinh mới có thể khống chế được mấy cái hoa tuyết. Lục Vũ Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tự nhiên là rất rõ ràng biết hắn đang làm gì, những cái hoa tuyết cũng không phải hắn khống chế, nhưng tại sao còn có thể người có thể khống chế hoa tuyết? Cái ý niệm này tại Lục Vũ Sinh trong đầu né qua sau đó. Dưới ánh mắt của hắn ý thức liền chú ý tới Phương Chính Trực trên mặt. Mà tại Phương Chính Trực trên mặt, hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Lẽ nào là... Một ý nghĩ tại Lục Vũ Sinh trong đầu nẹ qua, bất quá, rất nhanh hắn liền đem cái ý niệm này ép xuống. Bởi vì, cái kia là không thể. Chính mình khổ tu nhiều năm như vậy, lại có trong phủ vô số bảo vật đến phụ trợ, còn có các tổ tiên lưu lại tâm đắc lĩnh hội. Có thể cho dù như vậy, hắn cũng vẫn như cũ kẹt ở tụ tinh cảnh đỉnh phong. Nếu không phải là có đặc thù trợ lực, hắn muốn đột phá tụ tinh. Ít nhất còn muốn có vừa đến thời gian 2 năm, năm nay đã 24 tuổi hắn. Không tin phía trên thế giới này còn có thiên tài như vậy. Hơn nữa, toàn bộ Đại Hạ Vương Triều cũng không có thứ hai tại 18 tuổi trở xuống đạt đến thiên chiếu cảnh người. Không thể. Bảy tên thanh niên tự nhiên cũng có người nghĩ tới cùng Lục Vũ Sinh đồng dạng ý nghĩ. Nhưng là, liền giống như Lục Vũ Sinh, chuyện như vậy không có ai sẽ tin tưởng, cũng không dám đi tin tưởng. Lục Vũ Sinh, ngươi mặc dù là 13 phủ con cháu. Có thể chúng ta cũng thuộc về danh môn, hôm nay bảo các bên trong, ngươi muốn bảo vật, chúng ta để cho ngươi chính là. Nếu là cử động nữa sắc cơ, đừng trách chúng ta. A, một tên thanh niên quyết định cùng Lục Vũ Sinh làm cuối cùng đàm phán, đáng tiếc, lời nói của hắn vẫn chưa nói hết, đầy trời xoay tròn hoa tuyết liền lần thứ hai di chuyển, lần này, so sánh với một lần càng nhiều, có tới 20, 30 mảnh hoa tuyết hướng về thanh niên bay đi. Coi như thanh niên có chút chuẩn bị, tại đối mặt nhiều như vậy hoa tuyết đột nhiên tập kích hạ, cũng vẫn như cũ bị thương tổn được bắp đùi cùng cánh tay. Đỏ tươi tuyết như là mũi tên phun ra ngoài. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Thế nhưng, nhìn Lục Vũ Sinh ánh mắt cũng đã có huyết như thế sự thù hận. Lục Vũ Sinh. Mấy tên khác thanh niên cũng rốt cục không nhìn nổi, bọn họ coi như là không nữa đồng ý tin tưởng Lục Vũ Sinh sẽ ra tay với bọn họ, có thể sự thực lại làm cho hắn không thể không tin. Lục Vũ Sinh tại sao muốn giết bọn hắn? Lục Vũ Sinh cùng Phương Chính Trực lại có ra sao không thể cho ai biết quân tử ước hẹn. Mấy cái bọn họ cũng không biết. Cũng không cần biết, bởi vì, sự thực trước mắt chính là Lục Vũ Sinh muốn giết bọn hắn, hơn nữa, đã động thủ. Vì lẽ đó, coi như không nữa tình nguyện, bọn họ cũng chỉ có thể động thủ. Liều mạng thời gian. Tự nhiên là bọn họ tỏa hào quang rực rỡ thời khắc. Tuy rằng, bọn họ không cho là bọn họ có cùng Lục Vũ sinh sức liều mạng, thế nhưng, cậu cuống lên còn có thể nhảy tường, huống chi là người. Giết! Lục Vũ sinh, đây là ngươi buộc chúng ta. Nhận lấy cái chết. Bảy tên nhuốm máu thanh niên, đồng thời ra tay rồi, mỗi người đều lấy ra trên người vũ khí, đồng thời không chút lưu tình sử dụng tuyệt chiêu. Từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng tại hoa tuyết bao trùm bên trong lĩnh vực hướng về Lục Vũ sinh chém xuống. Biến hóa như thế, tuyệt đối không phải Lục Vũ sinh hy vọng nhìn thấy, hắn muốn lại giải thích vài câu, nhưng là những ánh sáng kia cũng đã áp sát đến thân thể của hắn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể phòng ngự. Mặc dù là bảy tên tụ tinh cảnh thực lực người liên thủ, thế nhưng Lục Vũ sinh nhưng không có quá nhiều ý sợ hãi, bởi vì, hắn đã thiên chiếu, tại chính mình lĩnh vực lên, muốn thương tổn hắn. Rất khó. Nhưng là vào lúc này, giữa bầu trời hoa tuyết xuất hiện lần nữa dị biến. Khi hắn khống chế những kia xoay tròn hoa tuyết đi chống đối bảy tên thanh niên phát sinh ánh sáng lúc, nhưng có càng nhiều hoa tuyết che ở hắn khống chế hoa tuyết trước mặt. Rầm rầm rầm. Liên tiếp hoa tuyết đụng vào nhau. Trên không trung bắn lên từng viên một như ngôi sao ánh sáng, vô số vỡ vụn băng phiến từ không trung rơi xuống đất, lại như đột nhiên hạ nổi lên một hồi mưa đá như thế. Âm một tiếng, hoàn toàn chưa kịp phòng ngự Lục Vũ sinh cuối cùng ngạnh đã trúng bảy kiếm, cả người bay ngược mà lên, đánh vào một cái to lớn băng trụ bên trên. Vài đạo vết rách tại băng trụ lên xuất hiện, lại như bị dao cắt rời như thế. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Lục Vũ sinh trong miệng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng xám. Trong mắt của hắn tràn ngập khiếp sợ, bởi vì, hắn bất luận làm sao cũng không thể tin được, chính mình lại không có đỡ bảy tên thanh niên công kích, tại hắn khống chế bên trong lĩnh vực, lại còn có hoa tuyết cũng không bị hắn khống chế. Bảy tên thanh niên giờ khắc này cũng sửng sốt. Bọn họ đồng dạng hơi kinh ngạc, bởi vì, sự công kích của bọn họ lại rất dễ dàng liền rơi vào Lục Vũ sinh trên người. Xảy ra chuyện gì? Bảy tên thanh niên trong lòng đồng thời bay lên nghi hoặc. Mà ngay tại lúc này, giữa bầu trời bay lượn hoa tuyết nhưng không có đình chỉ ý tứ, trái lại như hoàn toàn bạo phát như thế, hướng về Lục Vũ sinh cùng bảy tên thanh niên ép xuống. Đầy trời hoa tuyết phát sinh khiến lòng run sợ âm thanh, vô số như dao gió lạnh trên không trung tàn phá. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp cắt rời âm thanh vang lên. Lục Vũ sinh cùng bảy tên thanh niên trên người, đồng thời phun ra vô số đạo mũi tên máu, trong nháy mắt, máu đỏ tươi liền cùng trắng nón hoa tuyết hỗn hợp lại cùng nhau, trên không trung lắng động thả ra một màn dị dạng một cách yêu dị mỹ lệ. Đau đớn kịch liệt để Lục Vũ sinh mất đi đứng lên đến khí lực, hắn co quắp ngồi dưới đất, thế nhưng, hắn nhưng không có nhìn bảy tên thanh niên, mà là trợn to hai mắt nhìn đang đứng ở trước mặt hắn lộ ra một mặt mỉm cười Phương Chính Trực. Bảy tên thanh niên vào lúc này cũng tỉnh táo lại đến. Từng cái nhìn một chút Lục Vũ sinh, lại nhìn một chút đang đứng tại cách đó không xa Phương Chính Trực. Trong nháy mắt, một cái đáng sợ ý nghĩ ở tại bọn hắn trong lòng bay lên. Lại như liệt diễm như thế đốt cháy thân thể của bọn họ. Lần này ý nghĩ, bọn họ vốn là tuyệt đối không dám nghĩ, bởi vì, nếu như sự tình đúng như bọn họ suy nghĩ, như vậy, chuyện này tuyệt đối là có thể làm cho toàn bộ Đại Hạ Vương Triều cũng vì đó run rẩy sự tình. Nhưng là, ngoại trừ lý do này ở ngoài, còn có lý do gì để giải thích hình ảnh trước mắt? Ngươi! Thiên chiếu! Lục Vũ sinh yết hầu bên trong phát sinh một thanh âm thanh này rất gian nan đến để hắn đều có chút tuyệt vọng, nhưng là, hắn nhưng hay là hỏi đi ra. Bảy tên thanh niên vào lúc này cũng là trợn tròn cặp mắt nhìn Phương Chính Trực. Bọn họ rất muốn nghe được Phương Chính Trực phủ định, thế nhưng, giữa bầu trời vẫn như cũ đang bay múa hoa tuyết lại tựa hồ như đang trả lời bọn họ cái này đã căn bản không có cần thiết hỏi vấn đề. Nếu như, giữa bầu trời hoa tuyết đúng là do Lục Vũ sinh khống chế. Vậy hắn vừa nãy thì tại sao không chống đối đây? Vấn đề thế này đã không cần trả lời, buồn cười chính là, bọn họ đến hiện tại, còn tại dùng nghi vấn ngữ khí tới hỏi Phương Chính Trực, có phải là đã thiên chiếu? Lục công tử, người mù a? Phương Chính Trực khỏe miệng mang theo nụ cười nhạt, sau đó, tâm ý hơi động, giữa bầu trời hoa tuyết nghiêng khắc thời gian biến hóa. Lục Vũ sinh cùng bảy tên thanh niên theo bản năng muốn tránh ra, thế nhưng căn bản không cách nào nhúc đích. Chỉ có thể nhìn lên bầu trời trung phi tốc xoay tròn hoa tuyết, lộ ra một mặt tuyệt vọng vẻ mặt. Muốn chết phải không? Lục Vũ sinh cùng bảy tên thanh niên trong đầu đồng thời né qua một ý nghĩ như vậy, bọn họ không cam lòng liền chết đi như thế, thế nhưng, bọn họ lại bất lực chống lại. Mà ngay tại lúc này, giữa bầu trời hoa tuyết ngừng lại. Lục Vũ sinh cùng bảy tên thanh niên ánh mắt đồng dạng ngừng lại, bởi vì, bọn họ nhìn thấy vài chữ, mấy cái do hoa tuyết tạo thành đại tự, yên tĩnh đứng ở không trung. Như thế rõ ràng thiên chiếu. Các ngươi còn không thấy được. Mù A. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, thật tạ. Chương 148, tốt mất mặt. Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên ngơ ngác nhìn trên trời do hoa tuyết tạo thành đại tự, trong lòng bọn họ đều biết chỉ có Phương Chính Trực Thiên Chiếu mới có thể giải thích hiện tại một màn, nhưng là, bọn họ nhưng thật sự không thể tin được chuyện này. Hán! Thật sự Thiên Chiếu? Phương Chính Trực tại sao có thể Thiên Chiếu cơ chứ? Hắn mới 15 tuổi à, nếu như nhớ không lầm, hắn là trừ chỉ cô Yên ở ngoài, thứ hai tại 15 tuổi trở xuống liền Thiên Chiếu người. 7 tên thanh niên đối diện một chút, bọn họ đều hiểu chuyện này đại diện cho như thế nào ý nghĩa, sau đó, bọn họ lại nghĩ đến ngày hôm qua đại yến thượng một màn, cái kia Phương Chính Trực cùng chỉ cô Yên hướng về 2 năm ước hẹn. Nếu như Phương Chính Trực đột nhiên Thiên Chiếu cơ chứ? Như vậy, cái này ước định có phải là còn giống như trước như thế không có một chút xíu hy vọng? Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên trong lòng đột nhiên né qua một ý nghĩ, trước đây, tất cả mọi người đều tin tưởng Phương Chính Trực đánh bại chỉ cô Yên là hoàn toàn không thể. Nhưng là, hiện tại, ít nhất ở tại bọn hắn trong lòng cũng đã không dám tiếp tục giống như kiểu trước đây khẳng định. Bởi vì, tụ tinh cảnh đến Thiên Chiếu cảnh hướng về là ngăn cách một thế giới, không biết bao nhiêu thanh niên tài tử đều kẹt ở này một cánh cửa lên, thậm chí cả đời đều không thể đột phá. Nhưng là, một khi thành công đột phá, Thiên Chiếu cảnh sơ kỳ lại tới Thiên Chiếu cảnh đỉnh phong, này trung gian đường xá nhưng là vùng đất bằng phẳng, thời gian 2 năm, từ Thiên Chiếu cảnh sơ kỳ đến Thiên Chiếu cảnh đỉnh phong độ khả thi, có ít nhất 20%. Tuy rằng, vẫn như cũ sẽ không có người thật sự cho rằng 2 năm sau Phương Chính Trực có thể đánh bại chỉ cô Yên, dù sao, chỉ cô Yên là huyền thiên đạo thể, vốn là có năng lực đặc biệt, coi như cùng là Thiên Chiếu cảnh đỉnh phong, chỉ cô Yên cũng có thể ung dung bại đi đối thủ. Thế nhưng, trận chiến này cũng đã không giống như trước kia như vậy không hề hy vọng. Cho dù loại hy vọng này chỉ có một tia, vậy cũng là hy vọng. Hiện tại, các ngươi có 2 cái lựa chọn, một cái là chết, một cái là sống. Các ngươi chọn cái nào? Phương Chính Trực vào lúc này mở miệng, đánh gãy Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên dòng suy nghĩ. Đương nhiên là tuyển sống. Một tên thanh niên rất nhanh sẽ hô lên, làm vì là con cháu thế gia, bọn họ trong ngày thường nhiều là nuông chiều từ bé. Huyết thứ này, không có trải qua chiến trường, tự nhiên là cảm thụ ít đi chút. Vì lẽ đó, đối chết cũng có trời sinh hoảng sợ. Nhưng là các ngươi những người này từ Xuân Viên bên trong bắt đầu, liền đuổi chúng ta một đường. Dù sao cũng nên trả giá một chút chứ. Phương Chính Trực đầy hứng thú nhìn Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên. Đánh đổi. Cái gì đánh đổi? Ta nghĩ đánh cướp. Phương Chính Trực ngữ khí rất bình tĩnh. Đánh cướp. Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên nghe được Phương Chính Trực, đều có sửng sốt một chút. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thế nhưng không có nghĩ đến Phương Chính Trực chỉ là muốn đánh cướp. Còn có cái gì đánh đổi, so đánh cướp càng đơn giản đây. Chỉ cần có thể mạng sống. Tiền tài đều là ngoài thân vật A. Hoàn toàn có thể. Phương công tử thật là một người tốt, trên người ta ngân phiếu có thể toàn bộ cho ngươi. Trên người ta mang bạc không nhiều, nhưng là ta có thể đem binh khí của ta cho ngươi, còn có ta cái này đồ trang sức, ngươi cũng chớ xem thường vật này. Hạt châu này là Thâm Hải Minh Châu. Phương công tử, ta cái này vòng tay rất tốt, mang theo sau đó có thể để người ta tại đọc sách lúc nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm ngát, có giúp người tập trung tinh thần. Từng cái các thanh niên liền lập tức đem trên người vật đáng tiền một mạch giao ra, cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời còn đối Phương Chính Trực cảm ơn đái đức. Phương Chính Trực khỏe miệng mang theo nụ cười nhạt. Hắn liền yêu thích đem người khác đánh cướp sau, người khác còn muốn nói cảm tạ. Như vậy, Lục công tử đây. Phương Chính Trực ánh mắt nhìn phía Lục Vũ Sinh. Người thật không giết ta. Lục Vũ Sinh chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, chính như hắn từng nói, tại bên trong đại thế giới. Phương Chính Trực có thể có 100 loại phương pháp để giải thích hẳn chết sự tình. Ta có thể không nói như vậy, ta chỉ nói là trước tiên đánh cái cướp, nếu như trên người ngươi không thứ gì đáng tiền, vậy coi như... Ta có. Lục Vũ Sinh cắn răng một cái. Từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ làm từ tử kim, sau đó mở ra, nhất thời liền có một luồng nồng nặc hương vị từ trong hộp truyền ra. Chiến hậu phủ bách chiến đan. Yến Tu đang nhìn đến trong hộp đan dược sau, trong mắt lóe ra một tia hơi kinh ngạc. Phương Chính Trực vốn là cảm thấy một cái phá hộp thực sự chẳng có gì ghê gớm, nhưng là Yến Tu ánh mắt tự nhiên là cực kỳ cao minh, trước những kia thanh niên lấy ra đồ vật thời điểm. Hắn liền vẻ mặt cũng không có thay đổi một hồi. Có thể Lục Vũ Sinh lấy ra này hộp bách chiến đan thời điểm, hắn nhưng mở miệng. Nói rõ cái gì? Này hộp bách chiến đan là thứ tốt ta. Quản hắn có tác dụng đâu, trước tiên cầm lại nói. Phương Chính Trực một cái liền đem tử kim cái hộp nhỏ đoạt lại, tiện tay liền hướng trong lồng ngực bịt lại. Trong hộp có 3 viên, vậy cũng là ta nhiều năm như vậy. Kính xin cho ta lưu một viên. Lục Vũ Sinh nhìn bị Phương Chính Trực đoạt lấy đi hộp, gian nan đưa tay ra. Đi, lại dài dòng trước hết giết lại cướp. Phương Chính Trực hừ lạnh một tiếng. Lục Vũ Sinh nhất thời câm miệng, chỉ là trên mặt nhưng là cực kỳ đau lòng, lại như cả người đều đụng phải đả kích khổng lồ như thế. Chờ đến tất cả mọi người đều đánh cướp một lần sau, Phương Chính Trực rốt cục mở miệng lần nữa. Mấy người các ngươi, đem hắn cởi sạch trói đến. Cái kia trên cây cột đi. Phương Chính Trực chỉ Lục Vũ Sinh, vừa chỉ cách đó không xa một cái có tới 1 mét thô băng trụ. 7 tên thanh niên vừa nghe, nguyên bản thanh tĩnh lại tâm liền lại lần nữa nâng lên, bọn họ muốn phản kháng, nhưng là hiện tại mệnh đều nắm tại ở trong tay người khác, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Vì lẽ đó, đang do dự một lát sau, 7 tên thanh niên rốt cục bắt đầu động thủ. Nếu như các ngươi không có thể làm cho hắn hết sạch, ta trước hết để cho các ngươi hết sạch. Phương Chính Trực nhìn 7 tên thanh niên sợ hãi rụt rè dáng vẻ, ở một bên bình tĩnh nói. Trong nháy mắt, 7 tên thanh niên liền từ ngoan ngoãn cừu nhỏ đã biến thành hung ác sói xám lớn. 4 tên thanh niên, từng người nắm lấy Lục Vũ Sinh cánh tay cùng bắp đùi, cái khác 3 tên không chút khách khí lôi kéo lên, động tác kia, quá thô lỗ, quả thực để người không thể nhìn thẳng. Bên hai chỉ có thể nghe được ư rồi âm thanh, rất rõ ràng liền thoát phân đoạn đều bất đi, hoàn toàn biến thành xé. Các ngươi Lục Vũ Sinh muốn dây rùa, nhưng là hắn lại sợ Phương Chính Trực còn có thể có cái gì khác biện pháp, vì lẽ đó, chỉ có thể chảy nước mắt yên lặng chịu đựng. Chờ đến Lục Vũ Sinh hoàn toàn bị lột sạch sau, 7 tên thanh niên lại sẽ kéo xuống đến vải vóc xem là dây thừng, tại băng trụ thượng tướng hắn trói lại cái rắn chắc. Lục Vũ Sinh tại trong toàn bộ quá trình vẫn luôn là cắn răng. Mãi đến tận thân thể của hắn cùng băng trụ chặt chẽ dán vào cùng nhau sau, hắn mới rốt cục hừ lên. Bởi vì, loại này băng thoải mái cảm giác, thực sự quá mức kích thích. Hiện tại đến phiên các ngươi. Phương Chính Trực nhìn một chút Lục Vũ Sinh, sau đó, lại sẽ ánh mắt nhìn về phía 7 tên thanh niên. Phương công tử, ngươi không phải nói chỉ trói một người sao? Một tên thanh niên bị Phương Chính Trực sợ đến lui về phía sau một bước. Ta có nói quá sao? 7 tên thanh niên ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống Phương Chính Trực xác thực chưa từng nói qua câu nói này. Là chính các ngươi thoát vẫn là ta giúp các ngươi? Tự chúng ta thoát. Rất nhanh, 7 tên thanh niên liền nhanh chóng thoát sạch sành sanh, sau đó, từng cái lại lẫn nhau hỗ trợ dùng quần áo đem thân thể quấn vào băng trụ lên. Không tới một lúc, 7 tên thanh niên trong miệng cũng phát sinh một trận tiếng hừ hừ. Chờ đến tất cả Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên toàn bộ đều ôm băng trụ ở nơi đó hanh a hanh thời điểm, Tiến Tu cũng rốt cục mở miệng lần nữa. Kỳ thực, ta nghĩ quá ngươi nhất định có thể thiên chiếu, nhưng không nghĩ lát nữa nhanh như vậy. Tiến Tu trong giọng nói có chút kinh hỉ, làm vì là bằng hữu, hắn tự nhiên vì là Phương Chính Trực cao hứng. Nhanh. Ta cũng không cảm thấy nhanh. Phương Chính Trực lắc lắc đầu. Không nhanh sao? Tiến Tu hơi nghi hoặc một chút. Nếu như ngươi 8 tuổi thời điểm cũng đã tụ tinh, ngươi còn có thể cảm thấy nhanh sao? Phương Chính Trực rất bình tĩnh nhìn về phía Tiến Tu. 8 tuổi liền tụ tinh, ta năm nay 16. Trung gian liền bằng có thời gian 8 năm, tự nhiên. Các loại, ý của ngươi là, ngươi 8 tuổi liền tụ tinh. Tiến Tu đang chuẩn bị trả lời Phương Chính Trực lúc, đột nhiên cũng nghĩ đến cái gì. Trên thực tế không chỉ là Yến Tu nghĩ tới điều gì, liền bị trói lên băng trụ lên hừ hừ Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên cũng nghĩ đến cái gì. 8 tuổi tụ tinh. Hừ, chuyện như vậy làm sao có khả năng. Theo ta được biết, chỉ cô Yên tuy rằng 4 tuổi nhập đạo, nhưng tụ tinh thời điểm cũng đến 8 tuổi. Hắn nói hắn 8 tuổi tụ tinh. Tại lừa người chứ? Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên cũng không tin, nếu như Phương Chính Trực thật sự 8 tuổi cũng đã tụ tinh, vì sao mãi cho đến hiện tại mới đột phá thiên chiếu? Vừa nghĩ như thế, bọn họ lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Bởi vì, bất kể như thế nào, Phương Chính Trực hiện tại đã thiên chiếu, hơn nữa, vẫn là 15 tuổi thiên chiếu. Phương Chính Trực nhìn Yến Tu vậy có chút vẻ mặt kinh ngạc, rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai? 8 tuổi tụ tinh. Nhưng vẫn đợi 7 năm mới thiên chiếu, suy nghĩ một chút, thực sự là đủ mất mặt. 8 tuổi tụ tinh, 7 năm sau mới thiên chiếu, mất mặt. Cái này gọi là mất mặt. Chính quấn vào băng trụ lên toàn phương vị hưởng thụ băng thoải mái kích thích Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên, nghe được Phương Chính Trực cái kia thản nhiên thở dài âm thanh, từng cái lại như là đột nhiên nuốt một con rồi đến miệng ba lý như thế. Tuy rằng, trên da thịt truyền đến băng thoải mái giống như kích thích, nhưng bọn họ vẫn là từng cái ước đến mặt đều có chút đỏ. Có thể hay không muốn như vậy a? Liền không thể cho người khác lưu con đường sống đi sao? Đúng đấy, ngươi 8 tuổi tụ tinh, sau đó đợi 7 năm mới rốt cục thiên chiếu, cỡ nào mất mặt ta? Như vậy, chúng ta những người này lại tính là gì? Toàn bộ đại hạ vương triều, những kia mỗi bên đại thế gia thiên tài lại tính là gì? 8 tuổi tụ tinh, 15 tuổi thiên chiếu. Lại còn ở đây thở dài, vẫn còn ở nơi này phiền muộn, ngươi có thể hay không muốn như thế biết điều a? Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên trong lòng đồng thời tránh ra một ý nghĩ, bọn họ tình nguyện Phương Chính Trực vào lúc này cười to gọi, ta là thiên tài, ta là yêu nghiệt, bọn họ cũng không muốn nghe đến Phương Chính Trực ở nơi đó gọi.
Ai?
Ta 8 tuổi tụ tinh, đợi 7 năm mới thiên chiếu, thực sự là tốt mất mặt ta. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu mất mặt ta?
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 149, tin tức truyền ra. Yến Tu nhìn Phương Chính Trực một mặt phiền muộn vẻ mặt, cảm thấy làm vì là bằng hữu chính mình chắc là muốn an ủi một hồi, tỉ như, ngươi tuy rằng bỏ ra thời gian 7 năm mới thiên chiếu, có thể ngươi chúng quy vẫn là thiên chiếu à. Bất quá, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cảm thấy tựa hồ bất quá thích hợp, bởi vì, chính hắn hiện tại đều còn tại tụ tinh cảnh kẹt lại đây. Vì lẽ đó, suy nghĩ một chút sau, Yến Tu liền thay đổi một loại phương pháp. Chúng ta đi nhìn bảo các bên trong đều có chút bảo vật gì chứ. Yến Tu cảm thấy ở vào thời điểm này đổi cái đề tài, phân tán một hồi sự chú ý sẽ khá tốt.
Tốt.
Đối với bảo vật ngươi khẳng định biết đến so với ta nhiều hơn chút, ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút không?
Phương Chính Trực vừa nghe, lập tức liền quét dọn trên mặt phiền muộn.
Đương nhiên có thể. Yến Tu gật gật đầu, sau đó, ánh mắt ở xung quanh quét một vòng, rất nhanh liền lấy ra một ít có đặc sắc bảo vật, vì là Phương Chính Trực giới thiệu đến. Mà Phương Chính Trực nhưng là rất yên tĩnh đi theo Yến Tu mặt sau, dường như một cái ngoan ngoãn học sinh như thế nghe các loại bảo vật giới thiệu. Theo xung quanh bảo vật giới thiệu xong sau, hai người liền cũng chậm rãi hướng về bảo các nơi càng sâu đi đến, thần hậu phủ đời đời kinh doanh vạn bảo thiên lâu, cũng không chỉ trước mắt những bảo vật này. Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm càng chạy càng xa Yến Tu cùng Phương Chính Trực, trong mắt đều toát ra mong mỏi mãnh liệt, bất quá, Phương Chính Trực cùng Yến Tu đi được quá chậm. Bọn họ chỉ có thể cố nén không dám núp đích. Yến Tu cùng Phương Chính Trực liền như vậy một đường xem một đường thưởng thức đi rồi một phút, khoảng cách Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên cũng gần như có khoảng 500 mét dáng vẻ. Có thể thấy được, thế nhưng, âm thanh nhưng rất khó chuyện đi qua. Mà ngay tại lúc này, Yến Tu ngừng lại, sau đó, quay đầu lại nhìn một chút xa xa Lục Vũ Sinh mấy người.
Ngươi thật sự không giết bọn họ sao?
Hừm, ngươi không phải đã sớm nhìn ra rồi sao? Phương Chính Trực đúng là cũng không ngoại ý muốn Yến Tu vấn đề. Nếu như muốn giết, hiện tại chính là cơ hội cuối cùng hiểu rõ, tuy rằng giết chết Lục Vũ Sinh sẽ có chút phiền phức, có thể nơi này dù sao cũng là Vạn Bảo Thiên Lâu. Lục Vũ Sinh tại Vạn Bảo Thiên Lâu bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thần hậu phủ cũng có trách nhiệm, chỉ cần chúng ta lý do đầy đủ, chỉ hậu tất nhiên sẽ đứng chúng ta này một phương. Mà chiến hậu phủ là không thể là một cái Lục Vũ Sinh cùng thần hậu phủ trở mặt. Ta không giết Lục Vũ Sinh nguyên nhân là bởi vì có một việc cần hắn đi làm, mà chuyện này cũng chỉ có hắn có thể làm được.
Chuyện gì?
Ngươi còn nhớ Xuân Viên lúc chúng ta hợp lực ra tay lúc thương tổn được Lục Vũ Sinh sự tình sao?
Lúc đó ta chỉ là có chút nho nhỏ kinh ngạc, mà vừa nãy cùng hắn lúc giao thủ, ta mới chính thức cảm giác được, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế xung quanh vạn vật.
Ý của ngươi là, hắn thiên chiếu có vấn đề.
Ít nhất ta là như vậy cảm thấy. Nếu như hơn nữa hắn tối ngày hôm qua đột nhiên phá cảnh đến thiên chiếu, hai chuyện này liền không có khả năng lắm là ngẫu nhiên.
Ngươi cảm thấy Lục Vũ Sinh sau lưng có người?
Ừm.
Là Trì Hậu sao?
Không phải, chính như Trì Hậu từng nói, sự tồn tại của ta đối với hắn không có chỗ xấu.
Vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai?
Không biết, nhưng từ tình thế bây giờ đến xem, số 1, Lục Vũ Sinh sống sót, tuyến liền sẽ không đoạn, thứ 2, vạn vật chi đạo giảng đều là tự nhiên.
Lục Vũ Sinh mạnh mẽ phá cảnh, đã là hành vi nghịch thiên, nghĩ đến coi như có thể sống, cũng là cực khổ cực sự tình.
Đệ tam, nếu như thật sự có người muốn hắn chết, vậy ta cần gì phải vội vã đưa cái này phiền phức vơ tới trên người chúng ta.
Vì lẽ đó, thấy thế nào Lục Vũ Sinh sống sót đều so chết càng có giá trị.
Rõ ràng.
Vậy chúng ta liền lại đi xa một chút đi, ta nghe nói Vạn Bảo Thiên Lâu bảo các bên trong có một cái vật rất trọng yếu, ngươi có muốn đi nhìn một cái hay không?
Nếu như ngay cả ngươi đều cảm thấy rất trọng yếu, vậy dĩ nhiên nhanh chân đến xem.
Ừm.
Vậy chúng ta đi.
Được.
Đối với Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên tới nói, vải quần áo loại hình đồ vật, tự nhiên là không thể thật sự đem bọn họ cho ràng buộc rừng.
Vì lẽ đó, đang nhìn đến Phương Chính Trực cùng Yến Tu đi xa sau,
Lục Vũ Sinh mấy người cũng rốt cục động.
Lục công tử, vừa nay chúng ta thực sự là vạn bất đắc dĩ mới.
Hừ.
Rời đi trước bảo các lại nói. Nếu là Phương Chính Trực lại quay lại đến, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì.
Lục Vũ Sinh trong mắt lập lòe hàn quang, vẫn nắm lên một tên thanh niên khác quần áo, liền chụp vào trên người.
Của ta y phục bị cướp quá quần áo thanh niên.
Nhất thời thì có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt.
Bất quá, hắn dám nói sao?
Tự nhiên là không dám.
Tại Phương Chính Trực cùng Yến Tu còn tại bảo các bên trong một điểm xem xét bảo vật, một bên nhàn nhã hướng về nơi sâu xa đi đến thời điểm,
Lục Vũ Sinh cùng 7 tên thanh niên đã không thể chờ đợi được nữa từ Vạn Bảo Thiên lâu bên trong chạy ra ngoài. Sớm đi ra. Chuyện như vậy trước đây nhưng là chưa từng có tiền lệ, dĩ nhiên là gây nên thần hậu phủ chú ý. Sau đó, Phương Chính Trực đột phá đến thiên chiếu cảnh tin tức tựa như đồng nhất viên rơi xuống nước mặt hồ đá tảng như thế, gây nên tất cả xôn xao. Phương Chính Trực thiên chiếu. Sao có thể có chuyện đó? Hắn mới 15 tuổi, hắn tại sao có thể thiên chiếu? Yêu nghiệt sao? Nếu như vậy, 2 năm sau tỷ thí liền. Chính như Lục Vũ Sinh mấy người nhìn thấy Phương Chính Trực thiên chiếu lúc vẻ mặt như thế, tất cả mọi người khi nghe đến Phương Chính Trực thiên chiếu tin tức sau đều lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Chí Hậu khi nghe đến tin tức này thời điểm, miệng đều mở lớn, làm cái gì? Hắn làm sao liền thiên chiếu? Có thể hay không giảng điểm đạo lý a, thiên chiếu cái nào dễ dàng như vậy? Vừa nghĩ tới chính mình thiên chiếu lúc đã 20 tuổi, Chí Hậu đột nhiên có một loại tuế nguyệt thúc người già cảm giác. Mà những kia tại đại sau tiệc còn chưa kịp rời đi ngũ phủ các con lại, còn có những kia thanh niên tuấn kiệt, khi nghe đến tin tức này lúc, mỗi một người đều là trợn tròn cả mắt. Căn bản không người nào nguyện ý tin tưởng chuyện này. Thế nhưng, nếu như chuyện này là do Lục Vũ Sinh cùng 7 tên con cháu thế gia chính mồm truyền ra, lại có ai có thể không tin? Thân hậu phủ độc lập biệt viện bên trong, một thân quần màu lục nguyệt nhi trên mặt có chút căng thẳng, nàng thực sự là có chút không biết rõ, tại sao còn có thể có người cùng mình tiểu thư như thế. Tại 15 tuổi trở xuống liền đột phá đến thiên chiếu cảnh. Toàn bộ đại hạ vương triều cũng chỉ có 2 cái A. Trong đình đàn cổ tiếng vào lúc này ngừng lại. Mặc một bộ màu phấn hồng quân dài, trên vai khoác một cái màu trắng lông tơ áo choàng chỉ cô yên, thu hồi đặt ở đàn cổ lên thon dài hai tay, kinh diễm trên khuôn mặt, một đôi sáng sủa như sao trong ánh mắt, có chỉ là bình tĩnh, như thu thủy giống như bình tĩnh. Rốt cục thiên chiếu sao? Chỉ cô yên ngẩng đầu lên, nhìn một chút bầu trời xanh thẳm, trên mặt không có kinh ngạc. Có chỉ là chuyện đương nhiên. Cổ điển nhã trí tiểu trong lầu, mặt mày như kiếm đoan vương Lầm Tân Giác trên mặt có chút âm trầm, ánh mắt nhìn kỹ xa xa như ẩn như hiện đình đài, trên tay bạch ngọc cái chén lần thứ 2 bị hắn té xuống đất. Bột một tiếng, vỡ thành phấn mạt. Thiên chiếu. 15 tuổi thiên chiếu à, tin tức này sợ là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đại hạ vương triều chứ. Phòng trừng, liền phụ hoàng đều sẽ biết chuyện này. Đoan vương điện hạ bất giận, Phương Chính Trực một khi thiên chiếu. Như vậy hắn cùng chỉ cô yên hôn ước liền không thể giấu đến hạ xuống, ngài hiện tại chuyện nên làm chính là lập tức trở về Viêm Kinh Thành. An mặc một thân đạo bào màu đen ôn lão, nhìn trước mặt đoan vương Lâm Tân Giác, mở miệng khuyên. Hồi Viêm Kinh Thành. Tại sao? Chẳng lẽ bản vương còn có thể sợ hắn một cái nho nhỏ thiên chiếu cảnh sao? Đoan vương Lâm Tân Giác vừa nghe, trên mặt tức giận tựa hồ lại thịnh một kia. Thiên chiếu không đáng sợ, thế nhưng, hắn không có giết Lục Vũ Sinh, phần này tâm trí nhưng là để thuộc hạ có chút hoảng sợ. Vì lẽ đó, điện hạ ngài nhất định phải mau chóng hồi Viêm Kinh Thành. Không có giết Lục Vũ Sinh. Nay cùng bản vương hồi Viêm Kinh Thành có quan hệ gì? Đoan vương Lâm Tân Giác lộ ra một tia nghi hoặc. Điện hạ cảm thấy hắn tại sao không giết Lục Vũ Sinh? Tự nhiên là bởi vì thân phận của Lục Vũ Sinh, hắn một cái sơn thôn nghèo nàn, lại sao dám cùng chiến hậu phủ là địch? Điện hạ nghĩ tới không phải không có lý, nhưng là điện hạ không nên quên, hôm qua đại yến, hắn trước mặt mọi người chỉ hậu có kẻ mặc cả sự tình. Như hắn người như thế lại sao lại e ngại một cái thân phận. Huống chi, cùng hắn đồng thời tiến vào Vạn Bảo Thiên lâu còn có Yến thị bộ tộc Yến Tu càng thêm sẽ không sợ sệt thân phận của Lục Vũ Sinh. Cái kia ôn lão cảm thấy hắn là có ý gì? Nếu như hắn giết Lục Vũ Sinh, vậy dĩ nhiên là đầu xuôi đuôi lọn, chúng ta có thể tại chiến hậu phủ bên kia đổ thêm dầu vào lửa một hồi, nhưng hắn nhưng không có giết Lục Vũ Sinh, chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn biết rồi chân tướng. Ngươi là nói Phương Chính Trực đã biết Lục Vũ Sinh là do chúng ta sai khiến. Lẽ nào là Lục Vũ Sinh tiết mật? Không. Nếu như hắn thật sự biết là chúng ta sau lưng Lục Vũ Sinh, cái kia Lục Vũ Sinh hiện tại khẳng định chết rồi. Lục Vũ Sinh sống sót, vì lẽ đó, đại biểu hắn biết chuyện này, nhưng không biết làm chuyện này người. Sau đó, hắn lưu lại Lục Vũ Sinh, mục đích là hy vọng cho chúng ta mượn tay giết chết, mà hắn nhưng là được hắn muốn biết. Ôn lão nói có lý, nhưng là, hắn tại sao có thể biết chuyện này? Điểm này là thuộc hạ toán sai rồi, ta vốn cho là hắn chỉ là tụ tinh, nếu như là tụ tinh, tự nhiên là không thể phát hiện Lục Vũ Sinh thiên chiếu bí mật, nhưng nếu như cùng là thiên chiếu, chuyện đó cũng rất dễ dàng phát hiện. Ôn lão không cần tự trách, Phương Chính Trực thiên chiếu sự tình coi như là bản vương cũng không tính được, chỉ là, bản vương vẫn còn có chút không hiểu, hắn không giết Lục Vũ Sinh cùng chúng ta hồi Viêm Kinh Thành có quan hệ gì. Điện hạ thông minh tuyệt thế, tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng, Phương Chính Trực hiện tại rất muốn chúng ta việc làm. Đơn giản chính là giết chết Lục Vũ Sinh, mà tại về điểm này, Lục Vũ Sinh trong lòng cũng đồng dạng sẽ tồn tại lo lắng. Vì lẽ đó, nếu như chúng ta tiếp tục ở lại thần hậu phủ, sự tình liền không thể vĩnh viễn bảo mật. Có giết hay không Lục Vũ Sinh, sự tình đều có khả năng bại lộ, nhưng nếu như chúng ta bây giờ trở về Viêm Kinh Thành, sự tình liền hoàn toàn khác nhau. Số 1, có thể lẩn tránh đầu mâu, thứ 2, nhưng là có thể để cho Lục Vũ Sinh trong lòng thả xuống, như vậy, hắn dĩ nhiên là sẽ không lộ ra sơ sót. Ôn lão đây là muốn lùi một bước để tiến hai bước. Điện hạ chẳng lẽ còn muốn tiến vào? Nước đã đổ ra, tự nhiên là không có thu hồi lại đến đạo lý. Ai Ôn lão thán ra một hơi, ánh mắt nhìn ngó ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi chỉ cành cây, trên mặt vẻ mặt có chút hơi sầu dung. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 150, tường băng. Một lát sau, Ôn lão rốt cục mở miệng lần nữa. Nếu như thế, điện hạ cũng chỉ có thể lại mạo hiểm một lần, tranh đoạt lấy lần này triều thí chú bút, chỉ là, bao năm qua đến triều thí chú bút, đều là do thái tử một phương đến chủ trì, cách làm như vậy sẽ kéo theo ảnh hưởng đến toàn cục, điện hạ cân nhắc. Ôn lão sau khi nói đến đây, trên nét mặt tựa hồ có hơi một tia mơ hồ chờ mong, hắn rất muốn nói một câu, nước đã đổ ra, chỉ cần người khác không biết ai rồi, lại có quan hệ gì. Nhưng là, lời này hắn không thể nói, bởi vì, hắn là mưu thần, cái từ này căn nguyên là thần, mà không phải mưu. Đoan Vương Lâm Tân Giác tự nhiên có thể rõ ràng Ôn lão ý tứ, nhưng là hiểu thì hiểu, nhưng hắn làm việc luôn luôn đến nơi đến chốn, nhận định sự tình liền nhất định phải làm đến, làm sao lại tùy ý từ bỏ. Đây là khuyết điểm, tương tự cũng là ưu điểm. Nếu như sắp xếp người khác tới chú bút, cái kia thái tử đương nhiên sẽ không đáp ứng, thế nhưng, như do bản vương tự mình chú bút, cái kia liền chỉ cần nói là muốn gia tăng từng trại liền đủ, đến thời điểm ta lại ưng thuận quân môn diễn tập đại điển đốc quân cho thái tử, thì việc này có thể bình. Đoan Vương Lâm Tân Giác tuy rằng kiên trì, nhưng hắn cũng hiểu được Ôn lão trong lời nói ý tứ. Cách làm như thế, đúng là biện pháp tốt nhất, có thể nếu để cho thái tử biết phương chính trực thiên chiếu sự tình, e sợ ít nhiều sẽ nghĩ tới chuyện khác, điện hạ muốn bắt triều thí chú bút, tắc cần binh quý thần tốc. Hừm, cái kêu bản vương hiện tại trở về Viêm Kinh, sau đó thẳng vào Đông Cung. Điện hạ không bẩm thánh thượng, mà là thẳng vào Đông Cung, phần này tầm nhìn cùng nhẫn nhịn, thuộc hạ thán phục. Ôn lão gật gật đầu, chấp trưởng quân môn Đoan Vương mặc dù có chút trong quân người kích động, thế nhưng là cũng không phải mãng phu, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt thể hiện ra hơn người tầm nhìn, cái này cũng là hắn vẫn đi theo tại Đoan Vương bên người nguyên nhân lớn nhất. Vạn Bảo Thiên Lâu bảo các bên trong, Phương Chính Trực cùng Yến Tu liền như vậy tại bảo các bên trong vừa đi một bên xem, đi thẳng đầy đủ hơn một canh giờ, Yến Tu mới rốt cục cũng ngừng lại. Phương Chính Trực cảm thụ một hồi nhiệt độ chung quanh. So bảo các bên ngoài thời điểm, nơi này muốn càng thêm lạnh giá một ít, hơn nữa không hề có một chút điểm tiếng gió. Lại như là một gian hoàn toàn phong kín hầm băng như thế. Phía trước chắc là được rồi. Yến Tu dùng ngón tay chỉ phía trước. Phương Chính Trực theo Yến Tu ngón tay phương hướng nhìn lại, nhưng là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì, tại Yến Tu ngón tay phương hướng tựa hồ là một mặt vách tường. Hoàn toàn do băng tuyết chồng triệt mà thành vách tường. Rất dày, lập lòe màu băng lam ánh sáng. Nơi này, Phương Chính Trực nhìn về phía Yến Tu. Ừm. Yến Tu gật gật đầu. Đây là cái gì? Phương Chính Trực ánh mắt trên vách tường nhìn một lần, nhưng thực sự không nhìn ra có đặc biệt gì, bảo vật. Bên trong vách tường ngay cả rễ mao đều không có. Điều khác sao? Nhưng là nơi nào có cái gì điều khác? Ngươi nhìn một chút tường băng bên trong. Yến Tu lần thứ hai chỉ tường băng, trên mặt vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên hơi chăm chú lên. Bên trong, Phương Chính Trực lần thứ hai nhìn sang. Sau đó, hắn liền phát hiện tường băng bên trong đúng là không có bảo vật gì, thế nhưng... Nhưng có từng cái màu trắng điểm nhỏ, mấy cái điểm nhỏ cùng tường băng hợp lại cùng nhau, nếu như không nhìn kỹ rất dễ dàng liền xem thành là tuyết điểm. Đương nhiên, mấy cái màu trắng điểm nhỏ đúng là do tuyết tạo thành. Chỉ là, Phương Chính Trực càng xem liền càng cảm thấy mấy cái điểm nhỏ bố trí tựa hồ có hơi đặc biệt, lại như là cố ý mấy cái sắp xếp, cái cảm giác này lại như là vạn vật đồ. Không đúng, này không phải vạn vật đồ. Phương Chính Trực nhớ tới vạn vật đồ lên ngoại trừ tinh điểm ở ngoài. Còn có một chút bất quy tắc các loại đồ hình, còn có một chút đường nét đến tổ hợp, nhưng là trước mắt tường băng bên trong ngoại trừ điểm nhỏ ở ngoài, không có thứ gì. Nghe nói cái này tường băng lên ghi chép một hồi chiến tranh, thế nhưng, thật giống không thấy được. Chiến tranh. Phương Chính Trực nghe được Yến Tu, trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ lên, bằng vào từng cái màu trắng điểm nhỏ, làm sao có thể ghi chép ra một hồi chiến tranh. Yến Tu không nói gì thêm, Phương Chính Trực cũng chưa từng đi nhiều quấy rối. Liền hai người liền như vậy mỗi bên tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó, nhìn chằm chằm tường băng nhìn lên. Một phút đi qua. Hai canh giờ đi qua. Buổi tối đến. Hai người vẫn như cũ ở nơi đó nhìn. Từ tiến vào Vạn Bảo Thiên Lâu lại tới Bảo Các, Phương Chính Trực cùng Yến Tu đại khái bỏ ra thời gian một ngày, mà ngồi xổm ở nơi này xem tường băng. Hắn lại nhìn một ngày, còn là chẳng có cái gì cả nhìn ra. Yến Tu cũng không hề rời đi ý tứ, hắn nhìn ra rất chăm chú, cũng thỉnh thoảng trên đất vẽ ra đồ vật thôi diễn. Phương Chính Trực cũng rất muốn học tập Yến Tu tinh thần, nhưng là hắn nhìn ra con mắt đều có chút bỏ ra, cũng vẫn như cũ không nhìn ra một chút xíu manh mối. Thôi diễn. Tối thiểu ta cũng biết nên làm sao suy ra chứ. Được rồi. Vì một hồi cái gì cũng không biết chiến tranh liền đem con mắt xem tiêu hết. Thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó, Phương Chính Trực quyết định ngủ một giấc thật ngon, tuy rằng, nơi này có chút lạnh, thế nhưng cũng không có nghĩa là không thể hơi chợp mắt một hồi. Sau đó, hắn cầm quần áo trải ra, ở trên mặt băng tìm cái thoải mái vị trí, liền nằm xuống. Thiên phong duẩn thạch thiên chu ngọc, vạn thụ tùng la vạn đoá ngân. Phương Chính Trực đầy hứng thú ngâm một câu thơ tử, liền rất bình yên nheo mắt lại. Bất quá, hắn nhưng không có lập tức ngủ, mà là đem một cái chân ở nơi đó gác lên. Trong đầu nhưng là đang suy nghĩ sau khi đi ra ngoài, chính mình muốn đi nơi nào. Lại có thêm 3 tháng, triều thí liền muốn bắt đầu rồi, từ Kim Lân Thành chạy tới đế đô Viêm Kinh Thành, chỉ là trên đường ít nhất liền muốn tiêu hết thời gian 2 tháng. Thế giới này không có máy bay, thực sự là không tiện lắm. Như vậy, là trực tiếp đi đế đô Viêm Kinh Thành đây. Vẫn là ở lại Bắc Mạc Kim Lân Thành bên này tăng ăn tăng uống đây. Quên đi, hay là đi Viêm Kinh Thành đi, thật lưu lại tại thần hậu phủ bên trong. Mỗi ngày nghị chỉ cô Yến ngay ở chính mình bên cạnh. Ít nhiều có chút ngủ không quá yên bình. Vừa nghĩ tới chỉ cô Yến, Phương Chính Trực liền luôn cảm thấy có chút quen thuộc, cái kia mũi cùng môi cái gì đều là có một loại ở nơi nào thấy quá giống như. Trong ngộng. Phi. Phương Chính Trực cảm giác mình trừ phi là thấy ác ngộng, bằng không tuyệt đối không thể sẽ mơ tới chỉ cô Yến. 2 năm sau, chính mình nếu như thật sự đem nàng đánh bại đi, phải làm sao đây? Cưới nàng sao? Ha ha. Chỉ cô Yến. Ngươi vẫn là quá mức ngây thơ. Muốn ta cưới ngươi? Ngươi nằm mơ nhé. Ân. Nhất định phải một thù trả một thù, trước tiên khỏe mạnh nhục nhã nàng một phen, sau đó, lại trước mặt mọi người đưa cái này hôn ước giải trừ đi, chờ đến khắp thiên hạ nam nhân đều không muốn nàng thời điểm, chính mình giả bộ thành người hảo tâm, làm cho nàng cho mình tương đương cái sai khiến nha đầu. Bất quá, chỉ cô Yên cô nàng này lớn lên vẫn là rất xinh đẹp, chỉ là làm một người đốn tuổi rót nước nha đầu tựa hồ khá là đáng tiếc. Nếu như thêm vào làm ấm giường 2 chữ, vậy thì gần đủ rồi. Công tử, giường ấm được rồi, mau mời ngủ yên đi. Vừa nghĩ tới chỉ cô Yên ấm tốt phía sau giường, dùng nàng cái kia ánh mắt sáng ngời cùng chim sơn ca như thế âm thanh lanh lảnh nhìn mình, sau đó nhẹ giọng hoán công tử thời điểm, Phương Chính Trực khỏe miệng liền xuống ý thức lộ ra một vệt nam nhân đều hiểu nụ cười, hắn cảm thấy cái này vẫn là có thể có. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Phương Chính Trực đột nhiên nghĩ đến, còn có một người có đồng dạng ánh mắt sáng ngời. Cô nhạ. Chờ chút. Thật giống nơi nào không đúng lắm. Đều nói người con mắt là cửa sổ của linh hồn, nếu như một người đàn ông cùng một người phụ nữ có đồng dạng một cánh cửa sổ, cái kia là mấy cái ý tứ. Cô nhạ. Cô Yên. Ta. Địch. Phương Chính Trực trong đầu đột nhiên đồng thời xuất hiện 2 tấm mặt, này 2 tấm mặt chính bằng tốc độ kinh người chồng vào nhau, chủ yếu nhất chính là. Quả thực chính là không khác biệt trùng hợp pháp. Nếu như nói cổ nhạn chính là chỉ cô Yên, cái kia nàng chạy đến Bắc Sơn thôn đi làm à. Cung minh quá ra sao? Phương Chính Trực dùng sức lắc lắc đầu, hắn cảm thấy đây là một cái căn bản không thể sự tình. Sau đó, hắn nghĩ tới chính mình ở trên bàn nhìn thấy cổ nhạn hết sức thả những kia thư. Là đang dạy chính mình chiêu thức. Trước tiên không nói chỉ cô Yên có hay không như thế lòng tốt đi, những kia đồ vật, cũng không tính được là chiêu thức gì à, các loại đao thương côn đồng kiếm, đồ ngổn ngang. Nếu như không phải là mình lúc đó quá mức, khả năng ngay cả xem đều sẽ không xem đi. Loại này phá trò chơi. Thực sự là không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chờ một hồi. Những kia chiêu thức rất loạn, thế nhưng, lại tựa hồ như có một loại đặc thù quy luật, lúc đó xem thời điểm cũng không có phát hiện, có thể hiện tại cẩn thận hồi tưởng một hồi, nhưng thật giống như cùng. Vạn vật đổ. Thường băng. Hơn nữa các loại lung ta lung tung chiêu thức. Chẳng lẽ nói. Ta rõ ràng. Đột nhiên, Phương Chính Trực mở mắt ra. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 151, thăm dò. Tường băng vẫn như cũ vẫn là vừa nãy tường băng, thế nhưng, tại Phương Chính Trực trong mắt cái này tường băng đã hoàn toàn thay đổi, đem những kia màu trắng điểm nhỏ xem là vạn vật đổ bên trong ngôi sao. Sẽ đem những thứ ngổn ngang kia chiêu thức, xem là liên tiếp ngôi sao đồ hình. Như vậy, trước mắt chính là một bức to lớn tranh vẽ. Là đúng vẫn là sai. Phương Chính Trực không biết, hắn cũng không muốn biết, một chuyện cho 1,000 người đến xem, tự nhiên có 1.000 chủng cái nhìn bất đồng, không cần đi tính toán đúng sai. Chỉ cần biết, chính mình hiện tại là ý nghĩ này liền được rồi. Liền, dựa theo ý nghĩ của chính mình, Phương Chính Trực bắt đầu đem những kia màu trắng điểm nhỏ liên tiếp, lại liên tiếp. Chậm rãi, một vài bức tranh vẽ bắt đầu bày ra. Xác thực như Yến Tu từng nói, cả cái này trương đồ tựa hồ là một cái chiến trường, thế nhưng, chiến trường này nhưng chỉ giảng giải một người. Hoặc là nói, này tựa hồ là một tấm tàn phế đồ, vốn nên là có khác biệt người địa phương đều bị hết sức cần giấu, vì lẽ đó, tại bức tranh này lên toàn bộ đều là tại ghi chép cùng một người ở trên chiến trường tất cả, mà cái kia người nhưng là không ngừng mà lấy đủ loại tư thế tại bên trong chiến trường ngang dọc. Mấy cái là, Phương Chính Trực có chút kỳ quái, hắn cảm thấy này mặc dù là một cái chiến trường, thế nhưng, bên trong các loại tư thế nhưng có chiêu thức cảm giác ở nơi đó. Không đúng. Này không phải chiến trường. Trong chớp mắt, Phương Chính Trực có một loại ảo giác, đây là một bộ chiêu thức, hết thể chiến trường đều chỉ là vì nói rõ những chiêu thức này công dụng, không giống tình huống, sử dụng ra sao chiêu thức. Đây là một bộ chuyên môn ở trên chiến trường sử dụng chiêu thức. Như vậy, bên trong chiến trường này người là ai? Tại sao lại sẽ là tàn phế đồ? Hoàn chỉnh tranh vẽ, hẳn là hình dáng gì? Phương Chính Trực không biết, thế nhưng, hắn nhưng theo bản năng tại trong đầu nhớ lại như một hồi khô cạn đã lâu bọt biển như thế, chỉ cần là chiêu thức, liền đưa hết cho hắn nhớ kỹ lại nói. Một bên ghi chép thời điểm, Phương Chính Trực còn bắt đầu tại trong đầu mô phỏng cùng diễn luyện. Mà ngay tại lúc này, Yến Tu đột nhiên cũng đứng lên, sau đó, bắt đầu dùng trong tay cây quạt tại trước mặt bút họa, biểu hiện có chút vui sướng. Lẽ nào Yến Tu cũng nhìn ra rồi? Phương Chính Trực muốn hỏi một câu. Nhưng là Yến Tu nét mặt bây giờ thực sự quá mức chăm chú, thời điểm như thế này đi bên cạnh quấy rối thực sự là không tốt lắm. Có lúc, cảm ngộ ngay ở trong ngay mắt, hơn nữa, nói như vậy. Chính mình cảm ngộ đi ra đồ vật, thường thường so người khác dạy càng thêm thích hợp. Huống hồ, Phương Chính Trực cũng không biết tự mình nghĩ chính là có đúng hay không, vạn nhất dạy sai rồi đây. Nghĩ như vậy, Phương Chính Trực liền cũng mặt khác tìm một chỗ luyện tập lên. Vạn Bảo Thiên Lâu một lần mở ra thời gian, ở bên ngoài là 3 canh giờ, tại bên trong nhưng là 3 ngày 3 đêm. Chí Hậu yên tĩnh ngồi ở một tấm rộng lớn trên ghế gỗ, nhìn sắc trời một chút, cảm giác thời gian hẳn là gần đủ rồi, liền cũng quay về xung quanh các thị nữ liếc mắt ra hiệu. Lập tức dùng có hầu gái bắt đầu chuẩn bị lên. Vốn là, lấy Chí Hậu thân phận tự nhiên là không cần tại cửa chờ Phương Chính Trực cùng Yến Tu đi ra, mà là có thể tại trong thư phòng của hắn chờ Phương Chính Trực đến khấu tạ. Cũng không biết tại sao. Chí Hậu luôn có một loại cảm giác, nếu như mình thật sự ngồi chắc tại trong thư phòng, như vậy Phương Chính Trực 8 phần 10 có thể sẽ không tìm đến hắn, mà là phủi mông một cái trực tiếp rời đi. Lại thiên chiếu. Là rất sớm trước đây liền thiên chiếu. Vẫn là tại Vạn Bảo Thiên Lâu bên trong đột phá đến thiên chiếu. Chí Hậu trong lòng có vô số nghi hoặc. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất. Hắn muốn xác nhận một hồi, xác định một hồi Phương Chính Trực thực lực chân chính, có còn hay không ẩn giấu. Không lâu lắm. Phương Chính Trực liền cùng Yến Tu Kiên cũng kiên một mặt nhàn nhã từ vết nước bên trong đi ra, một chút nhìn thấy xung quanh đứng thẳng các thị nữ. Còn đang ngồi ở trước mặt ăn mặc màu tím quan phục Chí Hậu. Ồ! Sẽ không phải là muốn an bài hầu gái tới hầu hạ chính mình đi ngủ chứ? Phương Chính Trực đối với Chí Hậu loại hành vi này rất căm hận, ít nhất chuyện như vậy không thể như thế quang minh chính đại a. Như vậy, là từ chối đây. Vẫn là vạn bất đắc dĩ tiếp thu đây. Phương Chính Trực, xem chiêu. Chính đang Phương Chính Trực có chút xoắn xuýt thời điểm. Chí Hậu cũng đã trước tiên động thủ. Phương Chính Trực có chút không nói gì, có thể hay không uống trước chén trà a. Trên thực tế, xuất hiện ở đến trước, hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới sau khi ra ngoài sẽ bị người dẫn đi Chí Hậu trước mặt nói cảm ơn, hay hoặc là, sẽ bị sắp xếp đến gian phòng nghỉ ngơi trước một hồi. Nhưng là, hắn nhưng không có nghĩ tới. Vừa ra tới liền muốn động thủ, hơn nữa, vẫn là cùng Chí Hậu động thủ. Vừa ra tới liền như thế kích thích. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa, người rất sao thực lực ra sao, ta thực lực ra sao. Bắt nạt người cũng không mang theo như vậy chơi a. Đánh không lại làm sao bây giờ. Vậy cũng không thể đứng bị người đánh a. Vì lẽ đó, Phương Chính Trực ý nghĩ đầu tiên chính là chạy, nhưng là, ý nghĩ này vừa bay lên thời điểm liền bị tắt, bởi vì, tương đương Chí Hậu động thủ trong nháy mắt, đứng ở xung quanh các thị nữ liền từng cái ra tay rồi. Cùng Chí Hậu không giống chính là, bọn họ ra tay chính là xích sắt lưới. Đen thui tỏa sáng xích sắt lưới. Che kín bầu trời xích sắt lưới hoành đứng ở Phương Chính Trực đỉnh đầu, mà tại xích sắt trong lưới, còn có Chí Hậu chính giơ một đôi bàn tay to, hướng về chính mình vỗ lại đây. Yến Tu vào lúc này ngẩng đầu lên nhìn một chút giữa bầu trời xích sắt lưới, lại nhìn một chút phi hành xông lại Chí Hậu, sau đó, một mặt bình tĩnh lui về sau một bước, đứng ở Phương Chính Trực mặt sau. Đây là Phương Chính Trực lần thứ nhất nhìn thấy Yến Tu lùi về sau, hơn nữa, lùi rất quả đoán, một điểm đều không do dự, Phương Chính Trực rất thương tâm, thế nhưng rất bất đắc dĩ. Đến đây đi. Phương Chính Trực cắn răng một cái, chạy cũng chạy không được, giúp đỡ cũng không ra tay, như vậy, lựa chọn kỳ thực liền rất đơn giản, đánh mặt xương lên đi. Sau đó, hắn liền lên. Bất quá. Cùng Trì Hậu nghĩ tới không giống nhau chính là, Phương Chính Trực xung quanh cơ thể cũng không như trong tưởng tượng lĩnh vực xuất hiện, mà là thẳng tắp một đầu hướng về bàn tay của hắn đâm đến. Loại này diễn xuất để xung quanh những thị nữ kia đều có chút không thể lý giải. Đang tìm cái chết sao? Các thị nữ nghĩ như vậy thời điểm, Trì Hậu trong ánh mắt nhưng là đột nhiên sáng ngời, sau đó, khóe miệng của hắn liền lộ ra một tia như có như không nụ cười. Bàn tay cũng không có thu hồi, mà là biến trưởng thành chảo, hướng về Phương Chính Trực nơi cổ họng chụp tới, nhanh như thiểm điện, thế nhưng không có bất kỳ ánh sáng. Không có cái gì bất ngờ. Phương Chính Trực một hồi liền bị tóm lấy, chỉ là, nhưng cũng không là yết hầu, mà là vai. Tại thời điểm mấu chốt nhất, thân thể của hắn quỷ dị di động một hồi, cái kia là Yến Tu Tuyệt Học Phong Ảnh Bộ, nhưng cho dù là Phong Ảnh Bộ, cũng chỉ có thể để hắn miễn cưỡng né tránh Trì Hậu chụp vào yết hầu một chảo. Trì Hậu trong mắt có chút hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên rõ ràng Phương Chính Trực dùng tối vô lại tìm chết chiến đấu pháp, đánh cược cùng chính là mình sẽ không thật sự hạ sát thủ. Chỉ là, hắn nhưng không có nghĩ tới Phương Chính Trực có thể né tránh yết hầu một chảo. Yến Thị Phong Ảnh Bộ. Hậu gia kiến thức rộng rãi, quả nhiên lợi hại, chỉ là nhưng là có chút thắng mà không vẻ vang gì, chính là thắng ở đánh lén, chúng ta Phương Thị 13 côn tuyệt học còn đến không kịp sử dụng. Phương Thị 13 côn. Vì lẽ đó, người cần một cây gậy. Đúng. Người đến, lấy cây côn đến. Chi Hậu buông ra Phương Chính Trực, hướng về cách đó không xa hầu gái phất phất tay. Cảm thụ vai ung dung sau, Phương Chính Trực khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười lóe lên liền qua, sau đó, lập tức liền lại trở nên cung kính lên. Hậu gia, ta mới từ bảo các bên trong đi ra, tìm được một cái bảo bối, nhưng lại không biết là món đồ gì, không biết hậu gia có thể hay không trước tiên theo ta giải thích một chút. Phương Chính Trực vừa nói cũng một bên vào trong ngực mò a mò. Hừm, lấy ra bản hậu nhìn. Chi Hậu vừa nghe, gật gật đầu. Yêu cầu này cũng không tính quá mức, rất nhiều tiến vào Vạn Bảo Thiên lâu con cháu thế gia cũng đã có hướng về hắn thỉnh giáo trải qua, dù sao, ở trong đó đồ vật vốn là thần hậu phủ nhiều năm kinh doanh đoạt được. Sau đó, Chi Hậu liền nhìn thấy Phương Chính Trực từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền. Tiểu tử đúng là rất quý trọng bảo bối a, trang còn rất kín đây. Chính nghĩ như vậy thời điểm, liền nhìn thấy Phương Chính Trực tay đột nhiên xoay ngược lại, sau đó, trong tay túi tiền đột nhiên tung ra, một đoàn màu xám đen phấn mạt trạng vật thể liền hướng về trên mặt chính mình văng lại đây. Chi Hậu không biết đây là cái gì, thế nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt phản ứng lại, thân thể không lùi mà tiến tới, một ánh hào quang tại trước mặt nhanh chóng né qua, những kia màu xám đen phấn mạt trạng vật thể liền rơi vào trực. Khá lắm, liền bản hậu cũng dám đánh lén. Chi Hậu trong miệng phát sinh một tiếng quát nhẹ, bàn tay lần thứ hai hướng về Phương Chính Trực yết hầu chụp tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 152, lật thuyền trong mương. Bất quá, lần này Phương Chính Trực hiển nhiên là cảm nhận được Trì Hậu tốc độ, dưới chân Phong Ảnh Bộ tăng lên cực hạn, Trì Hậu một chảo lại không có chảo chúng. Cùng một nơi, cũng không thể để người liên tục chảo hai lần. Phương Chính Trực cảm thấy nếu như lần thứ hai chảo bên trong, vậy thì thật là có chút mất mặt, ít nhất, không thể lập tức liền bị tóm lấy. Hậu gia đánh lén trước, lại còn vô liêm sỉ kẻ ác cáo chẳng trước. Phương Chính Trực một bên khoảng trường, trái phải né tránh thời điểm, tay cũng dương lên, xem chiêu, thiên nữ tán hoa. Theo Phương Chính Trực tay dương lên, một đám lớn hàn quang tràn lan thiên nắp địa hướng về Trì Hậu bắn lại đây. Chính là, công kích chính là tốt nhất phòng thủ. Đây là chân lý, không cần giải thích. Nhìn Phương Chính Trực vẩy đi ra một màn hàn quang, xung quanh các thị nữ tuy rằng không biết Phương Chính Trực vẩy đi ra đồ vật là cái gì. Nhưng là tại thần hậu phủ bên trong đối Trì Hậu dùng ám khí, tuyệt đối được cho là lớn mật cực điểm. Bất quá, Trì Hậu là ai? Thiết huyết thần hậu tên không phải là tùy tiện nói một chút. Trong vạn quân cũng có thể tới lui tự nhiên, làm sao lại bên trong loại này nho nhỏ quỷ kế. Các thị nữ tuy rằng cảm thấy cái kia một đám lớn hàn quang xem ra cũng không tệ lắm, nhưng lại nhưng không có người cho rằng có thể thương tổn được Trì Hậu. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Trì Hậu đang nhìn đến Phương Chính Trực vứt ra đến hàn quang sau, căn bản liền trốn đều không có trốn, xung quanh cơ thể lần thứ hai né qua mấy đạo ánh sáng, lại như là vỏ chăn ở một tầng lồng ánh sáng bên trong như thế. Hết thể hàn quang đụng vào đến những ánh sáng kia, liền dồn dập rơi xuống trên đất. Len keng len keng. Một trận rơi xuống đất âm thanh vang lên. Theo hàn quang rơi xuống đất, các thị nữ cũng rốt cục nhìn rõ ràng, những kia hàn quang hóa ra là một cái màu trắng bạc tế châm. Lại phóng. Mắt thấy tế châm bị đánh rơi, Phương Chính Trực nhưng không hề từ bỏ ý tứ, tay lần thứ hai giương lên, liền lại có một màn hàn quang hướng về Chỉ Hậu bắn tới.
Còn đến,
bản hậu ngược lại muốn xem, trên người ngươi còn có bao nhiêu đồ vật có thể phóng.
Chỉ Hậu khép cười một tiếng, trên người ánh sáng lần thứ hai lóe lên, tế châm không có chút hồi hộp nào lần thứ hai bị đánh rơi.
Ta lại phóng. Phương Chính Trực đúng là một điểm không hề từ bỏ ý tứ. Tay lần thứ hai giương lên, vô số hàn quang lại nổi lên.
Loại này chấp nhất kiên trì để xung quanh các thị nữ phát sinh một trận tiếng cười khẽ, quá choáng váng, biết rõ xạ không trúng, còn muốn ở nơi đó kéo dài thời gian.
Bất quá.
Cũng là chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.
Chi Hậu nhìn xuất hiện lần nữa ở trước mắt hàn quang, trong mắt dù sao cũng hơi không rõ, theo lý thuyết Phương Chính Trực không thể ngu như vậy mới đúng, đến cùng nơi nào có vấn đề.
Thân kinh bách chiến Chi Hậu, đang đối chiến thời gian là tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ khinh địch.
Coi như là biết rõ trước mắt Phương Chính Trực thực lực nhược chính mình quá nhiều.
Cũng biết những kia tế châm không thể thương tổn được chính mình, nhưng hắn vẫn là sẽ không những kia tế châm có một tia cơ hội gần người.
Trên tế châm bôi độc,
vẫn là có ý định tại ma túy.
Chi Hậu không dám khẳng định, thế nhưng, hắn nhưng có chút hiếu kỳ, Phương Chính Trực hiện tại không ngừng mà sử dụng, biết rõ chiêu thức không thể thương tổn được chính mình, ý đồ rất lớn khả năng hẳn là thông qua liên tục lặp lại công kích, để cho kẻ địch xem thường chính mình.
Loại tâm cơ này ngược lại cũng không tồi, chỉ là, tại chính mình lồng ánh sáng bên dưới, Phương Chính Trực ngay cả mình phòng đều phá không được.
Ma túy cử chỉ có thể tạo được tác dụng gì?
Chi Hậu có thể xem hiểu cái này, có thể xung quanh các thị nữ nhưng cũng không là tất cả mọi người đều có thể nhìn ra tầng này ý tứ.
Khi các nàng nhìn thấy Phương Chính Trực không ngừng mà một lần lại một lần lặp lại cái kia cái gọi là thiên nữ tán hoa lúc, đều lộ ra xem thường cùng cười nhạo vẻ mặt.
Này thiên nữ tán hoa đúng là rất đẹp.
Chính là không biết còn có thể phóng ra ít nhiều đóa hoa đi ra.
Ta xem lập tức liền muốn không rồi.
Chính như các thị nữ nói, Phương Chính Trực trên người tế châm quả thật có hạn, dù sao hắn lại không phải con nhím, vì lẽ đó tại giải ra đi đầy đủ 6, 7 lần sau đó, tế châm cuối cùng không có.
Bất quá, này không làm khó được Phương Chính Trực, bởi vì trên người hắn còn có thứ khác, tỉ như
vôi phấn, cái đinh, phi đao, trái cây sấy, điểm thơm.
Đinh viện bầu trời bao phủ lưới xích sắt. Thế nhưng dưới lưới xích sắt nhưng là dù sao cũng hơi làm người dở khóc dở cười.
Chi Hậu nhìn từng cái bị Phương Chính Trực giải ra đến đồ vật, biểu hiện rốt cục có một tia kinh ngạc, cái tên này trên người đến cùng xếp vào ít nhiều ám khí a.
Rất nhiều.
Phương Chính Trực có thể xem hiểu Chi Hậu ánh mắt, vì lẽ đó, hắn rất hào phóng trả lời Chi Hậu vấn đề.
Ra ngoài ở bên ngoài, chung quy phải có chuẩn bị mà.
Hắn không có chút nào gấp, bởi vì, hắn chuẩn bị luôn luôn đều rất sung túc. Khắp toàn thân không thể nói tất cả đều là các loại cơ quan ám khí, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn còn đủ.
Vì lẽ đó, hắn giải ra rất tùy ý, rất hào hiệp, hoàn toàn không sợ giải hết.
Chi Hậu đang cùng Phương Chính Trực đối đầu đại khái một phút sau, rốt cục hơi không kiên nhẫn, bởi vì, lại để Phương Chính Trực như vậy tàn xuống, phòng trừng chính hắn một đỉnh viện liền muốn biến thành chỗ đổ rác.
Tâm ý hơi động, Chi Hậu bước chân đột nhiên ra tốc.
Lần này tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù Phương Chính Trực lại trốn. Cũng trong nháy mắt thấm đến Phương Chính Trực phụ cận, hai tay hơi cong thành chảo, hai cái tay đồng thời hướng về Phương Chính Trực tóm tới.
Nhưng mà, vừa lúc đó,
Phương Chính Trực khỏe miệng nhưng là đột nhiên vung lên vẻ tươi cười.
Chi Hậu nhìn Phương Chính Trực khỏe miệng nụ cười, trong lòng đột nhiên có một loại linh cảm không lành, bởi vì, Phương Chính Trực nét mặt bây giờ, lại như là chờ đợi đã lâu thợ săn nhìn thấy con mồi mắc câu vẻ mặt như thế.
Chỉ là, hắn thực sự không hiểu Phương Chính Trực có thể sử dụng ra sao thủ đoạn phá chính mình phòng ngự.
Nếu như phá không được phòng.
Như vậy, lại gian trá mưu kế thì có ích lợi gì?
Chính nghĩ như vậy thời điểm, Chi Hậu liền nhìn thấy một vệt ánh sáng, một đạo rất sáng rất trắng ánh sáng, tia sáng kêu bỗng dưng mà ra, nhưng như từng cây vô cùng sắc bén châm nhọn như thế đâm vào đến con mắt của hắn.
Món đồ gì?
Chi Hậu theo bản năng sau này chợt lui một bước, trên người ánh sáng trong nháy mắt đại thịnh.
Thế nhưng, rất đáng tiếc chính là, hắn vẫn là mù, khi hắn nhìn thấy tia sáng kia thời điểm. Hắn liền mù, trên người hắn lồng ánh sáng xác thực có thể chống lại hết thảy vật thể không rõ, thậm chí ngay cả khói độc mùi cũng có thể ngăn lại.
Bất quá.
Hắn nhưng không ngăn được ánh sáng, càng không ngăn được con mắt của chính mình nhìn thấy tia sáng kia.
Xung quanh thế giới đột nhiên trở nên trắng như tuyết, không có bất kỳ sự vật gì tồn tại, lại như tiến vào một mảnh hư vô không gian, điều này làm cho Chỉ Hậu trong lòng có chút không tốt lắm cảm giác.
Tiểu tử dám dùng như vậy gian kế, không sợ diệt môn sao.
Chính mình sẽ không ngủ chứ.
Chi Hậu trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, xung quanh các thị nữ cũng gần như cùng lúc đó phát sinh từng trận tiếng thét chói tai.
A, con mắt của ta.
Ô, ta không nhìn thấy.
Đây là cái gì a?
từng tiếng tiếng thét chói tai vang lên, các nàng tựa hồ cũng cùng Trì Hậu như thế, toàn bộ bị này đạo ánh sáng bao phủ, rơi vào tạm thời mù trạng thái. Trì Hậu không nhìn thấy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ nôn nóng, kinh nghiệm nói cho hắn, càng là khẩn cấp thời điểm, càng cần bình tĩnh, vì lẽ đó, tại cảm nhận được mù sau, hắn ngay lập tức lựa chọn phòng thủ. Trên người lồng ánh sáng không yếu ngược lại tăng lên. Hắn cũng muốn nhìn, Phương Chính Trực muốn dùng thủ đoạn gì đánh lén bản thân sau khi mù. Bất quá, Trì Hậu thất vọng rồi, xung quanh ánh sáng chậm rãi yếu bớt, tầm mắt của hắn cũng bắt đầu chậm chậm khôi phục. Thế nhưng, tại cả cái này cái trong quá trình, Phương Chính Trực đều không có đánh lén, cũng không có bất kỳ công kích thủ đoạn. Lại như là chạy như thế, là muốn nhân cơ hội tránh đi. Trì Hậu trong lòng càng ngày càng bắt đầu nghi hoặc, thần hậu phủ lớn như vậy, hắn có thể chạy tới chạy đi đâu? Phí đi nhiều như vậy tâm tư, từ ban đầu ma túy chiến thuật, lại tới hiện tại đánh lén đắc thủ. Tại sao không nhân cơ hội tập kích chính mình? Tốt xấu cũng dễ rủa một chút đi. Người tóm lại là có chút ngạc nhiên, loại này hiếu kỳ là một loại tiềm thức, vì lẽ đó, Trì Hậu rất muốn nhìn Phương Chính Trực hiện tại đến cùng chạy đi nơi nào, lại đang suy nghĩ cái gì, tương đương tầm mắt chậm chậm khôi phục thời điểm, con mắt của hắn cũng càng trừng càng lớn. Mãi đến tận, hắn nhìn thấy một điểm ánh sáng, cái kia là một điểm màu u lam điểm sáng. Tại thế giới màu trắng bên trong có chút mắt sáng, sau đó, quang điểm chậm rãi phóng to, càng ngày càng đọc lại, chờ đến Trì Hậu nhìn rõ ràng thời điểm, hắn cũng rốt cục phát hiện, cái kia là một khối như ngọc thạch đồ vật, chỉ là, tại cái kia ngọc thạch lên nhưng có vô số vầng sáng đang xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Thôi miên chi nhãn. Trì Hậu thân thể đột nhiên run lên, hắn rốt cục phản ứng lại trước mắt điểm sáng là cái gì, cái kia là hắn thần hậu phủ bảo vật. Hơn nữa, vẫn là do hắn tự tay thả vào vạn bảo thiên lâu bảo các bên trong bảo vật. Chỉ là, tại Trì Hậu trong lòng, hắn cũng không cho là thứ này có tác dụng quá lớn, bởi vì, vật này sử dụng điều kiện có một cái nghiêm ngặt hạn chế. Nhất định phải để cho kẻ địch nhìn thẳng vào 3 giây trở lên, mới sẽ đưa đến thôi miên hiệu quả. Xem ra tựa hồ không khó, thật là đến trên chiến trường, cái nào kẻ địch sẽ không có chuyện gì nhìn chằm chằm trong tay người thôi miên chi nhãn coi trọng 3 giây đồng hồ. Thực dụng giá trị quá yếu, điều này làm cho Trì Hậu rất vô tình đưa nó ném đến bảo các một góc bên trong. Nhiều như vậy 5 người, hắn đều nhanh đã quên vật này tồn tại. Nhưng mà hiện tại, thôi miên chi nhãn xuất hiện ở trước mắt của hắn, hơn nữa, vẫn là như thế quang minh chính đại xuất hiện tại trước mắt của hắn. Như vậy, chỉ có một khả năng, vật này bị Phương Chính Trực từ bảo các bên trong nhảy ra đến rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, vừa nay chính mình nhìn chằm chằm thôi miên chi nhãn, nhìn tối thiểu 5 giây. Trì Hậu trong đầu nhanh chóng chuyển động những ý niệm này, nhưng là, hắn mí mắt nhưng trở nên nặng vô cùng, hắn rõ ràng, hào quang của hắn có thể ngăn trở tất cả công kích thủ đoạn, thế nhưng không ngăn được thôi miên chi nhãn thôi miên. Thực sự là cống ngầm bên trong lật thuyền A. Vừa nãy tia sáng kia lại là xảy ra chuyện gì? Trì Hậu trong miệng phát sinh một tiếng thở dài, mắt một bế, liền thẳng tắp ngã xuống đất. Vành! Một tiếng sau, toàn bộ thế giới đột nhiên liền trở nên hết sức yên tĩnh. Hết thể mở mắt ra các thị nữ đều nhìn thấy làm các nàng sợ hãi cực kỳ hình ảnh. Trì Hậu ngã xuống, như vậy kiên cường thân thể liền như vậy ngã xuống, hơn nữa, cũng rất kiên quyết, rất gọn gàng, lại như ngủ như thế hướng phía trước một con ngã xuống xuống. Thậm chí, cũng không kịp bảo vệ tốt hắn mặt. Mặt hướng dưới đất ngã xuống Trì Hậu, mặc dù có chút chật vật, nhưng tối thiểu, hắn chắc là ngủ rất say ngọn, chính là không biết sau khi tỉnh lại, có thể hay không cảm giác được mặt có chút đau. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 153, tranh cướp. Bất kỳ đồ vật nếu có thể được gọi là bảo vật, liền tất nhiên nó có chỗ hơn người. Nếu như cái này bảo vật tại trên người người không có phát huy tác dụng, vậy cũng chỉ có thể nói do nó không thích hợp người. Đây là Phương Chính Trực tại bảo các bên trong lầm bầm lầu bầu một câu danh ngôn. Yến Tu khởi đầu bất quá lý giải, hắn cho rằng bảo vật chỉ có mạnh mẽ và nhỏ yếu phân chia, lại còn nói gì tới thích hợp cùng không thích hợp đây. Trên thực tế, tại Phương Chính Trực một mặt mừng rỡ ôm thôi miên chi nhãn lại thân lại hôn, cũng lớn tiếng hô, sau đó mê hồn hương có thể quang vinh xuất ngũ thời điểm, trong lòng hắn là bất quá tán đồng. Mê hồn hương là cái gì? Bất quá là rất phổ thông một loại đạo cụ, một cái bảo vật có thể thay thế mê hồn hương, có thể nói rõ giá trị gì sao? Tại hắn xem ra, tiến vào vạn bảo thiên lâu cơ hội như vậy quý giá, hơn nữa, bảo các bên trong lại chỉ có thể lấy ra một thứ, vậy thì chắc là tìm một quyển thiên đạo bí tịch đến học tập một hồi. Hoặc là thiếp thân bảo vật giáp bảo vệ, dầu gì, tìm đem vừa tay vũ khí cũng so vật này cường chứ. Thôi miên. Tại đấu lôi đài thời điểm, để đối thủ nhìn chằm chằm trên tay ngươi đồ vật coi trọng mấy giây, chuyện như vậy trừ phi là đụng với kẻ ngu si mới có thể. Mà ở trên chiến trường, mọi người đều rết đỏ cả mắt rồi, càng thêm không thể nghe lời ngươi đến xem trên tay ngươi đồ vật. Liếc mắt nhìn, vậy có khả năng. Thế nhưng muốn cho đối phương chừng hai mắt coi trọng 3 giây trở lên, hầu như cùng tìm vận may không hề khác gì nhau. Tiến tu vốn là cảm giác mình ý nghĩ hẳn là không sai, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên có chút hoài nghi mình phán đoán, bởi vì, trải qua bách chiến, kinh nghiệm cực kỳ lao lạt chỉ hậu hiện tại ngã trên mặt đất. Đây là không thể tranh luận sự thực. Nguyên nhân chính là hắn nhìn chằm chằm Thôi Miên Chi Nhãn nhìn 3 giây trở lên. Tiến tu ánh mắt nhìn về phía chính chậm rãi đem Thôi Miên Chi Nhãn thu vào trong lòng Phương Chính Trực. Hắn nghĩ Thôi Miên Chi Nhãn hay là tại một số thời điểm thật sự có chút tác dụng chứ. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Mà hắn không biết chính là, mấy năm sau, Phương Chính Trực trong tay Thôi Miên Chi Nhãn, bị xếp vào nhân loại thập đại mị bảo một trong, bởi vì, Phương Chính Trực dùng hắn ngày đó mã có thể không giống như dòng suy nghĩ, đem Thôi Miên Chi Nhãn tác dụng phát huy đến cực hạn, cũng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, món đồ này, đáng sợ bao nhiêu. Phương Chính Trực rất cẩn thận đem Thôi Miên Chi Nhãn thu vào trong lòng, sau đó, vừa liếc nhìn nằm trên mặt đất Trì Hậu, ánh mắt chuyển hướng xung quanh từng cái há to miệng vẫn như cũ còn đang khiếp sợ bên trong các thị nữ. Trên đất thật lạnh. Phương Chính Trực nhắc nhở. A, các ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn các ngươi hậu gia liền như vậy trên đất ngủ. Nếu như có thể, ta kỳ thực cũng không ngại. Phương Chính Trực rất bất đắc dĩ vây vây tay. A, các thị nữ phát sinh từng tiếng rít gào, sau đó liền nhanh chóng đem trên mặt đất Chỉ Hậu cho giúp đỡ lên, lập tức liền nhấc đến trên ghế. Hậu gia bị đánh đổ, người tới đây mau. Miệng xui xẻo nói cái gì đó. Hậu gia chỉ là ngủ. Khả năng là quá mệt mỏi đi. Tương đương một ít hầu gái ở nơi đó kinh hoàng kêu to lúc, văn quản gia rốt cục đứng ra. An mặc rộng lớn áo choàng văn quản gia nhìn tại trên ghế ngáy khò khò Chỉ Hậu, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt vẻ mặt vô tội Phương Chính Trực. Trong lòng kinh ngạc là khủng bố. Bất luận Phương Chính Trực dùng ra sao thủ đoạn cùng phương pháp, hắn xác thực đem Chỉ Hậu chơi đùa, chỉ dựa vào điểm này, tên của hắn là có thể vang vọng toàn bộ Đại Hạ Vương triều, thậm chí ngay cả ma tộc đều sẽ kinh ngạc đến tột đỉnh. Đáng tiếc, chuyện này là không thể công khai. Phương công tử, tiểu thư dặn dò nói nếu như Phương công tử đi ra, có thể trực tiếp đi tìm nàng, hiện tại tiểu thư chắc là tại trong đình đánh đàn. Xin Phương công tử đi theo ta. Văn quản gia rất khách khí quay về Phương Chính Trực túi chào. Không rảnh, có chuyện gì liền để bản thân nàng tìm đến ta đi. Phương Chính Trực không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối. Văn quản gia lập tức có chút không phản ứng kịp, bởi vì, đừng nói là tại này thần hậu phủ bên trong, coi như là toàn bộ Bắc Mạc ngũ phủ, cũng không người nào dám để tiểu thư nhà mình đi tìm hắn chứ. Vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Phương Chính Trực cũng đã cùng Yến Tu Kiên cũng kiên rời đi. Văn quản gia nhất thời liền cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người, vẫn đúng là đi rồi à. Đang muốn thời điểm, Phương Chính Trực lại đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như ngừng lại, sau đó xoay đầu lại. Văn quản gia vừa nhìn liền nở nụ cười. Phương công tử thay đổi chủ ý. Cái gì thay đổi chủ ý? Phương Chính Trực vẻ mặt nghi hoặc, sau đó dùng ngón tay chỉ trên đất ám khí, có chuyện phiền phức một hồi ngài, trên đất đồ vật làm cho các nàng thu thập một hồi. Lại phái người đưa trong phòng ta đến, khổ cực rồi. Sau khi nói xong, xoay người lần nữa, hờ hững rời đi. Chỉ để lại văn quản gia còn có một đám các thị nữ đứng trong gió, trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người bóng lưng biến mất. Phương Chính Trực cảm thấy lấy Chỉ Cô Yên tính cách, chắc là không có khả năng lắm thật sự sẽ thả hạ thân phận tìm đến mình. Dù sao, Chỉ Cô Yên nhân sinh trải qua thực sự quá mức đặc thù. Từ sinh ra bắt đầu liền ngậm lấy chìa khóa vàng, huyền thiên đạo thể, 4 tuổi nhập đạo, 5 tuổi giải khai vạn vật đồ, 8 tuổi tụ tinh, 13 tuổi trở thành song long bảng thủ. Mỗi một chuyện đều đại diện cho tuyệt thế thiên tài. Nếu như nói một người như vậy, tính cách lên không hề có một chút kiêu ngạo, trái lại quay về người chung quanh ăn nói khép nép, cái kia trái lại có vẻ hơi dối trá. Thế nhưng, Chỉ Cô Yên xác thực đến rồi. Tại Phương Chính Trực nằm tại trong đình viện phơi nắng thời điểm xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia một thân phấn quần, còn có trên vai cái kia màu trắng lông tơ áo choàng, phối hợp khí chất của nàng, tuyệt đối để người có loại run sợ cảm giác. Nghe nói, ngươi vừa ra tới liền đánh bại của ta phụ hậu. Chỉ Cô Yên vừa nói cũng vừa đi đến Phương Chính Trực đối diện ngồi xuống, cử chỉ du nhã, tư thế đoan chính. Phương Chính Trực vẫn luôn biết Chỉ Cô Yên có cái thiếp thân hầu gái gọi Nguyệt Nhi, có thể hiện tại nhưng không có đi vào, vậy đã nói rõ Chỉ Cô Yên tìm chính mình hẳn là có chút mục đích. Không quan trọng việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Phương Chính Trực đối với Mỹ lệ sự vật từ trước đến giờ là sẽ không từ chối, Chỉ Cô Yên ngồi đến như thế gần, hắn liền vừa vặn khoảng cách gần thưởng thức một hồi. Bất quá, hắn vẫn là điều chỉnh một hồi tư thế. Dù sao, Chỉ Cô Yên ngồi đến như thế đoan chính, chính mình nếu như lại gác cái chân dù sao cũng hơi bất quá lịch sự. không nghĩ tới ngươi lại có thể sử dụng thôi miên chi nhãn đem ta phụ hậu cho thôi miên, đúng là để ta có chút không tưởng tượng nổi. Ngươi đây là tại khen ta.
Hừm, ta là tại khen ngươi.
Ngươi cố ý tìm đến ta, không phải chỉ là vì khen ta như thế đơn giản chứ.
Phương Chính Trực thuận tay cầm lên bên người điểm tâm, thả vào đến miệng bên trong, miệng lớn ngay, nghiền ngấm lên.
Đương nhiên, ta tới là muốn nói cho ngươi, Đoan Vương Điện Hạ đã rời đi thần hậu phủ, đi suốt đêm hồi Viêm Kinh Thành.
Chí cô Yên cũng đồng dạng cầm lấy một khối điểm tâm, sau đó, ném một khối nhỏ thả vào trong miệng.
Cùng Phương Chính Trực động tác so ra, động tác của nàng rất chậm, nhai, nghiền ngẫm rất nhẹ nhàng, rõ ràng ưu mị quá nhiều.
Đoan Vương là ai?
Phương Chính Trực thuận miệng hỏi.
Sau đó, lại sẽ đặt ở giữa hai người điểm tâm bưng lên, toàn bộ phóng tới bên cạnh chính mình.
Ngự mệnh thân vương, chấp trưởng đại hạ vương triều quân môn sự vụ lớn nhỏ, đồng thời, thân lĩnh đế đô Viêm Kinh Thành tuần vệ quân tổng đốc chức vụ, cùng thái tử điện hạ phân đỉnh chống lại.
Chỉ cô Yên tay vừa nhấc, một khối điểm tâm lại như bị bỗng dưng bắt đầu hút như thế, lại rơi xuống trong tay nàng.
Những chuyện này cùng ta có quan hệ gì?
Phương Chính Trực hơi nhíu nhíu mày, đem bên cạnh điểm tâm lại đi phía sau gì gì.
Nếu như ta đoán không sai, hắn lần này hồi Viêm Kinh Thành, mục đích hẳn là muốn tiếp trưởng triều thí chú bút, hơn nữa, rất lớn khả năng là do hắn tự mình chú bút.
Chỉ cô Yên không có lại đưa tay hấp Phương Chính Trực sau lưng điểm tâm, mà là nhẹ nhàng đứng lên, sau đó đi tới Phương Chính Trực bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống.
Rôi tay một cái, một khối điểm tâm liền lại rơi xuống trong tay nàng.
Nhìn lại một khối điểm tâm bị Chỉ cô Yên thả vào trong miệng, Phương Chính Trực biểu thị rất đau lòng, liền, hắn không có lại di động điểm tâm, mà là đem toàn bộ điểm tâm toàn bộ bưng lên, sau đó, lẹ lưỡi, ở phía trên lần lượt từng cái liếm một cái.
Ta vẫn cảm thấy cùng ta không có quan hệ gì.
Liếm xong sau đó, Phương Chính Trực cũng rốt cục yên lòng, rất hào phóng đem điểm tâm phóng tới Chỉ cô Yên trước mặt, một bức tùy ngươi thưởng thức vẻ mặt.
Vô liêm sỉ cực điểm.
Chỉ cô Yên đơn giản mắng một tiếng, đôi mi thanh tú hơi nhịu nhíu, sáng sủa như ngôi sao con mắt, cẩn thận nhìn một chút bị Phương Chính Trực liếm một cái điểm tâm, ngón tay nhẹ nhàng hơi động, vài đạo hào quang lóe lên, những kia bị Phương Chính Trực liếm quá địa phương trong nháy mắt liền bóc ra đi.
Mà cái khác sạch sẽ địa phương, nhưng là hóa thành từng đóa như hoa tươi bình thường hình dạng.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 154, mục tiêu đế đô.
Tiếp theo, Chỉ cô Yên duỗi tay một cái, một đóa hình dáng như hoa tươi điểm tâm liền lại rơi xuống trong tay nàng, hồng phấn môi hơi mở ra, hoa tươi chậm rãi rơi vào đến môi bên trong, lưỡi giống như đinh hương hơi thả ra một tia khí tức như lan.
Không phải không thừa nhận, Chỉ cô Yên ăn điểm tâm động tác sắc thực đẹp đến cực hạn.
Ta lại đây chỉ là nói cho ngươi chuyện này mà thôi, cho tới cùng ngươi có hay không quan hệ gì, chính ngươi phán đoán được rồi.
Chỉ cô Yên sau khi ăn xong, còn không quên quay về Phương Chính Trực nháy một cái con mắt.
Phương Chính Trực lần này là thật sự có chút đỏ mắt, đáng thương điểm tâm à, lẽ nào làm được mức độ này, vẫn là trốn không thoát Chỉ cô Yên ma chảo sao.
Liền, hắn nổi giận.
Lập tức liền đem toàn bộ điểm tâm toàn bộ bưng lên, sau đó, tại Chỉ cô Yên trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt hạ, đem một chỉnh kiểm kê tâm dùng gió thu cuốn hết lá vàng tư thái toàn bộ đổ vào trong miệng.
Ô,
vậy thì đa tạ ngươi đến nói cho ta chuyện này.
Phương Chính Trực dùng sức ngai, trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh, không.
Thực sự là càng ngày càng vô liêm sỉ.
Chỉ cô Yên nhìn Phương Chính Trực nhô lên hai cái quai hàm, cuối cùng từ bỏ tại Phương Chính Trực trong miệng cướp thực thức ăn dự định.
Đa tạ khích lệ.
Ngươi cảm thấy ta là tại khen ngươi.
Đương nhiên.
Được rồi.
Ngươi vô liêm sỉ như vậy, có dám hay không cùng ta đánh cuộc?
Chỉ cô Yên vừa nói cũng một bên mân mê miệng nhỏ, đôi mi thanh tú hơi vung lên, có vẻ khiêu khích rất mạnh.
Cảm giác lên lại như là tiên nữ trên trời lộ ra một tia hờn dỗi như thế cảm giác, có một phong vị khác.
Phương Chính Trực cho tới bây giờ chưa thấy Chỉ cô Yên lộ ra như vậy tiểu nữ nhân vẻ mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy hay là cao cao tại thượng Chỉ cô Yên, trong lòng cũng có chính mình tưởng tượng không tới một mặt chứ.
Bất quá, ngược lại đều cùng mình không có quan hệ gì.
Đánh cược có cái gì không dám, bất quá, ngươi trước tiên cần phải nói một chút cá cược như thế nào.
Phương Chính Trực cũng không đốc. Cùng Chỉ cô Yên đánh cuộc khẳng định là muốn biết rõ quy củ lại định.
Ta để người làm 10 hộp điểm tâm lại đây, nếu như ngươi có thể một hơi ăn xong.
Liền coi như ta thua, bằng không coi như ngươi thắng, làm sao?
Chỉ cô Yên nhìn một chút đã sạch sành xanh điểm tâm âm, một mặt chọn bên nói.
Phương Chính Trực trong lòng khẽ động, 10 hộp điểm tâm độ khó cũng tựa hồ không tính quá lớn, chỉ là, Chỉ cô Yên trong lòng tại đánh ý định gì đây?
Tiền đặt cược đây.
Phương Chính Trực nhìn về phía Chỉ cô Yên.
Ta nghe văn quản gia nói trên người ngươi có chút ám khí, nghĩ đến thiếp thân bày đặt cũng không tiện lắm, ta chỗ này có dạng đồ vật, có thể giải quyết cái phiền toái này.
Chỉ cô Yên sau khi nói xong, xoay tay một cái,
liền hiện ra một khối màu trắng bạc như chiếc gương như thế đồ vật. Bóng loáng sáng sủa, bên trên còn hệ một cái mềm mại dây lưng. Hộ tâm kính. Phương Chính Trực biết, vật này xem ra cùng đai lưng như thế, nhưng cũng là thế giới này thường dùng một loại trang bị, có thể rất tốt bảo vệ trái tim. Hừm, hộ tâm kính, bất quá, cùng phổ thông hộ tâm kính không giống. Nó có thể gửi ít thứ. Chỉ cô Yên gật gật đầu, đem hộ tâm kính phóng tới Phương Chính Trực trước mặt. Có thể gửi ít thứ. Lẽ nào là trong truyền thuyết chứa đựng loại bảo vật? Phương Chính Trực trong lòng cả kinh, hắn đúng là không nghĩ tới chỉ cô Yên chơi lớn như vậy. Lại lấy ra một cái bảo vật như vậy. Chứa đựng loại bảo vật ở trên thế giới này nhưng là cực kỳ hi hữu, chỉ có trên người rất giàu có mới khả năng có vật như vậy. Chỉ cô Yên nắm vật này cùng mình đánh cược. 10 hộp điểm tâm. Nàng sẽ không ở bên trong hạ độc chứ. Người cũng đừng hối hận. Phương Chính Trực trong lòng tuy rằng không tin, nhưng vẫn là đem hộ tâm kính bắt được trong tay. Hắn cũng không có cho chỉ cô Yên cơ hội hối hận. Đương nhiên sẽ không hối hận, bất quá ngươi nếu như thua. Đến ở thần hậu phủ lưu lại một tháng, sau đó, mỗi ngày cho ta bưng trà rót nước. Nghe ta mệnh lệnh chỉ cô Yên đúng là cũng không có phản đối. Như thế tàn nhẫn. Có dám hay không chứ? Ta muốn trước tiên xem 10 hộp điểm tâm phân lượng, nếu như ngươi làm 10 cái như thùng nước như thế hộp, vậy ta ăn không nổi. Phương Chính Trực tuy rằng động lòng, nhưng hay là muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Được. Chỉ cô Yên gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía đình viện lối vào, Nguyệt Nhi, đi lấy 10 hộp điểm tâm lại đây. Vâng, tiểu thư. Đình viện truyền ra ngoài ra Nguyệt Nhi âm thanh, tiếp theo chính là một trận tiếng bước chân. Không tới một lúc, 10 hộp điểm tâm liền bị đưa đến Phương Chính Trực trước mặt, mỗi một hộp điểm tâm đều không giống nhau, thế nhưng có một chút là như thế, xem ra đều rất tinh xảo. Mới Thiên Trực cẩn thận nhìn một chút trước mặt điểm tâm, từ phân lượng tới phán đoán, cũng sẽ không quá nhiều. 10 hộp. Tuyệt đối ăn được. Như vậy, vấn đề ở chỗ nào bên trong đây? Chỉ cô Yên sẽ hảo tâm như vậy đưa bảo vật cho mình, Phương Chính Trực nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy nàng sẽ có hảo tâm như vậy. Bất quá, chỉ cô Yên hiển nhiên là cầm đúng Phương Chính Trực mạch môn, biết món đồ gì đối Phương Chính Trực có đầy đủ sức hấp dẫn. Tỷ như trước mắt khối này hộ tâm kính, liền thật sự để Phương Chính Trực có một loại muốn hôn môi cảm giác. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Phương Chính Trực cảm thấy dầu gì, cũng không thể bị độc chết, như vậy. Khối này hộ tâm kính chính mình liền muốn định. Vậy thì ăn đi. Chí cô Yên chỉ trước mặt điểm tâm. Chí cô Yên ra đình viện, lưu lại hộ tâm kính. Bởi vì, Phương Chính Trực đã dựa theo cá cược đem 10 hộp điểm tâm toàn bộ ăn đi, thời gian sử dụng rất ngắn, đại biểu hắn còn tâm có thừa lực, hoàn toàn có thể ăn nữa mấy khối. Chí cô Yên tại thua tiền đặt cược sau, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu liền đứng dậy rời đi. Điều này làm cho Phương Chính Trực có một loại cảm giác thành công bị thất bại. Hắn luôn cảm thấy trận này đánh cuộc thắng được quá mức dễ dàng, cảm giác lên lại như là chỉ cô Yên cố ý để hắn như vậy. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Phương Chính Trực liền cảm giác trong bụng đột nhiên bắt đầu lan lộn. Lại như sóng biển tại đánh ra vách đá như thế, để hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được nhẹ nhàng muốn bay lên đến vui vẻ. Ta. Đệt. Thuốc nhuận tràng. Phương Chính Trực cảm thấy chuyện như vậy trong ngày thường chỉ có mình thích làm, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chỉ cô Yên lại cũng sẽ dùng. Liên vì hạ thuốc nhuận tràng. Liền cố ý thua trận một khối chứa đựng loại hộ tâm kính. Có tiền cũng không thể như thế tùy hứng a. Tiểu thư nếu chuẩn bị đưa hắn hộ tâm kính, tại sao lại muốn tại điểm tâm trung hạ thuốc nhuận tràng? Đình viện ở ngoài, Nguyệt Nhi cùng sau lưng chỉ cô Yên, trên mặt có chút không biết rõ. Sao có thể liền dễ dàng như vậy hắn? Có được tất có mất, ta hoán hắn không đến, lại đang thần hậu phủ bên trong thất bại cha ta hậu, vừa nãy liền kiểm kê tâm đều theo ta cướp, đáng đời. Chỉ cô Yên vung lên khỏe miệng. Lộ ra một vệt nụ cười. Thì ra là như vậy. Lục Vũ Sinh rời đi Kim Lân thành sao? Chỉ cô Yên nhìn sắc trời một chút, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đoan Vương Điện Hạ sau khi rời đi, Lục Vũ Sinh liền cáo tử, xem ra tựa hồ đi còn có chút vội vàng, vào lúc này chắc là ra khỏi thành có mấy dặm đường. Nguyệt Nhi gật gật đầu, đáp. Lý Tướng Quân có phải là không ở bên trong phủ? Tiểu thư làm sao biết? Phu hầu. Thực sự là quá mức vì là Đoan Vương suy nghĩ, bất quá. Một cái Lục Vũ Sinh đúng là không ảnh hưởng tới chiến hậu phủ cùng thần hậu phủ quan hệ, ta này có một phong thư, ngươi để người suốt đêm đưa tới chiến hậu phủ. Chí cô Yên nhẹ nhàng thở dài một hơi, lập tức lại từ trong lòng lấy ra một phong thư. Vâng, tiểu thư. Nguyệt Nhi lập tức tiếp nhận. Chuẩn bị một chút, ta muốn ra ngoài. Tiểu thư muốn đi nơi nào? Viêm Kinh. Tiểu thư muốn đi Đế Đô. Cái kia. Tại sao bất hòa Phương công tử đồng hành? Chí cô Yên không hề trả lời Nguyệt Nhi. Chỉ là hơi ngửa đầu nhìn một chút có chút dần dần tối lại bầu trời, môi hơi khép mở, lẩm bẩm lầu bầu nói. Lần này triều thí, Trấn Quốc phủ Hình Thanh Tùy nên tham gia, Tô gia vị kia. Cũng có thể, Nam Cung gia. Đoan Vương Điện Hạ muốn bắt lần này triều thí chủ bút. E sợ có chút khó chứ. Ngày thứ hai, Phương Chính Trực cùng Yến Tu đồng thời cáo biệt Trì Hậu, ngơ cả Ngẩn Hậu phủ, hướng về Viêm Kinh Thành chính thức xuất phát. Bất quá. Trì Cô Yên cùng Nguyệt Nhi nhưng chưa từng xuất hiện, Phương Chính Trực không có hỏi nhiều, Trì Hậu tựa hồ cũng không nói thêm gì, chỉ là khai báo một câu. Trên đường cẩn thận. Phương Chính Trực nghĩ không thể để cho Trì Hậu quá mức lo lắng, liền đưa ra mượn hai con đạp tuyết long câu vui đùa một chút yêu cầu. Trì Hậu một miệng tức giận nhất thời liền lên đến rồi. Lập tức liền biểu hiện ra thiết huyết quân hậu thô bạo. Không cho mượn. Hậu gia quả nhiên không thiệt thòi vì là Bắc Mạc Ngũ phủ hòn đá tảng, chúng ta đúng là đem hậu gia nghĩ đến hẹp hòi. Nếu hậu gia cảm thấy đưa cho chúng ta càng thêm thỏa đáng, vậy ta cùng Yến Tu liền đa tạ. Phương Chính Trực vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười. Đa tạ hậu gia. Yến Tu ở một bên thi lễ phù hợp. Có đạp tuyết long câu Phương Chính Trực cùng Yến Tu, vô hình trung liền giống như dựng lên thần hậu phủ Hồng Vũ vệ nhãn hiệu, một đường từ thần hậu phủ cửa lớn nhàn nhã kỵ đến Kim Lân thành cửa thành, lại không người dám chặn. Phương Chính Trực từ khi 6 tuổi thấy quá vật này sau, liền vẫn nhớ đến mấy năm, đến hôm nay thỏa mong muốn, ra khỏi thành sau, cũng hưng phấn dục ngựa lao nhanh lên. Có chuyện, ta nghĩ hỏi một chút ngươi. Hai cái một hơi lao nhanh mười mấy dặm sau, Phương Chính Trực rốt cục nhớ tới Chỉ Cô Yên ngày hôm qua tìm chính mình lúc nói. Tuy rằng, Chỉ Cô Yên cũng không có chỉ ra, nhưng Phương Chính Trực nhưng dù sao cảm thấy trong này tựa hồ ẩn giấu đi cái gì chính mình không biết đồ vật, hỏi một chút tiến tu, nên hiểu rõ một ít. Chuyện gì? Ngày hôm qua Chỉ Cô Yên tìm đến nói cái gì Đoan Vương suốt đêm từ Kim Lân Thành trở lại đế đô Viêm Kinh, tựa hồ còn muốn đi trong lúc thứ triều thí chủ bút, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Đoan Vương đến Bắc Mạc Thần Hậu Phủ. Suốt đêm hồi kinh. Chủ bút triều thí. Tiến tu trong miệng nhẹ giọng ghi nhớ những câu nói này, sau đó, sắc mặt khẽ thay đổi, nếu như thật sự để Đoan Vương chủ bút lần này triều thí, e sợ sẽ rất phiền phức. Vì sao? Phương Chính Trực có chút bất quá lý giải. Ta tuy rằng đoán không ra Đoan Vương đến Thần Hậu Phủ rồi lại không lộ diện nguyên nhân, nếu như Chỉ Cô Yên đặc biệt đem việc này nói cho ngươi, khẳng định có nguyên nhân, hơn nữa, Đoan Vương là Chỉ Cô Yên người hái mộ một trong. Trong ngày thường chấp trưởng quân môn chưa bao giờ tham dự chính sự, như vậy, hắn lần này đột nhiên muốn chủ bút triều thí, liền rất khả năng cùng ngươi có quan hệ. Ngươi là nói Đoan Vương sẽ ngăn cản ta thông qua triều thí. E sợ còn không hết là đơn giản như vậy, nếu như Đoan Vương thật sự chủ bút triều thí, ta cảm thấy. Ngươi nên từ bỏ. Từ bỏ. Phương Chính Trực rõ ràng Yến Tu ý tứ, nếu như đường đường ngự mệnh thân vương thật sự muốn toàn lực ngăn cản chính mình, cái kêu bất luận làm sao chính mình cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào thông qua triều thí. Thậm chí, còn có khả năng xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 155, hoàn toàn không hợp. Phương Chính Trực ngược lại không là hoàn toàn không nghĩ tới từ bỏ, có thể vừa nghĩ tới chính mình lần này rời đi Bắc Sơn thôn lúc, các thôn dân vẫn cùng Tần Tuyết Liên cái kia chờ mong vẻ mặt, hắn liền cảm thấy nếu như thật sự liền như vậy ảo nào trở lại. Mùi vị đó sợ là so chết còn khó chịu hơn một ít. Mặt khác, chính mình lùi một bước, có thể hay không liền thật sự có thể lui ra. Người sống một hơi. Phật tranh một nén nhang, Phương Chính Trực cảm thấy không thể từ bỏ, thế nhưng, hắn cũng sẽ không liền như vậy đưa đầu hướng về mũi thương va vào. Ngươi cảm thấy Đoan Vương tại sao muốn ngăn cản ta thông qua triều thí? Phương Chính Trực có chút không biết rõ, mình và cái này cái gì Đoan Thân Vương đến cùng có cái gì cựu cái gì hoán, nói đến, ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy chứ. Phòng trưng cùng Chỉ Cô Yên có quan hệ. Yến Tu hồi đáp. Ghen. Phương Chính Trực cảm thấy lý do này thực sự là quá mức gượng ép chút. Có một ít quan hệ, thế nhưng, càng quan trọng hẳn là cùng Thiên Đạo Thánh Ngôn có quan hệ, ngươi nên nghe nói qua, 2 năm sau đó Thiên Đạo Thánh Ngôn. Hừm, song long bảng thủ, kinh thế thiên tài, chiếm được, có thể an thiên hạ. Bất quá, cái này Thánh Ngôn chỉ không phải Chỉ Cô Yên sao? Phương Chính Trực vẫn là không hiểu lắm. Đúng, Đoan Vương cho rằng là Chỉ Cô Yên, Thái Tử cũng cho rằng là Chỉ Cô Yên, bao quát hiện nay Thánh Thượng cũng chính mồm tuyên dương người này chính là Chỉ Cô Yên. Có thể như quả ngươi đánh bại nàng cơ chứ? Ta đánh bại Chỉ Cô Yên. Ha ha. Không có khả năng lắm chứ. Phương Chính Trực tuy rằng tại trên đại yến từng có nếu như vậy, có thể cái kia bất quá là kế tạm thời, thật sự muốn đi đánh bại Chỉ Cô Yên, hắn cảm thấy cũng không có cái gì khả năng. Đúng đấy, mọi người đều cho rằng không thể, có thể ngươi hiện tại thiên chiếu, hơn nữa, vẫn là toàn bộ đại hạ vương triều kế Chỉ Cô Yên ở ngoài, thứ hai tại 15 tuổi trở xuống thiên chiếu người. Ngươi cảm thấy mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Yến Tu nhìn về phía Phương Chính Trực. Sinh ra về phía danh môn thế gia Yến Tu, tuy rằng không tranh triều đình, thế nhưng đối với triều đình cách cục cùng tâm lý nhưng là hiểu rõ rất rõ ràng. Phương Chính Trực tựa hồ có hơi rõ ràng, ngươi cảm thấy ta không nên thiên chiếu. Ít nhất ngươi nên tại triều thử sau đó thiên chiếu, bởi vì, một khi ngươi thông qua triều thí. Như vậy, ngươi liền có tư cách tiến vào triều chính, chờ ngươi nắm giữ chính thức chức quan sau đó, rất nhiều người thì sẽ có lo lắng. Yến Tu giải thích. Vì lẽ đó, ý của ngươi là bọn họ cũng không muốn để ta vào triều làm quan. Phương Chính Trực rõ ràng Yến Tu ý tứ trong lời nói, vậy thì như giết dân cùng giết quan khác nhau, nếu như chỉ là phổ thông bình dân, như vậy quan tâm người tự nhiên sẽ thiếu một ít, có thể như quả là quan chức gặp phải sát hại. Như vậy trung gian liên quan ít nhiều sẽ thâm rất nhiều. Tại chính mình kiếp trước cổ đại bên trong, một khi có mệnh quan triều đình bị người giết hại, thậm chí có thể kinh động đến đương triều thiên tử. Đúng, chí ít ta cho rằng Đoàn Vương cũng không muốn ngươi vào triều làm quan. Yến Tu gật đầu. Rõ ràng, chính là nói nếu như ta muốn tiếp tục sống, đầu tiên liền muốn thông qua triều thí, sau đó, lại thuận lợi tiến vào triều chính làm quan, như vậy bọn họ mới sẽ có vẻ chăm sóc. Là ý này. Cũng thật là đứng trên đầu sóng ngọn gió a. Phương Chính Trực bây giờ mới biết, chính mình tại trên đại yến cử động. Đến tột cùng chọc ra bao lớn một cái sọt. Nếu như mình an an ổn ổn chờ 2 năm sau khiêu chiến thất bại, hay là, cũng sẽ không có quá to lớn phiền phức, có thể chính mình một khi đột phá thiên chiếu, như vậy, cũng đã chân chính cuốn vào trận này phong vân bên trong. Cho dù chính mình không nữa đồng ý, các loại phiền phức cũng nhất định sẽ liên tiếp theo tới, nếu như vậy, lại một mực trốn tránh liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể đi tranh. Đi thay đổi. Ngươi mới vừa nói Đoan Vương trong ngày thường chủ yếu chấp trưởng quân môn, như vậy, chính sự là ai muốn chủ lý? Phương Chính Trực cảm thấy muốn tranh muốn cải, ít nhất đầu tiên vẫn phải là biết người biết ta. Ngoại trừ hiện nay thánh thượng ở ngoài. Trong triều đình thái tử chủ sự nhiều cơ hội một ít. Tiến Tu hồi đáp. Thái tử. Đoan Vương Phương Chính Trực trước đây cũng xem qua một ít trong triều đình tranh quyền đoạt sự tình, không nghĩ tới chính mình lần này đúng là cho va vào. Đáng tiếc, chính hắn một thế giới không phải trước đây lịch sử. Bằng không liền có thể biết ai là tương lai chân long thiên tử, trực tiếp một mạch nhào tới hiến trinh tiết là có thể. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn không biết ta. Này muốn làm sao chơi? Được rồi. Nếu không biết, vậy cũng chỉ có thể ổn bên trong cầu thắng, trước tiên trung lập đi. Tại về điểm này, Phương Chính Trực vẫn còn có chút ý nghĩ, triều đình tranh đoạt quá mức hung ác, quá sớm bước vào, ngược lại sẽ hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Nếu như có thể vẫn duy trì trung lập, đó mới là chí thượng chi sách. Ngươi cảm thấy nếu như thái tử chú bút, có thể hay không đối với ta khá là có lợi. Phương Chính Trực suy nghĩ một chút sau kế tục hỏi. Ít nhất nên so Đoan Vương muốn khá hơn một chút. Yến Tu suy nghĩ một chút sau, hồi đáp. Như vậy, có phương pháp gì có thể làm cho thái tử toàn lực đi tranh cướp lần này triều thí chú bút? Phương Chính Trực đối với trong triều đình sự tình cũng bất quá hiểu rõ. Nếu để cho thái tử biết ngươi thiên chiếu tin tức, ta nghĩ thái tử liền có thể đoán được Đoan Vương chấp trưởng triều thí chú bút ý đồ. Như vậy. Hắn ít nhất sẽ đi xía vào một chân, nhưng là, Đoan Vương so với chúng ta sớm một ngày ra Kim Lân Thành, lấy cước lực của hắn, chúng ta căn bản không đuổi kịp hắn, huống chi, coi như đuổi tới, cũng không thể dành trước một bước để thái tử biết người thiên chiếu tin tức. Yến Tu có vẻ hơi vô lực. Nếu như chỉ là để thái tử biết ta thiên chiếu tin tức, cái này cũng không sẽ không quá khó. Phương Chính Trực nghe được Yến Tu phân tích, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người. Người có phương pháp? Ừm. Phương pháp gì? Tuyên truyền. Trắng trận tuyên truyền. Chỉ cần ta có thể tìm tới một người, tin tưởng nàng nhất định có biện pháp trong thời gian ngắn nhất, để tin tức này bao trùm toàn bộ Đại Hạ Vương Triều. Ngươi lẽ nào muốn cho Đại Hạ Vương Triều tất cả mọi người đều biết ngươi thiên chiếu tin tức? Đúng, nếu sớm muộn đều phải biết, vậy còn không như thẳng thắn mở rộng tin tức này sức ảnh hưởng, sau đó, dùng chuyện này đi thăm dò một chút. Ý của ngươi là, Đoan Vương tâm chúng ta đã biết rồi, thái tử tâm ta không rõ lắm, mặt khác, còn có một người tâm, ta cũng không biết. Ai tâm? Thánh tâm. Thánh tâm. Phương Chính Trực cùng Yến Tu một đường tiến lên, rất nhanh liền tới đến khoảng cách Kim Lân Thành gần nhất một chỗ thị trấn, bởi vì cưỡi đạp tuyết long câu quan hệ, cửa thành thủ vệ quân có vẻ cực kỳ cung kính. Vừa vào cửa thành, liền nhìn thấy ăn mặc một thân gã sai vật trang phục Tô Cửu chính chờ đợi ở mặt trước. A Cửu gặp qua Phương công tử. Tô Cửu vừa nhìn thấy Phương Chính Trực, lại như nhìn thấy thân nhân, trên mặt tràn trề nụ cười sán lạ. Tô Cửu. Ngươi không phải tại Tín Hà phủ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Phương Chính Trực đang muốn đi tìm Âu Ngọc Nhi, ngay ở cửa thành gặp gỡ Tô Cửu, chuyện này thực sự là có chút quá mức trùng hợp, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhà biết Phương công tử thiên chiếu. Vì lẽ đó, đặc thù lệnh ta chờ ở đây hướng Phương công tử chúc mừng. Tô Cửu tựa hồ đã sớm đoán được Phương Chính Trực sẽ như vậy hỏi, lập tức giải thích. ngươi vẫn luôn ở đây. Phương Chính Trực vào lúc này mới thật sự có chút cảm khái. Chính mình hôm qua mới thiên chiếu, hơn nữa. Lại thân ở Kim Lân Thành thần hậu phủ bên trong, dưới tình huống như thế, Âu Ngọc Nhi còn có thể biết chính mình thiên chiếu tin tức, đồng thời sắp xếp Tô Cửu chờ ở đây chờ. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng, đệ nhất. Nàng rất sớm đã sắp xếp Tô Cửu tại Kim Lân Thành phụ cận chờ. Thứ hai, tin tức về nàng lưới thậm chí có thể thông đến thần hậu phủ. Trước ngày hôm qua, tiểu nhân tại Kim Lân Thành, đại đương gia biết công tử thiên chiếu sau, liền để ta rời đi Kim Lân Thành, đi ra bên ngoài chờ, vì lẽ đó, ta cũng vừa mới tới đây không lâu. Tô Cửu lắc lắc đầu. Hóa ra là như vậy. Vừa vặn ta có chuyện muốn tìm Âu Ngọc Nhi, nàng có ở đây không? Phương Chính Trực gật gật đầu. Đại đương gia đã đi suốt đêm đi tới Viêm Kinh Thành, công tử nếu là có chuyện gì, có thể trực tiếp dặn dò ta làm là tốt rồi. Tô Cửu cung kính hồi đáp. Âu Ngọc Nhi đi tới Viêm Kinh Thành. Phương Chính Trực gật gật đầu, hắn không biết Âu Ngọc Nhi đi Viêm Kinh Thành mục đích, thế nhưng, hắn nhưng không có hỏi nhiều, ta nghĩ để ngươi đem ta thiên chiếu tin tức truyền đi. Công tử muốn truyền tới bao xa? Đế đô Viêm Kinh. Truyền tới Viêm Kinh, ít nhất cần 3 ngày. Hừm, 3 ngày hẳn không có vấn đề, thế nhưng ta có một yêu cầu. Công tử mời nói. Ta muốn cho tận lực nhiều người đều biết chuyện này. Rõ ràng. Công tử cứ việc yên tâm. Tô Cửu lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Như vậy, Âu Ngọc Nhi cho ta chúc mừng ngân lượng đây. Công tử không thưởng cho ta sao? Tô Cửu một mặt chờ mong. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha. A Cửu cùng công tử đùa giỡn, nơi này là chủ nhà cho công tử chuẩn bị 1.000 lạng, kính xin công tử vui lòng nhận. Tô Cửu lập tức nở nụ cười. 1.000 lạng. Ngươi đúng là cùng các ngươi chủ nhà như thế hắc. Nơi này có 100 lạng, thưởng cho ngươi. Phương Chính Trực rất không khách khí tiếp nhận Tô Cửu đưa tới ngân phiếu, trực tiếp liền thu được hộ tâm kính bên trong. Sau đó, lại từ trong lồng ngực lấy ra 100 lạng ngân phiếu ném đi ra ngoài. Đa tạ công tử thưởng. 2 tháng sau hoàng hôn, hồng nhật đã dần dần hạ xuống, chân trời tà dương chiếu sáng tại đế đô Viêm Kinh cái kia cao to trên tường thành. Làm tường thành nhiễm phải một tia kim hồng màu sắc. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ Viêm Kinh thành lại như một con nằm rạp trên mặt đất hung thú như thế, bạo phát kinh ngạc lòng người khí thế. Tuy rằng đã rất gần hoàng hôn, thế nhưng, đi về đế đô Viêm Kinh trên quan đạo vẫn như cũ người đến người đi. Đại hạ vương triều vương chi đô, phồn vinh trình độ có thể nói là cả nước cực điểm. Rộng lớn sông đào bảo vệ thành bên trong sáng trong nước sông phát sinh ào ào tiếng nước. Một loạt xếp hàng cầm trong tay trường thương, ăn mặc sáng sủa khôi giáp quân sĩ chính đang trên tường thành qua lại dò xét, mỗi một cái quân sĩ trên mặt đều có chút trang nghiêm mà nghiêm túc thần thái. Đây là đại hạ vương triều đế đô, tương tự cũng là đại hạ vương triều thực lực tốt nhất bày ra. Uy nghiêm mà thần thánh. Bất quá. Lại uy nghiêm thần thánh địa phương cũng đều sẽ có một ít hoàn toàn không hợp người xuất hiện, liền tỉ như hiện tại cửa thành, liền nên đón một người thanh niên, một thân màu xanh lam cùng trường sam, tại gió đêm thổi tới lên nhẹ nhàng lay động. Này vốn là không sai phong thải. Chỉ tiếc, thanh niên trên mặt nhưng thủy chung mang theo một tia lười biếng, thân thể càng là nằm vật xuống tại trên lưng ngựa, nếu không là hắn dưới bức cái kia thất đạp tuyết long câu là huấn luyện cực kỳ có tố chiến mã. E sợ bất luận người nào đều sẽ không hoài nghi, người thanh niên này hiện tại tư thế tuyệt đối sẽ từ trên lưng ngựa ngã xuống. Mà cùng thanh niên áo lam sóng vai mà đi một tên hoa phục thanh niên, nhưng rõ ràng phải nghiêm túc quá nhiều, chỉ là, trên mặt vẻ mặt cũng quá mức nghiêm túc. Trái lại khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lùng, giống như cự tuyệt người cùng bên ngoài ngàn dặm. Không có ai sẽ cảm thấy như vậy hai người có thể đi chung với nhau, nhưng trên thực tế, bọn họ liền như vậy đi cùng nhau. Hơn nữa, từ đầu tới cuối duy trì đồng dạng tốc độ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 156, Kinh Thành nhiều mưa gió. Phương Chính Trực này một đường đi kỳ thực cũng không tính quá nhanh, nếu như thật sự rục ngựa lao nhanh, lấy đạp tuyết long câu cước lực, phỏng chừng từ Kim Lân Thành chạy tới Viêm Kinh chỉ cần thời gian 1 tháng. Thế nhưng, hắn nhưng không có quá vội. Thứ nhất là hắn nên vì lần này triều thí khỏe mạnh chuẩn bị một chút, thứ hai là hiện tại toàn bộ đại hạ vương triều đều đang bàn luận hắn trở thành thiên chiếu sự tình, hắn muốn nhìn một chút. Từ Bắc Mạc đến Viêm Kinh, mỗi bên phủ thành lớn cùng thị trấn trong trà lâu. Phương Chính Trực một đường đi qua đây, luôn có thể nghe được người kể chuyện đem Phương Chính Trực trở thành thiên chiếu quá trình giảng thành một cái cố sự, chính là phiên bản không giống nhau lắm, mặt khác, còn có dịa đường nô đùa hài đồng, cũng đem Phương Chính Trực thiên chiếu sự tình biên thành ca dao. Cơ bản ý tứ đều nói là cùng khổ trong sân thôn, ra một cái Phương Chính Trực, huyện thí, phủ thí, đều là song bảng đầu bảng, 15 tuổi cũng đã thiên chiếu loại hình. Nói tóm lại, Phương Chính Trực hiện tại hình tượng so tham gia Tín Hà phủ thí lúc thân thiết rồi rất nhiều. Nghiễm nhiên đã trở thành quảng đại dân chúng, nghèo khó các nông dân giáo dục bọn nhỏ gương tốt. Đặc biệt tại tiểu hài tử bên trong, nhân khí khá cao. Thường xuyên có thể tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong nhìn thấy cô ý khoác kiện trường sam màu xanh lam hài đồng, tay nâng một cái kiếm gỗ, hô to một tiếng, Phương Chính Trực đến vậy. Phương Chính Trực lần đầu tiên nghe được này quát to một tiếng lúc, cũng là bị sợ hết hồn, trái tim nhỏ hoàn toàn không chịu được, chủ yếu nhất chính là những kia hùng hài tử chảy nước mũi dáng vẻ thực sự là có chút hình tượng không tốt. Ký hiệu Nam. Bất quá, Phương Chính Trực đúng là thật sự rất khâm phục Tô Cửu tuyên truyền thủ đoạn cùng phương thức. Cha lâu. Hài đồng ca dao, đây quả thật là nhanh nhất truyền bá con đường. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, nghe một chút bình thư, nhìn sân thủy, tìm được một chỗ phong ảnh du mỹ chỗ, liền vung tay một cái, bao xuống một gian lầu các, ôn tập. Phẩm thưởng thức trà. Này cũng không phải nói Phương Chính Trực đạo đức giả. Thực sự là hắn có một loại cảm giác, chờ hắn đến Viêm Kinh sau, phỏng chừng liền không thể lại giống như hiện tại như vậy nhàn nhã ý thơ, đến vì là sống sót mà nỗ lực. Nhưng cho dù như vậy, lấy đạp tuyết long câu cước lực, vẫn là tại thời gian 2 tháng đến Viêm Kinh, so Phương Chính Trực dự tính thời gian muốn sáng sớm một ít. Rốt cục đến ngẩng đầu lên, nhìn ngó trên tường thành to bằng cái đấu Viêm Kinh thành 3 chữ lớn, Phương Chính Trực một lần nữa thay đổi một cái tư thế thoải mái, đánh khái ngủ. Hướng về cửa thành đi đến. Phòng trưng khoảng thời gian này Viêm Kinh khách sạn sợ là đều chật ních, ngươi vẫn là theo ta ở cùng nhau chứ. Yến Tu rất rõ ràng triều thí lúc Viêm Kinh thành bên trong náo nhiệt trình độ. 2 năm một lần thịnh điện, bát phương hội tụ về phía tòa này đế đô, không chỉ là có đến đi thi, cũng có đến chứng kiến này náo nhiệt tình cảnh, càng có các nơi các quan lại vội vàng triều thí cơ hội tới tụ họp dư vị thường thường xưa kia trường thi bên trong tình nghĩa. Ở cùng nhau. Viêm Kinh bên này phiền phức hẳn là sẽ không ít, ngươi chống đỡ được sao? Phương Chính Trực đương nhiên biết Yến Tu ý tứ, khách sạn tràn đầy một mặt nguyên nhân, càng to lớn hơn nguyên nhân nhưng là Yến Tu cũng không yên lòng Phương Chính Trực một người. Thử xem đi. Yến Tu bình tĩnh đáp. Được. Vậy thì thử xem. Phương Chính Trực cũng không có từ chối, Yến Tu đem hắn làm bằng hữu, hắn cũng đồng dạng đem Yến Tu làm bằng hữu, nếu là bằng hữu, liền cũng không cái gì quá nhiều khách khí lẫn nhau. Hai người hai ngựa đồng thời đi qua cửa thành. Phụ trách thủ vệ cửa thành bọn quân sĩ vừa nhìn thấy hai người dưới bước kỵ đạp tuyết long câu, nhất thời liền sửng sốt một chút, sau đó, bọn quân sĩ trong mắt đều là lập lòe ánh sáng. Đạp tuyết long câu nhưng là Bắc Mạc thần hậu phủ đại ngôn tử. Hiện tại toàn bộ đại hạ vương triều đều đang truyền bá Phương Chính Trực cùng Yến Tu hai người đồng hành cưỡi đạp tuyết long câu vào kinh tin tức, như vậy, trước mắt trang phục như vậy hạ. Lại là hai tên thanh niên đồng hành, liền thực sự là quá mức làm người khác chú ý, vì lẽ đó, rất nhanh. Cửa thành bọn quân sĩ trong đầu liền gần như cùng lúc đó né qua hai cái tên. Phương Chính Trực cùng Yến Tu tiến vào Viêm Kinh thành. Một ý nghĩ đến đây, liền có một tên quân sĩ nhanh chóng xoay người hướng về trong thành chạy đi, vẻ mặt xem ra có chút cấp thiết, phỏng chừng là đi đưa tin đi tới. Phương Chính Trực cùng Yến Tu đối này vẻ mặt tương đối ngạc nhiên, bởi vì, trên đường đi, bọn họ đi qua phủ thành cùng thị trấn thời điểm, đều sẽ xuất hiện chuyện giống vậy, hầu như đã tập mãi thành quen. Đi thôi. Ừm. Thính Hương lâu. Là Viêm Kinh thành bên trong cổ xưa nhất trà lâu, tục truyền nói có mấy trăm năm lịch sử cổ bao hàm, khắp nơi danh lưu nhã sĩ hội tụ trong đó, thưởng thức trà luận đạo. Sau đó, thì sẽ tại trà lâu trên vách tường viết xuân thu, có chữ tình, có vịnh vận, càng là tâm tình báo phụ, kim qua thiết mã, hào hùng vạn trượng giả. Điều này cũng làm cho trà lâu trên vách tường lưu lại không ít thiên cổ danh ngôn, càng dẫn tới một ít vãng lai các sĩ tử lại đây thưởng thức xem xét. Nhiều người, trà lâu chuyện làm ăn liền cũng càng ngày càng tốt. Thậm chí ngay cả bên trong trà lâu dụng cụ, tại loại này hun đúc bên dưới, đều mang theo một luồng tự nhiên trà hương. Mà Thính Hương lâu bên trong, còn có một chỗ trang sức tinh xảo nhất nhã gian. Viêm Kinh thành bên trong người đại phú đại quý không ít, nhưng là, có thể làm cho trà lâu ông chủ mở ra này nhã gian người, tại toàn bộ Viêm Kinh thành bên trong nhưng không vượt qua 20. Hiện tại này nhã gian bên trong, có 3 người. 2 nữ 1 nam. Bất quá, rất nhanh sẽ chỉ còn dư lại 1 nữ 1 nam, bởi vì... Một tên hầu gái đem phao trà ngon triệt tốt sau liền rất cung kính chậm rãi lui ra nhã gian. Một tia mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt nhiệt khí tại nhã gian bên trong chậm rãi phiêu mở, tràn ra một tia màu trắng mùi thơm, tung bay ở bên trong gian phòng trang nhã, khiến lòng người bên trong mở khoáng. Cửu ca, ta không thoải mái. Một hờn dỗi âm thanh từ thiếu nữ trong miệng phát sinh, lanh lảnh dễ nghe, dù sao cũng hơi cùng này bên trong gian phòng trang nhã khí tức không quá dung hợp. Mà thiếu nữ trang phục cũng rất có đặc sắc. Trên đầu dùng một cái màu đỏ đai lưng ghim lên một cái bím tóc, trên người khoác một cái màu đỏ tím nấu đồng, trên chân chùm vào một đôi màu đỏ sợi vàng dày bó, một đôi sáng trong như nước như thế con mắt yên tĩnh nhìn thanh niên trước mặt. Làm cho người ta một loại tinh linh giống như khí chất. Nếu như không phải giờ khắc này cái kia bĩu lên màu hồng phấn anh đào miệng nhỏ, còn có cái kia hai con gác lên trên bàn trà lắc cá lắc thon dài đùi đẹp, hay là sự phong độ này sẽ càng mãnh liệt một ít. Ngồi ở thiếu nữ đối diện thanh niên cùng thiếu nữ so ra tuyệt đối muốn nhã nhặn rất nhiều, một thân màu trắng cùng trên hoa phục rội tiểu một đóa thủy mặc đài sen, lộ ra một luồng nho nhã khí chất, sắc mặt trắng nõn, chỉ là loại này nho nhã hơi quá rồi chút, làm cho thanh niên xem ra lại có mấy phần nhu nhược. Nhìn trước mặt thiếu nữ hờn dỗi dáng dấp, thanh niên hơi thán ra một hơi. Nơi nào không thoải mái? Trong lòng. Nếu như là trong lòng không thoải mái, vậy ta cũng không nhất định có biện pháp, dù sao, tâm bệnh vẫn cần tâm dược y y. Thanh niên trên mặt như thường, tựa hồ đối với tay của thiếu nữ đoạn đã sớm từng trải qua quá nhiều. Nhưng là dược tại cửu ca âm thanh lên A. Thiếu nữ có chút không nghe theo không nào. Ai? Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, cái kia thất tử điện ô long câu không được. Thanh niên rất nhanh sẽ vạch trần thiếu nữ trong lòng chủ ý, trực tiếp nói thẳng nói. Như vậy A. Bằng không, cửu ca chúng ta đến đánh cuộc làm sao? Thiếu nữ đem chân từ trên bàn trà để xuống, sáng trong trong ánh mắt lộ ra một mặt chờ mong vẻ mặt. Viêm kinh thành cũng không có người nguyện ý cùng ngươi đánh cược. Thanh niên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhưng là cửu ca cùng bọn họ không giống, cửu ca là viêm kinh thành bên trong thương ta nhất mà, từ nhỏ đến lớn cửu ca vẫn luôn đối muội muội được, lại như thân ca ca, muội muội nhưng là từ trong lòng. Được rồi, ngươi liền nói cá cược như thế nào đi. Thanh niên đánh gãy lời của thiếu nữ, lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Cửu ca biết phương chính trực chứ. Thiếu nữ vừa nghe đồng ý, con mắt một hồi liền sáng lên. Nhanh chóng đem thân thể tiến đến thanh niên trước mặt, hai con mắt to chớp chớp. Hừm, hiện tại toàn bộ đại hạ vương triều đều đang truyền bá hắn thiên chiếu sự tình, lại há có thể không biết. Thanh niên theo bản năng lùi ra sau dựa, sau đó, bưng lên trước mặt chén trà nhẹ nhàng phóng tới trước mũi vừa ngửi, lại nhẹ nhàng nhấp môi. Cựu ca trước tiên nói một chút về đối với người này cái nhìn đi. Cái nhìn không thể nói là, bất quá, có thể làm cho chỉ cô yên ngay ở trước mặt Bắc Mạc Ngũ Phủ chủ động công khai hôn ước, ít nhất hắn tài trí sẽ không quá yếu. Từ về mặt thực lực tới nói, huyện thí, phủ thí đều là song bảng đầu bảng, lại đang 15 tuổi đạt đến thiên chiếu, chỉ là này vài điểm, liền không phải người bình thường có thể so sánh. Thanh niên sau khi nói xong, cũng cầm trong tay trà một miệng uống vào. Cựu ca có thể không đề cập tên kia cùng Yên tỷ tỷ hôn ước sao? Thiếu nữ vừa nghe, lần thứ hai đem môi cao cao điễu lên. Được rồi, không đề cập tới liền không đề cập tới. Thanh niên có chút bất đắc dĩ. Hừm, cựu ca quả nhiên đối với ta tốt nhất. Nếu cửu ca cảm thấy phương chính trực không phải người bình thường có thể so với, vậy ta hay dùng này phương chính trực cùng cửu ca một đánh cược làm sao? Thiếu nữ nói tới chỗ này, sáng trong trong ánh mắt cũng lộ ra một đường hào quang. Dùng phương chính trực đến đánh cược. Cá cược như thế nào? Thanh niên có chút ngạc nhiên. Ta liền đánh cược hắn nhìn thấy ta sau đó, lập tức liền cam tâm tình nguyện vì ta dẫn ngựa cho ăn, tương đương một cái tùy ý ta sai khiến hạ nhân. Thiếu nữ quay về thanh niên nháy mắt một cái, một mặt tự tin vẻ mặt. Hạ nhân. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Ta nghe nói hắn tại thần hậu phủ bên trong đã từng cùng trì hậu tranh luận quá ngày sau có hay không lên làm con rể việc, cũng lấy ơ ý là căn nhà quê mùa, chỉ nhờ đức ta mà thơm tho mà bản thân nỗ lực, chắc là không phải một cái leo lên phú quý người. Thanh niên vẻ mặt xem ra có chút không tin. Cựu ca nếu không tin, vậy thì là nguyện ý cùng ta đánh cuộc. Được thôi, nếu là ngươi lần này thua, ta cũng không cầu ngươi có thể đáp lại cái gì tiền đặt cược. Chỉ hy vọng ngươi ngày sau không nên lại đánh ta tử điện ô long câu chủ ý, ngươi xem, coi thế nào. Thanh niên hơi trầm mặc một lát sau, rốt cục gật gật đầu. Được. Thiếu nữ vừa nghe, lập tức liền hoan hô nhảy nhót lên, cựu ca cũng không thể đổi ý ha, trong thành đã chiếm được tin tức, phương chính trực cùng Yến Tu tại nửa canh giờ trước cũng đã tiến vào viêm kinh thành, ta hiện tại liền đi tìm hắn đi tới, ha ha ha. Vừa nói thiếu nữ cũng bước nhanh hướng về nhã gian đi ra ngoài, đi tới cửa, lại quay đầu lại nhìn ngó thanh niên. Cựu ca, kỳ thực ta đây chính là một mũi tên hạ hai chim kế sách, ta có phải là rất thông minh à? Sau khi nói xong, thiếu nữ liền trực tiếp ra nhã gian, cũng không chờ thanh niên trả lời. Thanh niên nhìn thiếu nữ bóng lưng biến mất, trên mặt hiện ra một tia sùng ái vẻ, bất quá, rất nhanh liền lại lắc đầu, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ càng ngày càng tối tăm bầu trời, trong con ngươi hiện ra một tia nhàn nhạt ưu sầu. Kinh thành nhiều mưa gió, vãng lai sợ là ưu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 157, làm ra đẹp đẽ. Phương Chính Trực dù sao cũng là lần đầu tiên tới đế đô Viêm Kinh, muốn nói không hề có một chút lòng hiếu kỳ, vậy khẳng định là không có khả năng lắm, vì lẽ đó hắn quyết định cố gắng đi dạo, tìm chút Viêm Kinh đặc sắc mỹ thực thưởng thức một phen. Hắn cũng không có gọi Yến Tu, bởi vì, hắn biết Yến Tu khẳng định là đã tới đế đô, hơn nữa, lấy Yến Tu tính cách cũng càng yêu thích tiên tĩnh một ít. Nhàn nhã đi ra khách sạn cửa lớn, trong miệng còn hát lên. Viêm Kinh Thành bên trong đúng là phi thường náo nhiệt, tùy tiện đi vài bước đều có thể nhìn thấy mới mẻ sự vật, tỉ như một ít xiếc ảo thuật, còn có một chút đặc sắc đồ ăn, lại có một ít tài tử tụ tập cùng một châu ngâm thơ làm câu đối, phẩm hoa thường Mỹ. Phương Chính Trực kỳ thực cũng yêu thích thường Mỹ. Dù sao, chuyện tốt đẹp đều là có thể khiến người ta tâm thần cởi mở, không có chuyện gì thời điểm liếc mắt nhìn, nhân sinh mới có thể sống đến càng tốt đẹp, càng hào hiệp. Chúng Lý Tầm Tha Thiên Bách Độ, Mạch Nhiên Hồi Thủ, Na Nhân Cước Tại, Đang Hỏa Lan San Sứ. Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, đông nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn. Rất nhiều lúc, mọi người đều yêu thích đưa cái này nàng, tưởng tượng thành đủ loại sự vật, có mỹ nữ, có hoa, có khó gặp trà thơm, vân vân. Nhưng Phương Chính Trực trong lòng cái kia nàng, rất nhiều lúc đều là có thể cùng tiền tài bảo vật treo lên câu, dù sao cũng hơi tầm thường, nhưng là, ai lại sẽ chê nhiều tiền đây? Liền tỷ như hiện tại, Phương Chính Trực liền cảm thấy đã đến cái kia nàng. Đứng ở trước mặt hắn là một cô thiếu nữ, khỏe môi khẽ nhếch, trên mặt mang theo một bộ ngạo mạn vẻ mặt, trên người cái này màu đỏ tím đấu đồng làm cho nàng ở trong đám người cực kỳ dễ thấy. Lại như một con trong ngọn lửa tinh linh như thế. Thiếu nữ cái kia sáng trong như nước con mắt liền nhìn như vậy Phương Chính Trực, vẫn nhìn. Đương nhiên, này không phải trọng điểm là Phương Chính Trực trong tay đột nhiên xuất hiện một thỏi vàng chói lọi đại nguyên bảo, tối thiểu có to bằng nắm tay, điều này cũng đại diện cho có ít nhất 100 lạng. Phương Chính Trực cảm giác mình vận may tuyệt đối là nổi khủng, đi dạo phố cũng có người đưa vàng, hơn nữa, không muốn còn không được, liền như vậy trực tiếp kín đáo đưa cho chính mình. Cô nàng này muốn làm gì? Phương Chính Trực hơi nghi hoặc một chút. Đem ngựa của ta dắt đến chuồng ngựa bên trong. Sau đó, cho ăn tốt nhất thức ăn cho ngựa, nghe hiểu sao? Thiếu nữ nói xong, liền đem trên tay cương ngựa ném đến Phương Chính Trực trong tay, sau đó, cũng không quay đầu lại hướng về bên cạnh bên trong khách sạn đi đến. Phương Chính Trực hơi sửng sốt một chút, sau đó, rốt cục phản ứng lại, nguyên lai cô nàng này là coi chính mình là thành hầu bàn A. Có thể chính mình hình dáng giống hầu bàn sao? Phương Chính Trực cảm thấy không quá như. Có thể hiện tại trạng thái là, chỉ cần mình tương đương một hồi hầu bàn, theo thiếu nữ này ý tứ, đem ngựa khiên đến khách sạn chuồng ngựa bên trong là có thể vô duyên vô cớ được 100 lạng vàng tiền thưởng. Dắt qua thời điểm, chỉ cần cùng khách sạn nói mình là thiếu nữ tùy tùng, liền tất cả vạn sự đại cát. 100 lạng vàng dắt con ngựa, thực sự là thổ hào A. Như vậy, vấn đề đến rồi, có muốn hay không tùy tùy tiện tiện kiếm lời cái 100 lạng vàng đây? Vàng tới tay nổ đi ra, đây nhất định không phải Phương Chính Trực phong cách. Khó đến độ âu nóng, lại trả lại. Giết hắn còn tạm được. Liền, Phương Chính Trực ánh mắt nhìn một chút trong tay cương ngựa. Lại nhìn một chút trước mặt một thất trắng như tuyết như ngọc thượng phẩm tốt mã, tuy rằng không biết là cái gì giống, nhưng xem ra chính là cao to lên. So đạp tuyết long câu tựa hồ còn muốn càng vênh vào chút. Cô gái này, thật giống rất có tiền A. Phương Chính Trực trong nháy mắt liền khẳng định trước mắt hướng về khách sạn đi đến thiếu nữ, khẳng định là một phương thổ hào. Chính là có chút quá mức phá sản chút. Được, nếu ngươi muốn phá sản, vậy ta cũng không thể không cho khuôn mặt này. Phương Chính Trực khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đem cương ngựa nắm thật chặt, lại rôi ra cái tay còn lại sờ sờ trước mặt trắng như tuyết ngựa cái cổ. Thiếu nữ vào lúc này quay đầu lại. Vừa vặn liền nhìn thấy màn này. Trong mắt chợt lóe sáng, khoe miệng nụ cười cũng càng thêm thịnh một phần. Quả nhiên là cái thấy tiền sáng mắt nông thôn dế nhúi, thật không biết Yên tỷ tỷ vừa ý hắn điểm nào, hừ. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, trên mặt vẻ mặt nhưng là không lộ ra dấu vết, bước chân liên tục, tiếp tục hướng về bên trong khách sạn đi đến. Diễn trò. Muốn làm nguyên bộ. Mà tại khách sạn đối diện, một gian lầu cắt trước cửa sổ, một tên thanh niên chính trận to hai mắt nhìn khách sạn trước cửa phát sinh một màn. Trong mắt lộ ra một tia thống khổ. Phương pháp kia cũng quá đê tiện. Thanh niên cảm thấy thiếu nữ cách làm như thế thực sự là rất khó xưng là một cái hợp lệ cá cược. Truy cập chọe đủ ạ toẻ để trái tim đen đu ám đọc truyện. Nhưng là hắn vừa không có biện pháp, dù sao thiếu nữ cùng hắn ước định là chỉ cần Phương Chính Trực nhìn thấy nàng liền cho nàng dẫn ngựa nuôi ngựa, những chuyện khác cũng không có tại ước định trong phạm vi. Mà thiếu nữ phương pháp tuy rằng xem như là khiến cho chút thủ đoạn, nhưng lại khiến người ta không thể làm gì. Thanh niên đột nhiên nghĩ đến thiếu nữ rời đi nhã gian lúc lưu lại câu nói kia, cựu ca, kỳ thực ta đây chính là nhất tiễn song điêu kế sách, ta có phải là rất thông minh à? Nhất tiễn song điêu à? Đúng là nhất tiễn song điêu, của ta tử điện ô long câu không có, hoán khí của nàng phòng trừng cũng phát ra. Nay tựa hồ là một cái kế hoạch hoàn mỹ, tại khách sạn trước một cái ngẫu nhiên gặp, lại tung số tiền lớn để một cái người xa lạ vì ngươi làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Không có nguy hiểm, thu hoạch cũng tuyệt đối to lớn. Đổi thành bất luận người nào đều chống lại không được lớn như vậy sức hấp dẫn. Phương Chính Trực đồng dạng chống lại không được, hoặc là nói, hắn căn bản là không muốn đi chống lại. Tại về điểm này, thiếu nữ là thắng lợi. Bất quá, phía trên thế giới này hoàn mỹ đến đâu kế hoạch sẽ có ngoài ý muốn, liền tỉ như thiếu nữ tính chính xác Phương Chính Trực sẽ đem vàng nhét vào trong ngực, mà trên thực tế Phương Chính Trực cũng xác thực làm như vậy. Thế nhưng, nàng nhưng vẫn là đánh giá thấp Phương Chính Trực, hay hoặc là nói là đánh giá cao. Phương Chính Trực rất nhanh đem vàng thu vào đến trong lồng ngực hộ tâm kính bên trong, sau đó, lại nhìn một chút đã đi tới cửa khách sạn thiếu nữ, khoe miệng đồng dạng lộ ra một nụ cười. Thiếu nữ không có lại quay đầu, mà là trực tiếp đi vào khách sạn. Phương Chính Trực cũng đồng dạng không có lại quay đầu, chỉ là, hắn đi phương hướng cũng không phải khách sạn, mà là cùng khách sạn hoàn toàn tương đương phương hướng. Mặt khác, hắn dưới bước còn cưỡi thiếu nữ cái kia thất trắng như tuyết như ngọc thượng phẩm tốt mã. Ngược lại ngươi có tiền, ta liền thỏa mãn ngươi tùy hứng. Phương Chính Trực cưỡi ngựa, hát lên, tại Viêm Kinh thành bên trong vui sướng rong ruổi, bắn lên hơi bụi bặm. Đứng phía trước cửa sổ thanh niên từ đầu đến cuối mắt thấy tất cả những thứ này. Con mắt của hắn so vừa nãy trợn lên càng to lớn hơn, thậm chí ngay cả miệng đều mở ra, trên mặt là một mặt không dám tin tưởng, hắn cảm thấy làm vì là thiếu nữ cựu ca, chắc là ở vào thời điểm này đứng ra ngăn lại tình cảnh này. Nhưng hắn nhưng không có. Bởi vì, hắn còn lớn tiếng hơn ca ngợi Phương Chính Trực, làm được đẹp đẽ. Thiếu nữ ở trong khách sạn đợi một lúc sau, rốt cục đi ra. Bởi vì, nàng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều, vào lúc này Phương Chính Trực chắc là đã cho ngựa ăn tốt. Quả nhiên là cái thấy tiền sáng mắt nông thôn dế nhũi, người như thế, làm sao có thể cùng Yên tỷ tỷ xứng đôi. Thiếu nữ khỏe miệng dương lên nụ cười, vui sướng vung lên trong tay roi ngựa. Đùng. Một tiếng vang giòn trên không trung phát sinh, sau đó. Trên mặt nàng nụ cười cũng càng ngày càng sáng lạ lên, bởi vì nàng phảng phất nhìn thấy một thất trên trán mang theo một đạo tia chớp màu tím. Toàn thân đen kịt như mực như thế tử điện ô long câu xuất hiện tại trước mặt nàng. Tử điện, bạch tuyết, đây mới là trời đất tạo nên một đôi a. Thiếu nữ âm thanh lanh lảnh vang lên, trên chân sợi vàng dày bó nhẹ nhàng đập nhảy, như một con nhảy nhót chim nhỏ như thế hướng về khách sạn chuồng ngựa phương hướng bính đi. Nàng làm sao có thể làm cho mình âu yếm bảo bối ở trong khách sạn rách nát chuồng ngựa bên trong nghỉ ngơi. Hoa nước ngươi bạch tuyết, chờ sau khi trở về, ta chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn nhất kim ti thảo. Đúng rồi, lại cho ngươi tìm cái thương ngươi yêu ngươi tốt nam nhân, ha ha ha. Thiếu nữ rất hưng phấn. Đi được rất nhanh, trên mặt hiện hơi tay màu hồng, khóe miệng dương lên nụ cười. Bất quá, rất nhanh, nàng khoe miệng nụ cười liền đọc lại, bởi vì, khách sạn chuồng ngựa bên trong chỉ có 3 con ngựa. Mà cái kia 3 con ngựa bên trong, cũng không có nàng tuyết trắng. Của ta bạch tuyết đây. Thiếu nữ vẻ mặt nghi hoặc, sau đó vừa cẩn thận nhìn một chút xung quanh mã lan, của ta bạch tuyết làm sao không gặp. Ai trộm của ta tuyết trắng? Nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt của nàng rất nhanh sẽ rơi vào chuồng ngựa bên cạnh một cái nuôi ngựa người chăn ngựa trên người. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Tựa như đồng nhất đạo hỏa diễm như thế đến người chăn ngựa trước mặt, màu đỏ tím đấu đồng thổi bay. Lộ ra bên trong một thân tươi đẹp như hoa khôi giáp. Nói, của ta bạch tuyết chạy đi đâu? Tuyết trắng. Cái gì tuyết trắng? Người chăn ngựa chính đang bên cạnh hướng về chuồng ngựa bên trong cho ăn cỏ khô, vừa nghe lời của thiếu nữ, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Là tuyết trung ngọc, của ta tuyết trung ngọc. Tuyết trung ngọc. Người chăn ngựa trên mặt đột nhiên sợ hãi lên, làm vì là người chăn ngựa. Hắn tự nhiên biết tuyết trung ngọc là món đồ gì. Nhưng mà, toàn bộ Viêm Kinh thành, có thể nắm giữ tuyết trung ngọc loại này mã người tuyệt đối có thể một cái tay đếm được, nếu như hơn nữa thiếu nữ trước mắt trang điểm. Vậy cũng chỉ có một người. Của ta ông trời. Người chăn ngựa chân lập tức liền mềm nhũn. Không có à, trời xanh trứng giám, tiểu nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì tuyết trung ngọc à, ngày hôm nay từ sáng sớm đến hiện tại, ánh mắt ta đều không nháy mắt một cái, thật không có nhìn thấy à. Người chăn ngựa dầm một hồi liền quỳ xuống, trên mặt nghiêng khắc thời gian liền treo lên 2 hàng lão lệ, hắn biết rõ, thiếu nữ trước mắt chỉ cần ra lệnh một tiếng, hắn phỏng chừng lập tức liền muốn thi thể 2 nơi. Không có. Vừa nãy lẽ nào không có một cái ở nông thôn tiểu tử nắm của ta tuyết trung ngọc lại đây cho ăn sao? Thiếu nữ vừa nghe, hoàn toàn không tin. Vừa nãy. Thật không có, tiểu nhân có thể dùng đầu xin thể. Nếu như ngươi dám to gan gạt ta, ta hiện tại liền giết ngươi. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân thật sự không dám a. Cho tiểu nhân gan to bằng trời, cũng không dám lừa gạt ngài a. Người chăn ngựa vừa nói cũng một bên trên đất khấu nổi lên đầu, thùng thùng tiếng vang rất nóng lòng. Thả hắn thực sự nói thật, tuyết trung ngọc mới vừa rồi bị Phương Chính Trực cưỡi đi rồi. Vừa lúc đó, thanh niên rốt cục có chút bất đắc dĩ xuất hiện. Cái gì? Cái kia dế nhủi không chỉ cầm của ta vàng, còn cưỡi đi rồi của ta tuyết trung ngọc. Thiếu nữ tựa hồ có hơi không phản ứng kịp, sáng trong như nước trong ánh mắt. Tràn đầy không dám tin tưởng. Trong nháy mắt, trong đầu của nàng nhớ lại tại cửa khách sạn chính mình một lần cuối cùng quay đầu lại lúc, Phương Chính Trực trên khóe môi mang theo nụ cười, nguyên bản, nàng cho rằng cái kia là dế nhúi nhìn thấy vàng lúc không nhịn được cười. Mà hiện tại, nàng mới rốt cuộc biết, cái kia là trào phúng, trần trụi trào phúng. Hoan nghênh ngài đến. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 158, hình nhân thế mạng. Từ nhỏ đến lớn, thiếu nữ chưa từng được quá như vậy trào phúng, nàng không thể tiếp thu, cũng không cách nào đi tiếp thu, cho nên nàng muốn trả thù, điên cuồng trả thù. Ta muốn giết hắn. Thiếu nữ phẫn nộ, lần đầu tiên, nàng như vậy sự phẫn nộ. Thanh niên nhìn thiếu nữ phẫn nộ vẻ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không đành lòng đả kích, nhưng là, rồi lại không thể không nhắc nhở thiếu nữ một cái đấm máu sự thực. Nhưng là ngươi đánh không lại hắn, hắn đã thiên chiếu. Thiếu nữ đôi môi hồng phấn hơi mở ra, nàng lại có một cái lần đầu tiên trải nghiệm, chính là sâu sắc cảm giác vô lực. Đúng đấy, Phương Chính Trực thiên chiếu, dạng người như hắn vậy tại sao có thể thiên chiếu? Vô liêm sỉ, bại hoại, ta coi như là cắn, ta cũng phải cắn chết hắn. Thiếu nữ siết chặt phân quyền, nàng cảm thấy coi như là chính diện đánh không lại, nàng cũng có khác biệt phương pháp, tỉ như, chảo, cào, cắn. Chỉ cần có thể để Phương Chính Trực ăn được vị đắng, nàng không ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Cán. Thanh niên nhìn một chút thiếu nữ béo mập như anh đào miệng nhỏ, lần thứ hai thở dài một hơi, phỏng chừng ngươi cũng cắn không tới hắn. Cựu ca, ngươi. Ngươi giúp thế nào người ngoài a? Thiếu nữ sáng trong trong ánh mắt bay lên một vệt mông lung hơi nước, tựa như lúc nào cũng có thể rơi lệ. Thanh niên nhìn tình cảnh này, có chút không quá nhẫn tâm, xem ra chính mình lại nói nặng nề một chút. Được rồi, ngươi đừng khóc. Cửu ca tại này cho ngươi bồi tội. Bồi tội, liền đem ngươi tử điện ô long câu bồi cho ta. Vậy còn là quên đi thôi. Cho ta mượn cưới một tháng đều có thể chứ. Không tốt. Nửa tháng. Bảy ngày. Ba ngày, một ngày ba. Một canh giờ cũng không được, tại này Viêm Kinh Thành bên trong ai còn không biết ngươi à, món đồ gì đến trong tay ngươi, còn có thể trở về sao. Thanh niên khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Chỉ để lại thiếu nữ ở nơi đó không ngừng mà giơ chân, Phương Chính Trực. Ngươi hại ta không chiếm được tử điện ô long câu, món nợ này. Ta nhất định phải cố gắng cho ngươi toàn toán. Chờ một chút. Của ta Bạch Tuyết ta. Bạch Tuyết tự nhiên tại Phương Chính Trực dưới bức ơi, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm có chút không quá nghe lời, thế nhưng. Này không làm khó được Phương Chính Trực, mấy roi xuống sau, lại liệt mã cũng nhất định phải gọn gàng ngăn nắp. Phương Chính Trực cưới Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết trong mắt nhưng là ngấn lệ. Làm vì là mã bên trong vương giả Tuyết Trung Ngọc. Bạch Tuyết trời sinh hợp nắm giữ huyết thống cao quý nhất. Có thể cảm ngộ đến vạn vật bên trong phòng, này làm cho nó có một cái biệt danh, chính là Đạp Tuyết Vô Ngân, cho dù là tại một thước sau trên mặt tuyết chạy băng băng, cũng có thể không rơi xuống một điểm dấu vết. Hết thể được nó người, đều là coi là chân bảo, nâng ở lòng bàn tay, chưa từng chịu đến ủy khuất như thế. Mà càng oan ức chính là, cười ở trên người nó vị chủ nhân này, tựa hồ còn chuẩn bị đưa nó bán đi. Này, vị này tiểu ca, biết mã thị ở nơi nào sao? Phương Chính Trực cưới Bạch Tuyết. Quay về một vị ăn mặc tiểu thương dáng dấp thanh niên hỏi. Thanh niên vừa nhìn Phương Chính Trực dưới bước Tuyết Trung Ngọc, nhất thời con mắt thì có chút đăm đăm. Đây chính là vương giả Tuyết Trung Ngọc A. Đông. Phía đông liền có mã thị. Thanh niên không biết thân phận của Phương Chính Trực, thế nhưng, có thể cười ở Tuyết Trung Ngọc trên người người, tuyệt đối không phải hắn có thể chọc được. Đa tạ. Phương Chính Trực tay giương lên, tiền thưởng liền bay ra ngoài. Thanh niên trong lòng vui vẻ, lập tức hai tay tiếp được, sau đó. Liền phát hiện trong lòng bàn tay nằm một viên rách rách dưới tiền đồng. Trong lòng lãng một hồi liền lật lên, này ra tay cũng quá hảo phóng điểm chứ. Phía đông mã thị rất náo nhiệt, Viêm Kinh Thành. Quan to quý nhân vô số, tự có các nơi tới rồi Viêm Kinh Thành làm ngựa chuyện làm ăn người, dù sao, người nơi này quá có tiền. Mà Phương Chính Trực cưới Bạch Tuyết đến mã thị sau đó. Này náo nhiệt trình độ liền lại vượt lên vài lần không thôi. Và, là Tuyết Trung Ngọc A. Đúng là Tuyết Trung Ngọc. Lại có thể có người muốn bán Tuyết Trung Ngọc. Nghe được biết Phương Chính Trực muốn bán Tuyết Trung Ngọc ý nghĩ sau, hết thể mã phiến một hồi liền kích động lên, món đồ này nhưng là vương công quý tộc thích nhất đồ vật. Một vạn lượng. Ngươi đang bắt nạt người chứ? Tiểu tử, ta ra 15000. Đều tránh ra. 3 vạn lượng ngân phiếu, hiện tại là có thể giao dịch. 5 vạn, ta ra 5 vạn. Không tới một lúc, Phương Chính Trực Tuyết Trung Ngọc liền tuột tay, tổng cộng là 68,000888 lượng bạc. Tuyệt đối là một cái phi thường may mắn tốt con số. Được Tuyết Trung Ngọc người là một cái công tử ca, nho nhỏ con mắt, thế nhưng mặc nhưng là cực kỳ khéo léo, vừa nhìn chính là gia đình giàu có. Hắn tay nhẹ nhàng xoa xoa Tuyết Trung Ngọc, nhìn Phương Chính Trực rời đi bóng lưng, lộ ra một vẻ trầm trọng, không tới 7 vạn lạng, liền bán một thất Tuyết Trung Ngọc. Thực sự là đủ nốc. Lần này, ta xem Vương gia công tử còn làm sao ở trước mặt ta đắc ý, Tuyết Trung Ngọc à, ta muốn đi để bọn họ nhìn, cái gì mới thật sự là mã bên trong vương giả. Phương Chính Trực đương nhiên biết mình bán thiệt thòi, thế nhưng hắn nhưng không có chút nào chú ý, có vài thứ ủ trong tay bên trong cũng không thể sinh chứng, biến thành hiện ngân mới là vương đạo. Vô duyên vô cớ lấy một thỏi vàng, lại kiếm lời hơn 6 vạn lạng bạc, tâm tình tuyệt đối tốt đẹp, liền hắn quyết định đi xin Yến Tu ăn thật ngon một trận. Liền, lần thứ 2 hát lên, hướng về khách sạn phương hướng chậm rãi đi đến. Thiếu nữ bên người hiện tại đứng một tên quân sĩ. Mà quân sĩ trên mặt nhưng là một mặt sợ hãi, bởi vì, hắn biết rõ nhìn thấy thiếu nữ trước mắt trong mắt lập lòe hàn quang cùng phẫn nộ. Ngươi nói Phương Chính Trực đem ta Tuyết Trung Ngọc cho bán. Thiếu nữ cũng thật là không nghĩ tới, Phương Chính Trực lại sẽ nhanh như thế liền đem Tuyết Trung Ngọc tuột tay. Đúng. Quân sĩ thân thể đều có chút run rẩy. Bán ít nhiều bạc. Thật giống là hơn 6 vạn lạng. Mới hơn 6 vạn lạng bạc liền bán của ta Tuyết Trung Ngọc. Quả thực khinh người quá đáng. Thiếu nữ phấn quyền lần thứ 2 siết chặt, biết bán cho ai sao? Hàn Trường Phong nhị công tử, Hàn Thiên Trân. Hàn Thiên Trân. Nho nhỏ một cái ngự thư viện đốc ngự sử nhi tử, hắn cũng thật là ngây thơ. Dám mua của ta Tuyết Trung Ngọc. Đi, đi với ta Hàn phủ cướp ngựa đi. Ừ, không đúng. Là đi bắt tang vật. Phải. Hàn phủ hôm nay nhất định là xui xẻo, bất quá, Hàn Thiên Trân cũng tạm thời vẫn không có phát hiện, hắn tâm tình bây giờ rất tốt, nụ cười trên mặt rất sáng lạ, chính tự mình cầm bàn trải tại chuồng ngựa bên trong cho Tuyết Trung Ngọc rửa giấy. Lập tức cho ta đơn độc xây dựng một tòa chuồng ngựa. Của ta Tuyết Trung Ngọc cũng không thể cùng mấy cái vật phàm lưu lại tại đồng thời. Đúng, nhị công tử. Ha ha ha, Hàn Thiên Trân cười đến rất vui vẻ, hắn cảm thấy lấy sau tại Viêm Kinh Thành bên trong, mình nhất định có thể ngẩng đầu lên. Để những người kia biết, trước đây xem thường kết cục của hắn. Bất quá, rất nhanh, Hàn Thiên Trân nụ cười trên mặt liền đọc lại. Bởi vì, một nhóm lớn ăn mặc khôi giáp bọn quân sĩ phi thường không khách khí xông vào. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi kinh ngạc, dưới chân thiên tử. Người nào dám xông đường đường ngự thư viện đốc ngự sử phụ trách. Mãi đến tận hắn nhìn thấy một cô thiếu nữ, cầm trên tay một cái roi ngựa thiếu nữ. Thiếu nữ kia lại như rơi vào thế gian tinh linh như thế, có một đôi sáng trong như mặt nước con mắt. Nhưng là chân chính quen thuộc nàng người đều biết, cái kia bất quá là che giấu nàng ma quỷ nội tâm một cái danh nghĩa mà thôi. Tuyết Trung Ngọc bị cướp đi rồi. Tại về điểm này, Hàn Thiên Chân không có chút nào dám phản kháng, chỉ là, hắn không hiểu chính là tại sao chính mình cũng không phản kháng. Còn muốn chúng vào 50 ghi chép bản tử. Bị quan cái trước có lẽ có trộm mã chi tội. Chính mình rõ ràng là mua mã A. Vàng dòng bạc trắng mua Tuyết Trung Ngọc A. Hoan uổng A. Hàn Thiên Chân bưng cái mông bị một đám quân sĩ áp ra Hàn phủ, nho nhỏ con mắt nhìn trời xanh, một mặt bi thống không tên. Thiếu nữ hiện tại cũng rất bi thống, bởi vì, nàng phát hiện bạch tuyết trên mông vài vết roi rõ ràng. Vậy tuyệt đối là vừa bị roi đánh lên đi. Phương Chính Trực, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Đối với một cái yêu mã như mạng người tới nói, quất ngựa của nàng, tuyệt đối là so quất nàng người càng làm cho người ta phẫn nộ, đặc biệt tại quất nàng sau, người kia lại quất ngựa của nàng. Loại này phẫn nộ, đã để thiếu nữ nổi khùng. Phương Chính Trực tự nhiên là không biết có một đoàn hồng vân chính đang Viêm Kinh Thành bên trong gào thét, hắn chính một mặt hào phóng ngồi ở Viêm Kinh Thành bên trong rượu ngon nhất trong lầu. Đem các ngươi nơi này tốt nhất món ăn đưa hết cho ta lên. Phương Chính Trực quay về tiểu nhị, trên mặt cười đến rất sán lạ. Yến Tu ngồi ở Phương Chính Trực đối diện, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Hắn nhớ tới Phương Chính Trực từ trước đến giờ đều không phải một cái quá to lớn mới người, ít nhất, đang dùng cơm bên trên sẽ không hào phóng đến mức độ này. Có gì vui sự? Việc vui thật không có, chính là phát tài chút ít. Phương Chính Trực biết Yến Tu rất có tiền. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy cái kia mấy vạn lạng bạc, bất quá chính là một điểm tiểu tài mà thôi. Ít nhiều. Không bao nhiêu, liền 6, 7 vạn bạc. A. Yến Tu nhìn Phương Chính Trực, hắn cũng không kinh sợ về phía 6, 7 vạn lượng bạc có bao nhiêu, mà là kinh ngạc về phía. Phương Chính Trực đi ra ngoài vẫn chưa tới một canh giờ, là làm sao kiếm được này 6, 7 vạn lượng bạc. Phương Chính Trực không có nhiều lời, bởi vì, hắn luôn cảm thấy chút tiền lẻ này tại Yến Tu trong mắt không tính cái gì. Yến Tu không có hỏi nhiều, bởi vì, Phương Chính Trực không có nhiều lời. Liền hai người rất vui vẻ uống rượu, dùng nữa. Cùng Phương Chính Trực cùng Yến Tu hài lòng so với. Ngồi ở tuần vệ quân trong quân doanh Đoan Vương Lâm Tân Giác hiện tại rõ ràng liền không mấy vui vẻ, như kiếm như thế lông mày chăm chú cao lên đến. Liền không có biện pháp nào sao? Đoan Vương Lâm Tân Giác nhìn về phía ngồi ở phía dưới ăn mặc trắng đen đạo bào ôn lão cùng thư sinh người trung niên, trên mặt có chút sầu dung. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Chính Trực thiên chiếu tin tức sẽ truyền nhanh như vậy, hắn người đều vẫn không có tiến vào Đông Cung, tin tức cũng đã lưu truyền đến mức Viêm Kinh Thành người người đều biết. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên rõ ràng, lại tiến vào Đông Cung đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Việc này tại triều đường bên trong đã tranh chấp có gần một tháng, thế nhưng thánh thượng nhưng chậm chạp không có định ra, e sợ không thích hợp tranh cãi nữa, không bằng lùi lại mà cầu việc khác. Ôn lão lắc lắc đầu. Ôn lão lẽ nào là muốn cho bản vương tranh một cái phó chủ bút sao? Đoan vương Lâm Tân Giác trên mặt rõ ràng có chút không vui, hắn đã tại triều đường bên trong nói rõ, tự mình nghị chủ bút triều thí, nếu là không tranh được cũng không sao, nhưng nếu bị trở thành phó chủ bút, ở trong đó ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Đoan vương điện hạ, thuộc hạ ngược lại có một kế. Thư sinh người trung niên Hoa Tiên Sinh vào lúc này mở miệng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 159, chủ bút chi tranh. Hoa Tiên Sinh mau nói đi. Đoan vương Lâm Tân Giác vừa nghe, cũng có chút cấp thiết. Thái tử phía kia sở dĩ vẫn được thánh tâm quan tâm, chủ trì đạo điển cuộc thi, chính là bởi vì hắn có Hàn Trường Phong chống đỡ. Hàn Trường Phong với tư cách là ngự thư viện đốc ngự sử, những năm gần đây vẫn chủ bút triều thí, bất kể là kinh nghiệm vẫn là trên tư lịch cũng làm cho thánh thượng yên tâm, điện hạ sao không thẳng thắn dùng một kế treo đầu dê bán thịt chó. Hoa Tiên Sinh mắt lộ ra hết sạch. Treo đầu dê bán thịt chó. Chuyện này không có khả năng lắm đi, Hàn Trường Phong chính là thầy giáo của thái tử, từ nhỏ giáo dục thái tử đọc sách thức văn, quan hệ thân mật nhất, muốn gây xích mích quan hệ giữa bọn họ, cơ bản không có khả năng lắm. Đoan Vương Lâm Tân Giác lắc lắc đầu. Muốn gây xích mích Hàn Trường Phong cùng thái tử, cái kia tất nhiên là không có khả năng lắm, nhưng điện hạ ý đồ nhưng không phải như vậy à. Hoa Tiên Sinh tiếp tục nói. Ý của ngươi là, thuộc hạ cẩn thận nghiên cứu qua Hàn Trường Phong tại Tín Hà phủ chủ bút một chuyện, lúc đó, hắn từng cho thái tử phát ra mấy phong mật thư, tuy rằng không biết trong thư nói tới chính là chuyện gì, thế nhưng, từ Tín Hà phủ võ thi dùng tiểu thế giới cử chỉ để phán đoán, Hàn Trường Phong hẳn là có mưu đồ, nếu là thuộc hạ suy đoán sai. Hắn cũng không hy vọng Phương Chính Trực bắt Tín Hà phủ thí xong bảng đầu bảng. Đây là vì sao? Đoan Vương Lâm Tân Giác hơi nghi hoặc một chút. Hàn Trường Phong trưởng ngự thư viện đốc ngự sử chức nhiều năm, làm không thể bảo là không nhiều, ánh mắt càng là lão lạt độc ác, hắn e sợ so với chúng ta càng sớm hơn nhìn ra người này đối triều cục biến động nguy hiểm, mà hắn với tư cách là thầy giáo của thái tử, rất muốn chính là triều cục vững vàng, chỉ cần triều cục ổn định bất biến, thái tử điện hạ liền có thể ngồi một chút đông cung vị trí. Ý của ngươi là? Đoan Vương Lâm Tân Giác vừa nghe, trong mắt cũng có một tia tia sáng. Hàn Trường Phong tuyệt đối sẽ không bỏ mặc quá nhiều không yên tĩnh nhân tố tiến vào triều đình, nếu như Phương Chính Trực phong mang không phải quá lộ, hắn nhất định sẽ trọng dụng Phương Chính Trực, đáng tiếc. Rõ ràng, ngươi là muốn cho bản vương cùng Hàn Trường Phong hợp tác, ngăn cản Phương Chính Trực thông qua triều thí. Điện hạ lời ấy, chỉ nói đúng phân nửa. Hoa Tiên Sinh lắc lắc đầu. Kính xin Hoa Tiên Sinh chỉ giáo. Nếu như chỉ mưu tính triều thí, chẳng phải là ánh mắt không đủ lâu dài. Điện hạ chắc là đem càng nhiều ánh mắt đặt ở đại vị chi tranh lên, Hàn Trường Phong là một cái rất tốt trợ lực. Nếu có thể thông qua lần này cơ hội kéo quấy nhiễu lại đây, điện hạ đại vị chi tranh tất có thể phá khai đăng nhập triều đình, lùi một vạn bước nói, coi như lôi kéo không được. Mượn cơ hội trừ Hoa Tiên Sinh đưa tay thả vào trên cổ, làm ra một cái gạt cổ cử chỉ. Hoa Tiên Sinh quả nhiên cao minh, động tác này có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim kế sách ra. Chỉ là Hàn Trường Phong xưa nay tránh hiểm nghi, coi như trong lòng hắn có ý định ngăn trở Phương Chính Trực quá triều thí. Lại há nguyện cùng bản vương có gặp nhau. Cái này không khó, thuộc hạ vừa nãy được một cái tin tức trọng yếu, Hàn Trường Phong con thứ hai bởi vì một con ngựa sự tình, bị tóm tiến vào thiên lao. Ngươi nói Hàn Thiên Chân bị tóm tiến vào thiên lao. Ai có là gan lớn như vậy? Là Bình Dương. Bình Dương. Hàn Thiên Chân tiểu tử kia làm sao chọc nàng a? Hàn Trường Phong những năm gần đây hết thệ tinh lực đều đang dạy dỗ thái tử cùng ngự thư viện sự vụ lên, từ trước đến giờ ở nhà sự dâng sớ về phía quảng giáo, mà Hàn Thiên Chân cũng coi như còn không có trở ngại, mặc dù có chút vô học, nhưng cũng không có gây ra đại sự gì, chỉ là có một cái đua ngựa ham muốn, bất quá. Lấy Hàn Trường Phong thanh phong, Hàn Thiên Chân lại đến chạy đi đâu cho tới cái gì lương câu, tự nhiên là thua nhiều thắng ít, vì lẽ đó cả ngày đều tại trên mã thị trạm chút vận may. Ngày hôm nay cũng coi như là đi rồi vận xui, tại trên mã thị tìm một thất tuyết như ngọc, bỏ ra 6, 7 vạn lượng bạc, kết quả cái kia thất tuyết như ngọc nhưng là Bình Dương cái kia thất tuyết như ngọc. Đoan Vương Lâm Tân Giác vừa nghe, liền hiểu rõ ra. Hừm, hơn nữa càng xảo chính là, cái kia thất tuyết như ngọc lại là Phương Chính Trực bán cho Hàn Thiên Chân. Vì lẽ đó, này đối điện hạ tới nói là một cái cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần điện hạ đem Hàn Thiên Chân từ thiên lao bên trong cứu ra. Hàn Trường Phong coi như lại tránh hiểm nghi cũng tất nhiên sẽ đến nhà bái tạ. Đến thời điểm lại đem Phương Chính Trực bán mã việc nói thành cố ý vu oan hãm hại. Lại còn có như vậy xảo sự. Có thể Phương Chính Trực vừa mới vào Viêm Kinh, như thế nào khả năng có Bình Dương Tuyết Như Ngọc? Cái kia Tuyết Như Ngọc nhưng là Bình Dương bảo bối à, liền bản vương đều không có cơ hội cưới một ngựa. Việc này thuộc hạ liền không được biết rồi, cũng không biết Phương Chính Trực khiến cho thủ đoạn là gì, lại đem Bình Dương yêu mến nhất Tuyết Như Ngọc cho đã lấy đi, hơn nữa còn cầm trên mã thị thay đổi bạc. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, chính là thuộc hạ cũng đoán không ra a. Quên đi, trước tiên không quan tâm những chuyện đó, bản vương hiện tại liền tự mình đi một chuyến Thiên Lao. Đoan Vương Lâm Tân Giác sau khi nói xong, liền cũng lên âm thanh hướng về quân trướng đi ra ngoài. Ôn lão nhìn một chút Đoan Vương, lại nhìn một chút Hoa Tiên Sinh, cũng không có ngăn cản, mà là thoáng rơi vào trầm tư, Phương Chính Trực chọc Bình Dương. Thật sự chỉ là trùng hợp. Đế đô Viêm Kinh phồn vinh cực kỳ, nhưng có một nơi cũng tuyệt đối là tiểu thương lữ nhân cấm địa, cái kia chính là Đế đô Hoàng Thành, Đại Hạ Vương Triều Hoàng Cung vị trí. Đây là một tòa to lớn trong thành chi thành, kim sơn ngói xanh, cẩm thạch làm nền mặt đất, chạm trổ rồng phượng, không chỗ không tiết lộ uy nghiêm cao cao tại thượng cùng vinh hoa. Giờ khắc này, tại trong hoàng cung, một tên tuổi tác lớn ước chừng hơn 40 tuổi, mặc một bộ màu tím quan phục, có một đôi hẹp dài mắt phượng người đàn ông trung niên chính hướng về một gian mang theo thượng thư phòng ba cái màu vàng đại tự gian phòng đi đến. Mà tại cửa gian phòng, một cái sắc mặt hơi tái tịnh, ăn mặc một thân trong cung trang phục lao đầu chính cung kính đợi ở cửa. Hình hậu rốt cục đến rồi, hoàng thượng đã chờ đợi đã lâu. Hừm, đa tạ Phan công công. Được gọi là hình hậu người đàn ông trung niên mỉm cười gật gật đầu, sau đó, tại Phan công công mở cửa phòng sau, nhẹ nhàng đi vào. Bên trong căn phòng, trang sức cực kỳ đẹp đẽ, mỗi một nơi tựa hồ cũng có chút kỳ môn tám phong phong thủy bố cục, trên tường mang theo mấy bức bút kính thương long mặc thư đại tự. Mà tại gian phòng phía sau, nhưng là có một cái to lớn án thư, bên trên bày ra màu vàng sa tanh. Tham kiến Ngô hoàng. Người đàn ông trung niên vừa tiến vào gian phòng, liền trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, căn bản ngay cả xem đều không có nhìn nhiều. Hình khanh xin đứng lên, đến chấm bên người đến ngồi đi. Một cái tràn ngập âm thanh uy nghiêm ở trong phòng vang lên, đây là kẻ bề trên từ lúc sinh ra đã mang theo khí thế, có coi thường thiên hạ thản nhiên. Người đàn ông trung niên nghe được âm thanh này, cũng chậm chậm từ trên mặt đất lên, sau đó, lại đi về phía trước mấy bước, cũng không có như trong thanh âm nói tới giống như đi tới án thư bên cạnh. Mà là tại khoảng cách án thư 5 mét vị một vị trí ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, người đàn ông trung niên cũng không có hỏi nhiều nhiều lời, chỉ là rất bình tĩnh chờ đợi âm thanh lại vang lên. Ai? Các ngươi những người này à, chính là quá mức chú ý, 13 phủ theo tổ tiên chinh phạt tứ phương, này đại hạ vương triều có hơn một nửa đều là các ngươi 13 phủ đặt xuống, ngươi thân là 13 phủ đứng đầu, vì sao khi thấy chấm vẫn là như vậy khách khí? Âm thanh rất nhanh liền lại vang lên. Thần là võ tướng. Dựa theo tổ chế cùng hoàng thượng nhất định phải duy trì 10 mét cự ly, thần hôm nay chỉ cự 5 mét, đã là phạm thượng. Người đàn ông trung niên cung kính hồi đáp. Thôi, nghe nói thanh tùy đứa nhỏ này lần này cũng phải tham gia triều thí, có thể có chuẩn bị. Âm thanh đang nói đến nơi này thời điểm, ngựa khí rõ ràng xoay một cái, trở nên hơi thân thiết lên. Hồi hoàng thượng, thanh tùy những ngày qua tuy rằng cũng coi như cố gắng, thế nhưng về mặt thực lực vẫn là khiếm khuyết một chút, hiện tại cũng bất quá vừa đạt đến thiên chiếu cảnh trung kỳ. Sợ là phải có dựa vào hoàng thượng nhờ vả. 22 tuổi liền đạt đến thiên chiếu cảnh trung kỳ, đã là vô cùng không sai, chỉ là yêu cầu của ngươi quá cao thôi. Lần này triều thí đầu bảng theo chấm nhìn thấy, chắc là ngay ở thanh tùy cùng Tô gia Tô Đông Lâm trên người xuất hiện, đợi hắn cầm triều thí đầu bảng sau đó, liền đem hắn phóng tới chấm bên người đến đây đi, đều ở bên ngoài cũng là thiếu chút rèn luyện. Đa tạ hoàng thượng. Chỉ là theo thần góc nhìn, Tô gia Tô Đông Lâm tại 5 ngày trước liền đến thiên chiếu cảnh hậu kỳ, hơn nữa lần này triều thí còn có Nam Cung gia tham gia, vị kiếp nhưng là Nam Cung Hạo đệ đệ, thanh tùy muốn bắt hạ đầu bảng cơ hội e sợ khá là xa vời. Người đàn ông trung niên vừa nghe, lập tức đứng dậy, lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất. Đứng lên đi, thanh tùy tuy rằng chỉ có thiên chiếu cảnh trung kỳ, nhưng các ngươi trấn quốc phủ tuyệt học cũng không ít, đúng là ngươi nói Nam Cung gia vị kia, sợ là muốn cho thanh tùy gặp gỡ chút phiền phức. Đúng rồi, cô Yên đứa bé kia từ lần trước gặp qua chấm sau đó liền cũng lại chưa từng tới. Ngươi hồi phủ sau giúp chấm nói với nàng nói, để nàng bất thì giờ liền nhiều đến tiếp bồi chấm a. Hoàng thượng đối cô Yên vẫn là như vậy ưu ái, thực sự là để chúng thần ước ao a. Chỉ là cô Yên quận chúa lần này vào kinh nhưng không có ở tại thần quý phủ, mà là cùng Bình Dương. Ở cùng nhau. Người đàn ông trung niên rất nhanh đứng dậy, lại lần nữa đi tới trên ghế ngồi xuống. Ừ. Cô Yên ở tại Bình Dương quý phủ. Này ngược lại là chấm cho sơ sẩy, đúng rồi, Bình Dương mấy ngày nữa liền muốn sinh nhật. Cô Yên cùng nàng từ nhỏ thân mật, lần này vào kinh cùng Bình Dương ở cùng một chỗ cũng là bình thường, ân. Chấm hôm nay Triệu Khanh lại đây, kỳ thực là có một việc muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Hoàng thượng xin hỏi. Người đàn ông trung niên nghe được câu này, lập tức từ trên ghế đứng lên. Lần này triều thí, không biết vì sao thái tử cùng Đoan Vương đều có ý định chùi bút, hơn nữa, tranh chấp không dưới, thái tử phía kia đề nghị do Hàn Trường Phong chùi bút, vậy cũng là theo năm rồi triều thí quy củ, mà chấm cũng khá là yên tâm, có thể Đoan Vương những năm này đang chọn mới dùng người lên cũng coi như có chút chiến tích, lần này nói muốn tại triều thử bên trong tích lũy chút từng trải kinh nghiệm, chấm sợ làm trái với hắn, biết đánh tiêu họ tính tích cực, vì lẽ đó, muốn hỏi một chút Ái Khanh có hay không ý kiến gì. Người đàn ông trung niên nghe đến đó, cũng hiểu được, chỉ là thần thái vẫn như cũ duy trì cùng kính tư thái, đầu hơi thấp xuống, một đôi mắt phượng bên trong càng là ánh sáng lấp lóe. Vấn đề như vậy muốn nói khó cũng không khó, chính mình chỉ cần nói ra cái nhìn của chính mình là tốt rồi, có thể vấn đề này sau lưng ẩn giấu thâm ý nhưng là để người có chút khó có thể dự đoán. Đặc biệt hiện tại thái tử cùng Đoan Vương tranh vị cử động càng là cực kỳ mẫn cảm. Với tư cách là 13 phủ đứng đầu, Hình Viễn Quốc rất rõ ràng, chính mình thái độ ở một mức độ rất lớn đem quyết định, Trấn Quốc phủ ngày sau có hay không có thể tiếp tục ngồi ở 13 phủ vị trí đầu nào ở vị trí này. Vì lẽ đó, hắn trả lời cũng nhất định phải cẩn thận mà lại cẩn thận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 160, xé đi. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, hắn nhất định phải để Hoàng thượng không cảm giác được có một tia một hào thiên vị, bằng không chính mình cũng sẽ bị Hoàng thượng nhận định đã cuốn vào đến đại vị chi tranh bên trong. Hình Viễn Quốc tâm niệm thay đổi thật nhanh, châm trước một lát sau, rốt cục mở miệng. Bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng tâm của thái tử chính là từ tổ chế cùng triều cục xuất phát, Hàn đại nhân tại triều thí từ trước đến giờ kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc đáo, mặc hắn làm chủ bút đúng là người được chọn tốt nhất, có thể Đoan Vương vừa có tâm tăng cường từng trải cùng kinh nghiệm, điểm này đến xem cũng là đáng quý, có thể để Đoan Vương điện hạ từ bên phụ trợ, gánh vác vi giám sát làm việc, như vậy tại từng trải lên cũng có thể cùng Hàn đại nhân nhiều giao lưu. Bất quá nếu là như vậy sắp xếp, thái tử lại miễn không được suy đoán Hoàng thượng thánh tâm, cho rằng Hoàng thượng đối với hắn không đủ yên tâm, vì lẽ đó, thần lớn mật kiến nghị, lần này triều thí có thể phỏng theo Tam Ti hội thẩm tâm ý. Tam Ti hội thẩm. Ái Khanh nói tường tận nói. Âm thanh nghe đến đó, nhất thời có một tia kinh hỉ mùi vị. Có thể do Hàn đại nhân chủ bút, lại chọn Đoan Vương cùng một gã khác hoàng tử từ bên phụ trợ, như vậy, thái tử trong lòng dĩ nhiên là sẽ không có ngờ vực, Đoan Vương từng trải cùng kinh nghiệm cũng có thể tăng trưởng. Hừm, Ái Khanh lời ấy có lý, chỉ là không biết mặt khác hoàng tử định ra người phương nào cho thỏa đáng. Vậy thì xem Hoàng thượng thánh tâm hướng về phía, thần ngu dốt, tạm thời còn không nghĩ tới. Hình Viễn Quốc rất rõ ràng gần vua như gần cọng, càng rõ ràng chạm đến là thôi đạo lý. Ha ha, ngươi à, vẫn là như cũ, được thôi, hôm nay ngươi hiếm thấy tới gặp chấm, hãy theo chấm đến ngự hoa viên đi một chút đi. Âm thanh phát sinh một trận tiếng cười, tựa hồ thả xuống một cái tâm sự. Thần tuân chỉ. Hình Viễn Quốc lập tức đáp lại, trong lòng cũng là tùng ra một hơi, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến mấy ngày trước chỉ cô Yên đến quý phủ bái kiến lúc, trong lúc vô tình nói đến đối triều thí dự đoán một đoạn văn, không khỏi thầm than một tiếng, cũng là không được thánh thượng như vậy sủng ái cô Yên đứa nhỏ này, song long bảng thủ, kinh thế thiên tài, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Cái kia cái gì Phương Chính Trực? Ta xem cũng bất quá chính là trò cười mà thôi. Phương Chính Trực tự nhiên là không biết đường đường Trấn Quốc phủ hình hậu ý nghĩ trong lòng. Hắn giờ khắc này chính đang trong tiểu lâu cùng Yến Tu ăn món ăn uống rượu, cầu thả cực kỳ. Mà Yến Tu nhưng là nhìn Phương Chính Trực. Có chút muốn nói lại thôi. Làm sao? Phương Chính Trực nhìn thấy Yến Tu dáng vẻ, thuận miệng hỏi. Ngươi! Lần trước cùng ta nói ảnh trong gương, ta vẫn không có làm rõ. Yến Tu về mặt tu luyện diện vẫn luôn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, vì lẽ đó có chút khó có thể mở miệng. Ảnh trong gương! Phương Chính Trực hiểu được. Phía trên thế giới này chỉ có đạo điện, nhưng không có quá nhiều dính đến vật lý ảnh trong gương học thuật nghiên cứu. Chính mình ảnh trong gương lý luận, đối với trước đây thế giới người tới nói chỉ cần học được vật lý đều biết, thế nhưng, đối với Yến Tu tới nói tựa hồ thì có chút khó có thể lý giải được. Ta cùng ngươi làm cái thí nghiệm đi. Thí nghiệm? Tốt. Yến Tu không hiểu lắm cái gì gọi là thí nghiệm. Thế nhưng, hắn vẫn là rõ ràng Phương Chính Trực hẳn là phải cho mình làm cái làm mẫu. Chỉ là, thiên chiếu chuyện như vậy làm thế nào làm mẫu đây? Tại Yến Tu hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Phương Chính Trực lại gọi đến rồi hầu gái, sau đó, lại dặn dò đối phương năm chút ngọn nến cùng giấy trắng lại đây. Hầu gái rất nhanh đáp lại. Không lâu lắm, đồ vật chuẩn bị xong xuôi, duy nhất kém chính là một khối thấu kính lồi. Thế nhưng này không làm khó được Phương Chính Trực, tiện tay ngưng tụ ra một cái khối băng, thay đổi hình dạng sau liền trở thành một cái khá là giản dị thấu kính lồi. Liền. Tại Yến Tu trợn mắt ngoác mồm tình huống. Phương Chính Trực dùng một cái trước đây bên trong thế giới nho nhỏ thí nghiệm, thể hiện rồi đơn giản nhất ảnh trong gương hình chiếu thí nghiệm. Một bên làm từ thời điểm, Phương Chính Trực còn vừa cùng Yến Tu giải thích. Thiên chiếu, chính là đem bên trong tiểu thế giới sự vật chiếu rọi đến hiện thực, sau đó cùng thế giới hiện thực bên trong sự vật dung hợp, như vậy liền thiên chiếu, rất đơn giản, ngươi có thể thử xem. Rất đơn giản. Yến Tu nghe Phương Chính Trực giải thích, luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nếu như thật sự đơn giản như vậy, tại sao nhiều như vậy mọi người kẹt ở thiên chiếu cửa ải này? Bất quá, hắn không có nghi vấn Phương Chính Trực, bởi vì Phương Chính Trực xác thực làm được. Sau đó, hắn bắt đầu dựa theo Phương Chính Trực nói tới phương pháp tiến hành thử nghiệm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình trong cơ thể tiểu thế giới tựa hồ thật sự cùng ngoại giới đến liên hệ nào đó, điều này làm cho hắn rất mừng rỡ. Thế nhưng, muốn chân chính đột phá đến thiên chiếu tựa hồ rồi lại cũng không có Phương Chính Trực nói tới như vậy dễ dàng. Tiểu thế giới vạn vật chi đạo, muốn hoàn toàn chiếu rọi đến thế giới hiện thực bên trong. Đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút khó khăn, dù sao, hắn không có Phương Chính Trực nội tình như vậy. Nhưng là, điều này cũng làm cho Yến Tu tìm tới đột phá lỗ hổng. Chỉ cần có chỗ đột phá, hắn tin tưởng cho dù hiện tại không làm được, tương lai không xa cũng nhất định có thể làm được. Cảm tạ. Yến Tu chân thành nói cảm ơn. Không cần khách khí, sau khi trở về ta lại cho ngươi làm mấy cái thí nghiệm, mặt khác cùng ngươi tỉ mỉ giảng giải một chút ảnh trong gương ứng dụng, muốn chúng ta cái kia thế. Ảnh, ngược lại cái này ảnh trong gương có thể dùng đến rất nhiều lĩnh vực. Phương Chính Trực uống chút ỉu. Suýt chút nữa liền đem chúng ta thế giới kia nói ra, may là đúng lúc ngậm miệng lại. Yến Tu giờ khắc này chính rơi vào trong trầm tư, tự nhiên là không có chú ý tới Phương Chính Trực trong lời nói vấn đề. Truy cập trẻ nủ ạ toẻ để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Mấy ngày sau, buổi trưa ánh mặt trời chiếu sáng bình dương bên trong phủ một chỗ nở rộ hoa tươi trong đình viện, mùi thơm ngát ở trong không khí tràn ngập ra. Như thế nào, thiệp mời đưa tới không có. Thiếu nữ bình dương ăn mặc màu đỏ tím nấu đồng. Ngồi ở cái bàn đu dây bên trên đảng á đảng, mà tại bên cạnh nàng, nhưng là đứng một cái hạ nhân dáng dấp người đàn ông trung niên. Hồi chủ nhân, thiệp mời người đàn ông trung niên có chút muốn nói lại thôi. Người không đưa. Không không không. Đã trời vừa sáng liền tự mình đưa tới. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thiếu nữ bình dương sắc mặt biến hóa hoa, lập tức rầm một tiếng quỳ xuống. Vậy thì tốt, tên kia thu được của ta thiệp mời có phải là rất cao hứng. Thiếu nữ bình dương vừa nghe, trên mặt một hồi liền sán lạ lên. Chuyện này, Phương công tử ngay cả xem đều không có nhìn một chút, liền cho xé rơi mất. Cái gì? Hắn cho xé ra. Sinh nhật ta xin hắn lại đây dự tiệc, hắn lại dám xé của ta thì mời. Hắn là làm sao nói? Thiếu nữ bình dương nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, cả người đột nhiên từ bàn đu dây lên nhảy xuống. Hồi chủ nhân, hắn. Hắn nói đều là gì đó quỷ lịnh nọt hạng người, sau đó, còn nói chính mình tại này Viêm Kinh thành bên trong cũng không nhận ra mấy người. Loại này chủ động đưa thiết mời, đơn giản chính là chút vô sự lấy lòng, không phải gian tức trộm. Ngốc. Bức. Ta định nọt. Hắn nói ta định nọt. Ta cần phải đi định bợ hắn. Tức chết ta, tốt ngươi cái Phương Chính Trực, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thiếu nữ bình dương sáng trong mắt dần hiện ra phẫn nộ hỏa diễm, phấn quyền một hồi liền siết chặt. Bất quá rất nhanh, thiếu nữ bình dương liền lại khôi phục lại, ngực nỗ lực chập trùng mấy lần sau, trong mắt đột nhiên né qua một tia trong sáng tia sáng. Lấy giấy bút đến. Phải. Một lúc, người đàn ông trung niên liền mang tới chỉ ngọn bút nghiễn, lại đang trong đình viện bày xuống một phương án thư, mà thiếu nữ bình dương nhưng là ngồi ngay ngắn tại án trước, chấp cười mà thư. Không lâu lắm, một phong tràn ngập thiếu nữ tình cảm nhiệt tình thư liền xuất hiện ở người đàn ông trung niên trước mắt. Người đàn ông trung niên ở một bên nhìn ra trợn cả mắt lên. Tình. Thư tình. Thiếu nữ bình dương đúng là tại viết thư tình, hơn nữa, vẫn là một phong nóng bỏng thư tình, mỗi một câu nói. Mỗi một chữ đều cực điểm khiêu khích sở trường. Cuối cùng viết nơi là. Thật là nhớ nhung, duy nguyện tại Bình Dương bên trong phụ tụ tập tới. Viết xong sau đó, thiếu nữ Bình Dương liền nhanh chóng đem tin đựng vào phong thư. Sau đó, lại cảm thấy có chút không yên lòng, liền lại đang phong thư lên viết ba cái ba chữ. Chi cô yên. Sau khi làm xong những việc này, thiếu nữ Bình Dương khỏe miệng cũng hơi làm nổi lên vẻ tươi cười. Đi, đem phong thư này giao cho hắn, nhất định phải làm cho hắn ngay mặt nhìn thấy này bên ngoài. Bảo đảm hắn nhìn thấy phía trên này ba chữ. Hiểu chưa? Phải. Người đàn ông trung niên lập tức gật đầu. Đến lúc này, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình vị chủ nhân này tâm tư. Hóa ra là một phong giả mạo thư tình. Chỉ là, làm như vậy, chỉ cô Yên có thể hay không đánh nàng. Được rồi. Cái kia là giữa các nàng sự tình, chính mình như vậy một cái hạ nhân là không có quyền lợi đi qua hỏi. Phương Chính Trực khoảng thời gian này rất kẻ nhạt. Bởi vì Yến Tu từ khi nghe qua chính mình ảnh trong gương lý luận sau, liền vẫn nhốt ở trong phòng chết đều không ra. Vì lẽ đó, hắn tình cờ thì sẽ tại khách sạn ở ngoài trong sân thưởng ngắm hoa, thưởng thức trà, ôn thánh hiền chi thư. Mà ngay tại lúc này, một bóng người nhưng là nhanh chóng hướng về hắn lại đây. Phương Chính Trực vừa nhìn, phát hiện chính là sáng sớm cái kia đưa thiệp mời tới được người đàn ông trung niên, trong lòng nói thầm một tiếng, hiện tại Viêm Kinh Thành bên trong người đều làm sao. Một cái sinh nhật tiễn, còn đưa hai lần thiếp. Người đàn ông trung niên sắp tới Phương Chính Trực trước mặt, cung kính có thể một cái lễ, lại từ trong lồng ngực lấy ra một phong tiểu chữ xinh đẹp thư đưa tới Phương Chính Trực trong tay. Phương Chính Trực tùy ý nhận lấy, sau đó, liền nhìn thấy bên trên ký tên chỉ cô Yên ba chữ lớn. Chỉ cô Yên. Phương Chính Trực ngẩng đầu nhìn hướng về người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đồng dạng tại nhìn hắn. Quận chúa nói hy vọng Phương công tử có thể đến Bình Dương trong phủ một hồi. Người đàn ông trung niên rất cẩn thận đem câu nói này nói ra, bởi vì, hắn không thể không nói như vậy. Cùng với nàng gặp gỡ. Nàng đang nằm mơ. Phương Chính Trực rất xem thường hừ một tiếng. Sau đó, liền tại trung niên nam nhân không dám tin tưởng dưới ánh mắt, rất trực tiếp liền đem sách trong tay tin liền với phong thư đồng thời xé ra cái nát tan. Nói cho chỉ cô Yên, bổn công tử không rảnh. Phương Chính Trực bỏ lại một câu nói, liền tự mình bản thân tiếp tục thưởng thức trà, ngay cả xem đều không có lại nhìn người đàn ông trung niên một chút. Người đàn ông trung niên có chút không phản ứng kịp, hắn cảm thấy chuyện này quá khó mà tin nổi. Chỉ cô Yên tin A. Mặc dù là giả mạo. Tại sao hắn ngay cả xem cũng không nhìn một chút? Vấn đề này rất nhanh sẽ đến phiên thiếu nữ Bình Dương không rõ, khi nàng một mặt mừng rỡ chờ đến người đàn ông trung niên hồi xong thoại sau đó, trên mặt vẻ mặt khuyết đại đến lại như một con giống như chuột thấy mèo. Cái kia không phải sợ sệt, cái kia là hết sức khiếp sợ. Ngươi nói hắn lại đem thư cho xé ra. Ngươi xác định hắn nhìn thấy bên trên chỉ cô Yên ba chữ sao? Thiếu nữ Bình Dương hoàn toàn không thể tin được chuyện này, thế nhưng nàng càng rõ ràng, trước mắt người đàn ông trung niên tuyệt đối không dám lừa nàng. Xác định, hơn nữa tiểu nhân còn cố ý nhắc nhở hắn, đây là quận chúa thư đích thân viết. Người đàn ông trung niên rất khẳng định hồi đáp. Sau đó hắn liền xé ra. Đúng, hắn xé ra, ngay cả xem đều không có nhìn nhiều. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 161, Viêm Kinh chấn động. Làm sao có khả năng? Nơi nào xảy ra vấn đề? Lẽ nào tên kia không phải mặt dày mày dạn một lòng muốn kết hôn của ta Yên tỷ tỷ sao? Làm sao có khả năng nhìn thấy Yên tỷ tỷ tin nhưng một cái xé ra? Thiếu nữ Bình Dương không biết rõ, nàng thực sự có chút lý giải không được, Phương Chính Trực làm như vậy nguyên nhân, là xuyên bang. Không thể a, liền tin đều không có nhìn làm sao có khả năng xuyên bang. Lẽ nào Phương Chính Trực không muốn kết hôn Yên tỷ tỷ? Cái ý niệm này lóe lên quá đầu óc, thiếu nữ Bình Dương liền lập tức phủ định, liền cái kia dế nhúi còn không muốn kết hôn ta Yên tỷ tỷ. Đây là không thể. Đúng rồi. Hắn đem Yên tỷ tỷ tin xé ra, ta có thể đi cáo trạng a. Thiếu nữ Bình Dương rất nhanh sẽ sáng mắt lên, sau đó, nhảy nhót hướng về đỉnh viện bên cạnh một cái lầu nhỏ phương hướng nhảy xuống. Chỉ cô Yên hôm nay mặc đến tương đối nhạt nhã, chỉ là một cái rất tùy ý quần sam, trên eo thắt một cái màu tím đai lưng. Giờ khác này nàng chính đang trong lầu các nghiên tập một tấm đồ, bên trên có các loại binh mã bố trí, hơn nữa còn có một ít đường nét cùng khắc điểm, hiển nhiên là một tấm cổ trận pháp bản vẽ. Tại bàn bên cạnh còn bày một cái to lớn sa bàn, bên trong trồng như sơn mạch như thế cắt mịn, bên trên còn cắm vào các loại màu sắc cờ nhỏ tử. Thiếu nữ Bình Dương xông tới thời điểm vừa vặn liền nhìn thấy màn này. V. Cùng vừa nãy nhảy nhót tư thái so sánh, thiếu nữ Bình Dương tại tiến vào lầu các sau nhưng không có hô to gọi nhỏ, mà là rất yên tĩnh đi tới chỉ cô Yên bên người, như một con dịu ngoan con mèo nhỏ. Yên tỷ tỷ lại đang nghiên cứu trận pháp A. Hừm, ngươi không ở bên ngoài lêu lổng, tìm ta có việc. Chỉ cô Yên gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ không có từ trận pháp trên bản vẽ diện rời. Ta vốn là muốn tìm cá nhân đến tiếp cùng ngươi, đáng tiếc, ta dùng khói tỷ tỷ danh nghĩa đưa cho người kia viết một phong thư, lại bị hắn cho xé ra, thực sự là quá đáng ghét. Thiếu nữ Nguyệt Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt sự phẫn nộ vẻ mặt. Ừ, chỉ cô Yên lần thứ hai gật gật đầu. Yên Nhi tỷ tỷ không muốn biết là ai xé ra người tin sao? Là người tin. Chỉ cô Yên rất nhanh sẽ sửa lại thiếu nữ Bình sai lầm. Sau đó, lại đưa tay lên bản vẽ xoay chuyển lại đây, quay về Thái Dương tia sáng nhìn một chút, ngươi nói chính là Phương Chính Trực chứ? Yên Nhi tỷ tỷ quá thông minh, chuyện gì một đoán là chúng, như vậy. Yên Nhi tỷ tỷ tức giận sao? Thiếu nữ Bình Dương sáng trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Không tức giận a, có cái gì tốt tức giận? Chỉ cô Yên lắc lắc đầu. Hắn xé ngươi tin a? Ngươi còn không tức giận? Nếu như ta, liền đem hắn cho ngưng. Ừ. Không đúng, là từ hôn, nhất định phải lập tức từ hôn, hoặc là để hắn lại đây quỷ cầu ta. Đầu tiên, cái kia là ngươi tin, thứ yếu, hắn xé của ta tin rất bình thường, nếu như không xé đó mới không bình thường đây. Chỉ cô Yên đưa tay lên trận pháp bản vẽ lần thứ hai để xuống.
A, giữa các ngươi như thế phức tạp a.
Xác thực rất phức tạp. Nhưng là, ta nghĩ làm cho nàng tới tham gia của ta tiệc sinh nhật, nhưng là cho hắn hạ thiệp mời hắn không đến, lại dùng khói tỉ tỉ danh nghĩa cho hắn viết thư, hắn vẫn là không đến, vậy ta cũng không thể đem hắn cho trói lại đến đây đi.
Thiếu nữ Bình Dương có chút thất vọng. Nghĩ chính mình cân nhắc một lúc lâu kế hoạch muốn tuyên bố bị nhỡ, trong lòng liền rất đau lòng.
Ngươi muốn cho hắn tới tham gia người tiệc sinh nhật.
Chỉ cô Yên vào lúc này rốt cục đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ Bình Dương.
Đúng đấy.
Sau đó, lại đùa cợt hắn.
Làm sao có khả năng, ta làm sao sẽ làm loại chuyện kia.
Ta sẽ đem hắn như quý khách như thế cung lên, để hắn ăn được chơi tốt uống tốt.
Thiếu nữ Bình Dương nháy mắt một cái, khóe miệng nhưng là lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt.
Ngươi muốn cho hắn tới tham gia người tiệc sinh nhật, cái này đúng là rất đơn giản.
Yên tỷ tỷ có biện pháp.
Ừm.
Ngươi để người cho hắn đưa điểm ngân phiếu đi qua, sau đó cùng hắn nói chỉ cần hắn tới tham gia người tiệc sinh nhật, mấy cái ngân phiếu liền quy hắn.
Mặt khác, quà sinh nhật cái gì tất cả toàn miễn, hắn dĩ nhiên là đến rồi.
Chỉ cô Yên không chút suy nghĩ liền hồi đáp.
Đơn giản như vậy.
Đúng, chỉ đơn giản như vậy.
Không thể nào.
Thiếu nữ Bình Dương có chút không dám tin tưởng, có thể chủ ý này là chỉ cô Yên nói, rồi lại không để cho nàng đến không tin.
Phương Chính Trực cũng có chút không quá tin tưởng. Lại còn có người đưa bạc xin chính mình đi tham gia tiệc sinh nhật, mặt khác còn đặc biệt nói rồi không muốn lễ vật.
Đây cũng quá rõ ràng điểm chứ.
Nhìn đặt tại trước mặt một tấm 500 lạng ngân phiếu, Phương Chính Trực cảm thấy nếu như liền như thế trả lại, vậy còn thực sự là quá tổn thương lòng của người ta.
Liền ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt người đàn ông trung niên.
Chòe nụ ạc.
Tôi không muốn lễ vật.
Đúng, tuyệt đối không muốn lễ vật.
Ta suy tính một chút đi, nếu như không có thời gian thì thôi.
Phương Chính Trực đem 500 lạng ngân phiếu thu vào trong lòng, sau đó phất phất tay, ra hiệu người đàn ông trung niên có thể rời đi.
Chuyện này.
Vậy xin hỏi Phương công tử, ta nên làm gì trả lời chắc chắn chủ nhân nhà ta?
Nghe Phương Chính Trực trả lời, lại nhìn Phương Chính Trực đem ngân phiếu thu vào trong lòng, người đàn ông trung niên có chút sững sờ.
Liền nói xem tâm tình.
Phương Chính Trực lần thứ hai thiếu kiên nhẫn phất phất tay.
Tam quốc thời kỳ, Lưu Bị xin ra cắt lượng xuống núi, còn 3 lần đến mời đây.
Tống triều thời kỳ, Thúc Nhạc Phi hồi triều Kim Bài đều phát ra 18 mặt, chỉ là một lần.
Nơi nào đủ a?
Phương Chính Trực không biết trước mắt vị này người đàn ông trung niên trong miệng chủ nhân đến cùng là người phương nào, thế nhưng lại nhiều lần tìm chính mình đi tham gia cái tiệc sinh nhật, tất nhiên là có nhất định phải chính mình đi không thể lý do.
Như vậy, chính mình liền ở vào chủ động vị trí, Viêm Kinh Thành bên trong nhiều phú quý, chính mình hiện tại làm như thế, có tính hay không là cấp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp nghĩa cử chỉ?
Không sai.
Chính mình chính là bẩn.
Xem tâm tình.
Bình Dương bên trong phủ, thiếu nữ Bình Dương lần thứ hai nổi giận.
Sau đó, lập tức liền lại xông tới bên cạnh tiểu viện trong lầu các. Lần này, Bình Dương rõ ràng có chút cấp thiết, có thể tại tiến vào lầu các trong nháy mắt, vẫn là rất nhanh khôi phục thành con mèo nhỏ như thế dịu ngoan vẻ mặt.
Tên kia nói xem tâm tình a.
Yên tỷ tỷ.
Thiếu nữ Bình Dương ngữ khí có chút cấp thiết, có thể âm thanh nhưng ép tới cực thấp.
Hả?
Chỉ cô Yên lần này cũng có chút kỳ quái, theo đạo lý Phương Chính Trực không thể không đến mới đúng, như vậy, vấn đề ở chỗ nào bên trong đây?
Thoáng suy tư một hồi, chỉ cô Yên liền rõ ràng.
Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp hắn vô liêm sỉ trình độ, hắn đây là tại thừa dịp cháy nhà hôi của, được voi đòi tiền A.
Cái kia Yên tỷ tỷ còn có biện pháp khác sao?
Chỉ cô Yên không nói gì, nếu như dựa theo ý nghĩ của nàng.
Vào lúc này biện pháp tốt nhất hẳn là trước tiên lương một hồi Phương Chính Trực, sau đó. Lại dùng cái khác thủ đoạn từ từ mưu đồ.
Có thể như vậy nhưng có 1% thất bại khả năng, bởi vì, Phương Chính Trực rất có thể dưới cơn nóng giận chơi xấu, ngân phiếu thu rồi người nhưng không được.
Ngươi nhất định phải hắn tới sao?
Chỉ cô Yên vẫn là quyết định hỏi trước một chút thiếu nữ Bình Dương ý tứ.
Ừm.
Bất kỳ đánh đổi cũng có thể, hắn nhất định phải tới.
Vậy thì lại đưa.
Lại đưa.
Đúng, đưa đến hắn hài lòng mới thôi.
Được.
Thiếu nữ Bình Dương gật gật đầu, đi ra lầu cát. Lập tức bắt đầu phân phó.
Nhìn thấy người đàn ông trung niên lần thứ hai cầm ngân phiếu ra cửa.
Thiếu nữ Bình Dương phấn quyền nắm chặt,
hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý một trận, chờ ngươi tiến vào Bình Dương phủ, có ngươi dễ chịu.
Sau đó tháng ngày, Phương Chính Trực trải qua rất mãn nguyện, mỗi ngày đều có người cho mình đưa bạc, hơn nữa, đối phương để tỏ lòng đầy đủ tôn kính.
Lại đem ngân phiếu đổi thành bạc vụn, một chỉnh hòm hướng về chính mình trong khách sạn nhất.
Động tính không thể bảo là không lớn.
Cuộc sống như thế đối với Phương Chính Trực tới nói, tự nhiên là rất thoải mái.
Bất quá, đối với Viêm Kinh Thành tới nói, cũng tuyệt đối là một cái kinh ngạc cực kỳ chuyện lớn. Bình Dương là ai? Vậy cũng là Viêm Kinh Thành bên trong chứ danh nhất nữ ma đầu, tại toàn bộ Viêm Kinh Thành, vẫn luôn là cướp đồ vật phía kia, lúc nào cho người khác đưa quá bạc. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người nhưng nhìn thấy tình cảnh quái quỷ. Bình Dương phủ người, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ dơ lên một hòm bạc tiến vào Phương Chính Trực chỗ ở khách sạn. Sau đó, bỏ lại bạc liền đi. Một cái nho nhỏ sơn thôn bình dân. Đầu tiên là tại đạo điển cuộc thi huyện thí cùng phủ thí bên trong liên tiếp bắt xong bảng đầu bảng, lại đang thần hậu phủ bên trong cùng chỉ cô yên định ra 2 năm sau tỷ thí, càng là do thần hậu chính mồm tuyên bố giữa hai người hôn ước. Sau đó, tiến vào Viêm Kinh Thành bên trong, lại làm cho Viêm Kinh Thành bên trong có tên tiểu bá vương liên tiếp cho hắn đưa bạc. Có muốn hay không như thế khuyết đại a? Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện như vậy quỷ dị, so một cái kết hôn, lại có thân sinh hài tử, lại nói chính mình vẫn là xử nữ càng thêm không thể để cho người tin tưởng. Tuần vệ quân trong doanh trướng, Đoan Vương Lâm Tân Giác khi nghe đến tin tức này lúc, cả kinh răng đều sắp rơi xuống đất. Nhưng hắn ý nghĩ, chung quy vẫn là so những kia Viêm Kinh Thành bên trong người xem náo nhiệt muốn sâu xa nhiều lắm, hắn cảm thấy chuyện này khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bình Dương đi đút lót Phương Chính Trực. Đây là tuyệt đối không thể sự tình, nhưng là, hắn lại thực sự là không nghĩ rõ ràng, hung hăng bá đạo Bình Dương vì sao lại cho Phương Chính Trực đưa bạc. Các ngươi thấy chuyện này thế nào? Đoan Vương Lâm Tân Giác đưa mắt nhìn về phía dưới Hoa Tiên Sinh cùng Ôn Lão. Ôn Lão lắc lắc đầu, hắn mưu lược càng nhiều là tại đại vị bên trên, đối với loại này quái dị không tên sự tình, hắn thực sự là không biết rõ trong đó đạo đạo. Hoa Tiên Sinh đúng là đăm chiêu, có thể suy nghĩ một lúc lâu, nhưng cũng khổ một lúc lâu. Ta phái người đi thăm dò một hồi, thật giống là Bình Dương muốn mời Phương Chính Trực đi dự nàng tiệc sinh nhật, cho nên mới để người cho Phương Chính Trực không ngừng mà đưa bạc. Hoa Tiên Sinh nói ra chính mình thăm dò chân tướng của sự tình. Bình Dương xin Phương Chính Trực đi dự tiệc sinh nhật. Chuyện này. Trước tiên không bàn luận chuyện này có thể tin hay không, có thể theo đạo lý, vậy cũng nên là Phương Chính Trực cho Bình Dương tặng lễ a. Làm sao phản? Đoan Vương Lâm Tân Giác nghe được Hoa Tiên Sinh, nghi hoặc nhưng trái lại càng sâu. Vì lẽ đó thuộc hạ cũng nghĩ không thông, mặt khác, ta nhớ tới lần trước Phương Chính Trực nhưng là đem Bình Dương Tuyết Như Ngọc cho bán đi, như vậy, hai người kia hẳn là có cựu oán mới đúng. Có thể đưa bạc cử động nhưng là kết giao cử chỉ, thực sự là có chút mâu thuẫn. Mặc kệ như thế nào, đều nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Phương Chính Trực cùng Bình Dương đi được quá gần. Các ngươi chắc là đều biết Bình Dương thân phận đặc thù, nàng nhưng là quan hệ đến chỗ đó tồn tại. Không chỉ là ở bề ngoài Bình Dương công chúa đơn giản như vậy, hơn nữa. Phụ hoàng rồi hướng nàng sủng ái cực kỳ, nếu như nàng thật muốn đi kết giao Phương Chính Trực, chưa xong còn tiếp xin tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 162, 100% một đòn giết chết. Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ ràng việc này. Hoa Tiên Sinh gật gật đầu, hiện tại triều thí lập tức tới gần, bọn họ đều rất rõ ràng hiện tại cũng không thích hướng tái xuất sai lầm. Có thể vừa nghĩ tới chuyện này quỷ dị. Hoa Tiên Sinh liền cảm thấy được có chút đau đầu, nếu như Bình Dương không ngừng mà cho Phương Chính Trực đưa bạc, mục đích chính là muốn mời Phương Chính Trực đi nàng tiệc sinh nhật, như vậy chuyện này là cỡ nào? Trứng. Đau a. Phương Chính Trực nhìn lại một hòm bạc bị nhấc đến trước mặt, gọi lại chuẩn bị rời đi người đàn ông trung niên, cách chủ nhân các ngươi tiệc sinh nhật còn có mấy ngày. Hồi Phương công tử, còn có 3 ngày. Người đàn ông trung niên nghe được Phương Chính Trực, trong lòng vui vẻ, dựa theo chủ nhân của mình nói, đưa đến đối phương hài lòng mới thôi. Lẽ nào hiện tại chính là thỏa mãn? Biết rồi, vậy ngươi ngày mai sẽ trực tiếp một lần đưa 3 hòm bạc lại đây, chủ nhân các ngươi tiệc sinh nhật ta thì sẽ đi qua, sau đó liền không cần trở lại quấy rối ta. Phương Chính Trực khoát tay háo một cái, ra hiệu người đàn ông trung niên có thể rời đi. Người đàn ông trung niên miệng hơi dương ra, một lần đưa 3 hòm. Quả nhiên trước mắt ra hỏa, so với mình nghĩ tới còn muốn càng thêm vô liêm sỉ một ít, bất quá. Một người nếu có thể vô liêm sỉ đến mức độ này, nhưng lại khiến người ta không thể không phục. Sau 3 ngày, tới gần buổi trưa, ánh mặt trời sáng rỡ ấm áp chiếu Viêm Kinh Thành. Với tư cách là đến gần nhất Hoàng Cung Phủ Trì, Bình Dương Phủ kiến trúc phong cách gần như cùng Hoàng Cung tương đồng, nếu như không phải là bởi vì một đạo to lớn tường cao, như vậy một tòa phủ trạch coi như là thả vào đến trong Hoàng Cung, cũng không có một tia không ổn thỏa. Vàng son lộng lẫy lầu các, bạch ngọc thạch làm nền hành lang, không chỗ không ra xa hoa. Một tòa phủ trì, nhưng lấy Hoàng Cung quy cách đến kiến tạo. Từ một điểm này cũng có thể thấy hiện nay Thánh Thượng đối Bình Dương Phủ coi trọng trình độ. Đỏ thắm trước đại môn. Một chiếc tiếp một chiếc xe ngựa dừng lại nơi cửa, sau đó, lại nhanh chóng chạy rời đi. Mà tại cửa lớn bên cạnh, vài tên ăn mặc khôi giáp quân sĩ thủ vệ tại trước, từ khôi giáp hình thức nhìn lên. Không khó phát hiện, mấy cái quân sĩ ăn mặc khôi giáp cùng trong hoàng cung quân sĩ giống như lúc. Lại là đại hạ vương triều hoàng cung ngự lâm vệ. Phương Chính Trực nhìn phủ trì trên cửa chính mang theo Bình Dương phủ ba chữ lớn, trong lòng tuân ra vô hạn hiếu kỳ, hắn tuy rằng chưa từng đi hoàng cung, thế nhưng, hắn nhưng tại cửa hoàng cung chuyển quá vài vòng. Kỳ thực cũng chính là ôm du lịch tâm thái tại cửa xem xét một phen thế giới này hoàng cung dung mạo ra sao. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên là phát hiện Bình Dương cửa phủ quân sĩ đặc biệt. Cái này kêu mình tới tham gia tiệc sinh nhật gia hỏa, xem ra thật giống rất lợi hại như thế. Phương Chính Trực hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết người như vậy, không nên tới nịnh bợ chính mình a. Nội dung vở kịch nơi nào xảy ra vấn đề sao? Nếu như là bình thường, vấn đề thế này có thể trực tiếp hỏi Yến Tu. Có thể những ngày qua Yến Tu vẫn ở bên trong phòng nghiên cứu ảnh trong gương, tựa hồ còn tới thời khắc mấu chốt, môn đều không ra, cơm nước toàn bộ đều là do khách sạn người đưa đến cửa. Phương Chính Trực dĩ nhiên là sẽ không vì như thế chút ít sự kêu lên hắn. Sẽ không là hồng môn yên chứ. Phương Chính Trực nghĩ tới đây, cảm thấy vẫn là không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này tốt hơn, vì lẽ đó, tại cửa xoay chuyển hai vòng sau. Hắn chuẩn bị đối đầu mới một cái to lớn bồ câu. Vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, một cái trung niên nam nhân liền nhanh chóng từ cửa phủ vọt ra, nhìn thấy Phương Chính Trực thời điểm. Vẻ mặt đó quả thực so nhìn thấy cha đẻ còn kích động hơn. Phương công tử, ngài rốt cục đến rồi, chúng ta chủ nhân nhưng là chờ đợi đã lâu. Ngươi xác định nhà ngươi chủ nhân ở nơi này. Phương Chính Trực những ngày gần đây, ngày thứ nhì đều có thể nhìn thấy trước mắt người đàn ông trung niên, muốn làm bộ không quen biết cũng không quá khả năng. Đúng đấy. Người đàn ông trung niên một mặt khẳng định. Được rồi. Phương Chính Trực gật gật đầu. Nhân gia đều ra đón, vào lúc này đi dù sao cũng hơi không quá thích hợp, dù sao, vẫn là cầm bạc. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Phương Chính Trực gật đầu. Lập tức chuẩn bị ở mặt trước dẫn đường. Mà Phương Chính Trực nhưng là khoát tay háo một cái, ra hiệu không nổi. Sau đó, lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái bái thiếp. Cái này là lễ đơn. Phương công tử còn dẫn theo lễ vật đến. Người đàn ông trung niên nhìn đưa tới bái thiếp. Hơi kinh ngạc, hắn nhớ rõ tự mình nói rõ không cần tặng lễ sau. Phương Chính Trực mới miễn cưỡng đáp ứng. Mà hiện tại, Phương Chính Trực lại đưa cho phân lễ đơn lại đây, vậy thì để hắn không thể không chấn kinh rồi. Chẳng lẽ mình trước đây hiểu lầm hắn? Có hay không một khả năng, hắn là bởi vì trong tay túng quẫn, sợ đưa không nổi lễ vật mới cố ý từ chối. Nếu nói như vậy, hiện tại phần này lễ đơn lên lễ vật tuy rằng cũng có chút mượn hoa hiến Phật ý tứ, thế nhưng, tâm ý nhưng là tốt đẹp. Người đàn ông trung niên là biết Phương Chính Trực sinh ra sơn thôn, vì lẽ đó, ngay lập tức liền có ý nghĩ như thế, sau đó, theo bản năng mở ra lễ đơn sau. Hắn liền phát hiện mình vẫn là quá mức ngây thơ. Lễ đơn bên trên lít nha lít nhít tràn ngập một chỉnh trang giấy. Nhưng là, này đều là những thứ gì a? Tự chế thịt khô một khối. Chân giò ngũ vị hương một cái. Chủ yếu nhất chính là, này quyển bao thỏ bị một tấm là có ý gì? Lẽ nào, tại này Viêm Kinh thành bên trong, còn có người dùng quyển bao thỏ thứ này ra lông làm quần áo? Một điểm sản vật núi rừng. Không cần nói cảm ơn. Phương Chính Trực rất hào phóng hướng về người đàn ông trung niên nháy mắt một cái. Người đàn ông trung niên cảm thấy, này lễ đơn nếu như đổi thành bất cứ người nào, hắn cũng có ngay lập tức dùng cây gậy đuổi hắn ra khỏi đi, có thể trước mắt Phương Chính Trực hắn lại không gan này, hơn nữa, hắn còn nhất định phải đón cười. Sau đó, rất cung kính quay về Phương Chính Trực sử dụng hạ thi lễ, tiểu nhân đại chủ nhân cảm ơn Phương công tử lễ trọng. Người đàn ông trung niên âm thanh không tính quá lớn, thế nhưng đủ khiến vừa đi xuống xe ngựa chuẩn bị vào cửa một ít quan chức cùng các công tử nghe được rõ rõ ràng ràng. Lễ trọng. Người này tốt lạ mà ta. Là ai vậy? Lẽ nào là nơi nào công tử nhà giàu sao? Trường sam màu xanh lam. Nếu như ta không nhận sai, hắn chắc là chính là cái kia Phương Chính Trực. Phương Chính Trực. Hắn không phải sơn thôn bình dân sinh ra sao? Tại sao có thể có bạc cho Bình Dương công chúa đưa một phần lễ trọng? Nghe nói quãng thời gian trước, Bình Dương phủ người mỗi ngày cho hắn đưa bạc, sẽ không là... Như vậy một nghị luận, những quan viên kia cùng các công tử nhất thời sắc mặt liền thay đổi, Bình Dương công chúa cho Phương Chính Trực đưa bạc, Phương Chính Trực lại trở về một phần lễ trọng đến cho Bình Dương công chúa chúc mừng sinh nhật. Lẽ nào? Trong này có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Phương Chính Trực tự nhiên là không thể sẽ giải thích mấy cái, người đàn ông trung niên nghe được xung quanh tiếng bàn luận, có lòng muốn giải thích một câu. Có thể trung quy vẫn là không dám mở miệng. Dù sao, nếu như đem trước mắt vị này lão gia cho đắc tội. Đối phương phủi mông một cái rời đi. Vậy này thiệt thòi còn phải hắn đến được. Bản tử khẳng định là thiếu không được, nếu như truy cứu đến sâu một bước, để hắn đem những kia bạc bồi thường, ngẫm lại lòng bàn chân liền có một luồng hơi lạnh trực tiếp trên đầu tuân ra. Phương công tử mau mời. Người đàn ông trung niên không dám nhiều lời, chức trách của hắn chính là đem Phương Chính Trực nhận được Bình Dương bên trong phủ, mặc kệ tốn bao nhiêu đánh đổi. Phương Chính Trực gật gật đầu, đi theo người đàn ông trung niên phía sau, hiện tại lễ đơn đều đưa đi. Nếu như không cố gắng ăn một bữa trở về, khó tránh khỏi có chút thiệt thòi. Nhìn Phương Chính Trực rốt cục muốn vào phủ cửa, người đàn ông trung niên hiếm thấy thả ra một hơi, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, dưới ánh mắt ý thức nhìn ngó cửa phủ sau bên phải phương hướng. Giờ khắc này Bình Dương phủ bên trong, có cực tình cảnh quái quỷ. Bởi vì tại cửa phủ bên tay phải cách đó không xa, có một cái như tinh linh giống như thiếu nữ, nàng gọi Bình Dương, là hiện nay thánh thượng sủng ái nhất Bình Dương công chúa. Ngày hôm nay Bình Dương, mặc một bộ tươi đẹp như hoa quần dài màu đỏ. Bên trên dùng kim tuyến thêu một đóa to lớn mẫu đơn, trên đầu, một cái màu đỏ sợi tơ nhẹ nhàng phấp phới. Mái tóc đen nhánh buông xuống đến bên hông. Như vậy một màn, để vô số qua lại các công tử trong lòng tuân ra một trận xuất phát từ nội tâm than thở, thế nhưng không có người dám tiến lên quấy rối nàng. Bởi vì, tất cả mọi người đều biết, ẩn dấu ở này dưới vẻ bề ngoài ngăn nắp, là chân chính ma quỷ. Cướp đốt giết hiếp không chỗ nào không làm. Thế nhưng không có một người dám mở miệng, cho tới đương triều thủ tướng, tiểu thương quý tộc. Liên một cái đến thánh thượng trước mặt đi cáo trạng người đều không có. Ngày hôm nay Bình Dương, sáng trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Khoe miệng mang theo một vệ cực kỳ nụ cười sán lạ. Gặp qua nụ cười như thế đều biết, điều này đại biểu có người muốn xui xẻo rồi. Bình Dương cảm giác mình hôm nay kế hoạch là hoàn mỹ. Là có 102, là tuyệt đối không thể có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi phạm sai lầm. Để bảo đảm cái kế hoạch này có thể tính thực thi, nàng từng làm vô số lần thí nghiệm. Kết quả rất rõ ràng. Vô số quan chức cùng các công tử gặp vận rủi, bọn họ đều là đương kim triều đình bên trong trọng thần, hoặc là danh môn thế gia công tử, bọn họ còn có một cái điểm giống nhau, chính là ít nhất đều là thiên chiếu cảnh trở lên cao thủ. Bình Dương đem cái kế hoạch này tên mệnh danh gọi 100% một đòn giết chết. Kỳ thực nguyên lý rất đơn giản. Chính là lợi dụng tốc độ, cực hạn tốc độ, tại đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, đem một chậu nước rửa chân từ trên đầu diện đổ xuống đi. Thiên chiếu cảnh cao thủ sẽ bị nước rửa chân dội lên đầu sao? Đương nhiên sẽ không. Vì lẽ đó, Bình Dương dùng một cái trận pháp, đây là một cái nguyên bản thuộc về bên trong tiểu thế giới trận pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn ràng buộc thiên chiếu cảnh cao thủ 8 giây. Đương nhiên, phải đem như vậy một cái trận pháp mạnh mẽ từ tiểu thế giới bên trong do người khác di chuyển đi ra, lại giả bộ đến Bình Dương phủ trên cửa chính, cần rất nhiều bạc, có thể Bình Dương không để ý những thứ này. Nàng muốn chính là kết quả. Kết quả là bị một chậu nước rửa chân dội lên đầu sao? Đương nhiên không phải. Bình Dương muốn kết quả không thể chỉ một chậu nước rửa chân đơn giản như vậy, nàng còn có rất nhiều đến tiếp sau công tác, nàng đã có thể tưởng tượng đến Phương Chính Trực tại vừa vào cửa liền bị chính mình một chậu nước rửa chân dội vào đầu sau dáng vẻ. Nàng rất chờ mong Phương Chính Trực khi đó khiếp sợ vẻ mặt. Sau đó, nàng sẽ lấy chủ nhân tư thái tại Phương Chính Trực chấn kinh đến nói không ra lời thời điểm, một mặt hào phong nói, xin lỗi, ta không cẩn thận đụng vào ngươi. Cũng dặn dò bọn hạ nhân mang theo một thân thối hoác Phương Chính Trực tại hết thảy tân khách trước mặt đi lại kỳ một phen. Chờ Phương Chính Trực mất hết mặt mũi sau, lại đem hắn mang tới đã sớm ở một cái gian phòng bị tốt trong thùng nước tắm. Sau đó, trong thùng nước tắm sẽ xuất hiện một thứ, vật kia rất mịn, hơn nữa. Còn tuyệt đối sẽ cắn người yêu. Chưa xong còn tiếp, thần môn chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tân ý quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức về phía cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 163, bóng ma trong lòng. Có thể được gọi là viêm kinh thành tiểu ma nữ, Bình Dương lại há lại là lòng dạ mềm yếu hạng người, vì lẽ đó, nàng đặc biệt sai người từ bên ngoài tiến cống một cái sinh sống ở núi lửa phụ cận độc tình hồng tuyên xà. Xuất sinh này ngoại trừ ánh mắt không tốt lắm ở ngoài, khắp mọi mặt lực sát thương đều cực cường, hơn nữa còn có rất có tốt đẹp đặc tính, vậy thì là yêu thích nước nóng. Đồng thời hai viên răng nanh sắc bén dài nhỏ, một khi bị cắn trúng, rất khó nhổ. Cho tới độc tính, ngược lại không sẽ chí mạng. Dù sao, Bình Dương còn có thật nhiều mới mẻ trò gian không có tác dụng đây. Làm sao lại để Phương Chính Trực liền như vậy đánh giám? Bất quá. Bình Dương đương nhiên sẽ không tìm một cái chỉ có trò mèo, lại không cái gì tác dụng thực tế xả đến rồi. Này độc tình hồng tuyến xả độc tính tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là cực kỳ đặc biệt. Chính là có thể trong nháy mắt tăng lên thân thể cảm giác đau thần kinh cảm ứng. Nói cách khác, một miệng căn trúng, tuyệt đối muốn đau đến ngươi kêu cha gọi mẹ. Đây mới là Bình Dương coi trọng nhất một điểm. Vì để cho Phương Chính Trực chân từ rửa giấy bên trong thùng rít gào lên đụng tới, Bình Dương khoảng thời gian này nhưng là không ít hoa công phu, bên người bày mưu tính kế người liền không ít hơn 10 cái. Chỉ là đáng thương những kia cái vật thí nghiệm, mỗi một cái đều là ngấn lệ ra Bình Dương phủ. Vô liêm sỉ tiểu nhân, lần này nhất định phải để ngươi đi tới đi vào, nằm đi ra ngoài. Bình Dương vừa nghĩ tới đón lấy đem phát sinh một màn, liền không nhịn được hài lòng cười. Hiện tại, chính mình mệnh lệnh canh giữ ở cửa người đàn ông trung niên đã đi ra ngoài. Vậy đã nói rõ Phương Chính Trực đã đến rồi, hơn nữa, lập tức liền muốn tiến vào Bình Dương phủ cửa lớn. Bình Dương có chút hơi kích động cùng hưng phấn, sau đó, nàng nhẹ nhàng túi người xuống, sờ sờ dưới háng bạch tuyết cái kia một thân như rèn tử giống như bộ lông. Với tư cách là mã bên trong vương giả tuyết trung ngọc, Bình Dương đối với nó thương yêu có thể nói là đến cực hạn. Lần trước, chính mình bạch tuyết bị Phương Chính Trực cầm bán đi, mối thù này nhất định phải báo, hơn nữa, còn muốn cho bạch tuyết cùng mình đồng thời đến báo. Cưới bạch tuyết, cầm trong tay một chậu nước rửa chân dội đến Phương Chính Trực trên đầu. Đây là nhanh chóng độ lên cân nhắc. Cũng tương tự là từ Bình Dương cùng bạch tuyết thâm hậu chủ tớ hữu nghị lên cân nhắc. Phương Chính Trực tự nhiên không biết chính mình chính đang từng bước một hướng đi một cái cũng sớm đã vì hắn thiết kế tốt thòng lọng bên trong. Tại trung niên nam nhân hết sức dưới sự dẫn đường, Phương Chính Trực đi tới một tấm tươi đẹp đỏ thắm trước đại môn. Phương công tử xin mời. Người đàn ông trung niên đi tới cạnh cửa, một mặt cung kính vẻ mặt. Như vậy lễ nghi. Tại một ít xa hoa phủ chỉ bên trong cũng coi như là chuyện rất bình thường, tiếp dẫn khách mời hạ nhân, để khách mời trước một bước bước vào cửa lớn. Phương Chính Trực tuy rằng cảm thấy hoàn toàn không có cần thiết tuân thủ như vậy lễ nghi, nhưng lại cũng không hề có một chút hoài nghi. Liền, hắn khiêm nhượng một hồi. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Phương Chính Trực khiêm nhượng, mặt đều biến sắc. Lập tức lại xin. Phương Chính Trực không cưỡng được, gật gật đầu, trước tiên vừa bước một bước vào cửa lớn. Cười ở bạch tuyết trên người Bình Dương, con mắt vào đúng lúc này triệt để sáng lên, bởi vì, nàng nhìn thấy cái kia một bộ làm cho nàng ở trong mơ đều muốn xả nát trường sam màu xanh lam. Không sai. Chính là Phương Chính Trực. Cái kia làm cho nàng vô số buổi tối đều nghiến răng nghiến lợi nam nhân. Lên, của ta bạch tuyết. Bình Dương phát sinh một tiếng thét ra lệnh, hai chân đột nhiên một giáp, trên tay nhấc theo một chậu nước rửa chân đã có chút gấp không thể chờ. Bạch tuyết di chuyển, bởi vì nó được chính mình thân ái chủ nhân ra hiệu, hơn nữa, khoảng thời gian này nó vẫn luôn tại làm lặp lại sự tình. Vì lẽ đó, nó theo bản năng liền bước động bốn vó. Phương Chính Trực giờ khắc này cũng không có cảm giác đã có cái gì dị dạng, tiến vào Bình Dương phủ sau, hắn ngay lập tức liền mang theo xem xét mục đích nhìn chung quanh lên. Sau đó, hắn nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng vó ngựa. Làm sao trong phủ còn có thể cưỡi ngựa a? Phương Chính Trực nghi hoặc nhìn sang, sau đó, hắn nhìn thấy Bạch Tuyết. Bạch Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy Phương Chính Trực. Bốn mắt nhìn nhau. Phương Chính Trực trong mắt có chút hơi hiếu kỳ. Hắn cảm thấy con ngựa này nhìn thật giống nhìn rất quen mắt a, tựa hồ là quãng thời gian trước chính mình bán cái kia một tớt. Mà Bạch Tuyết trong mắt nhưng là sợ hãi, hết sức sợ hãi. Thân là mã bên trong vương giả Tuyết Như Ngọc, Bạch Tuyết từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền chịu đến nhất là cẩn thận chăm sóc. Vô cùng tôn quý, thức ăn là tốt nhất mới mẹ cỏ non, ở chính là độc lập biệt viện nhỏ. Chưa từng có một kẻ loài người đánh qua nó, mang qua nó. Thế nhưng, trước mắt kẻ nhân loại này không giống nhau. Hắn là cái thứ nhất đánh qua nó. Mang qua nó nhân loại. Hơn nữa, vẫn là mạnh mẽ, không chút khách khí, không có chút nào nể mặt tại cái mông của nó lên lưu lại vài đạo vết máu nhân loại. Có một loại đau. Tên gọi lần đầu tiên. Cơn đau này, là ghi lòng tạc dạng, là ký ức sâu sắc, thậm chí, có thể nói, cơn đau này tại vài phương diện khác, sẽ trở thành bóng ma trong lòng. Rất rõ ràng. Phương Chính Trực chính là Bạch Tuyết trong lòng cái này bóng tối. Hơn nữa, cái này bóng tối tích còn rất lớn, chủ yếu nhất chính là... Cái này bóng tối phát sinh thời gian quá gần rồi, gần gũi nó muốn quên đều không thể quên được. Hí! Hét dài một tiếng một thanh âm vang lên lên. Bạch Tuyết hai con móng trước đột nhiên nhấc lên, nó chấn kinh. Bình Dương là người yêu ngựa, tự nhiên cũng là giỏi về cưỡi ngựa, nhưng là, giờ khác này nàng chính hai mắt nhìn chằm chằm Phương Chính Trực, một cái tay cầm lấy cương ngựa, một cái tay khác cầm nước rửa chân. Thời điểm như thế này, nàng làm sao sẽ nghĩ tới chính mình thân ái Bạch Tuyết lại đột nhiên đứng thẳng người lên. Ngựa hoảng sợ chuyện như vậy. Không ai có thể nghĩ đến. Thế nhưng, Bình Dương rất bình tĩnh, tại Bạch Tuyết đột nhiên giơ lên móng trước thời điểm, nàng theo bản năng liền đưa tay ra, muốn ghìm lại dây cương. Đáng tiếc chính là, nàng đã quên trên tay nước rửa chân. Liền, nước rửa chân tuột tay, trên không trung nhảy ra một cái cực không đẹp đẽ đường vòng cung. Bình Dương hai tay vững vàng nắm lấy dây cương, nàng rất vui mừng chính mình có một tay đẹp đẽ cưỡi ngựa kỹ xảo, cho dù là tại dưới háng mã đột nhiên kinh ngạc thời điểm. Nàng vẫn như cũ có thể vững như bàn thạch. Có thể loại này vui mừng rất nhanh sẽ bị một chậu nước rửa chân cho tới tắt. Cái kia trên không trung lăn lộn hai vòng rưỡi rơi xuống chậu nước rửa chân, rất không khéo nện ở đầu của nàng lên, cái kia một chậu bị nàng thả 7 ngày nước rửa chân rất tự nhiên liền rội ở trên đầu nàng.
Băng lạnh lẽo.
Tâm tung bay. Bình Dương hiện tại tâm là tung bay, nàng có một loại muốn phi hành lại đột nhiên không có cánh cảm giác, sau đó, nàng rơi xuống, bởi vì, nàng thực sự không có cách nào tại đỉnh đầu bị đập phá một cái chậu, lại rội một chậu hôi đến nàng hầu như muốn ngất nước rửa chân sau, còn có thể duy trì hai tay nắm lấy dây cương tư thế. Liền, vĩ đại loài ngựa Bình Dương vào đúng lúc này xuống ngựa. Đặt mông ngồi trên mặt đất.
Vành.
Âm thanh này rất nặng nề ngột ngạt, thế nhưng tràn ngập mãnh liệt đau đớn.
Ôi.
Bình Dương trong miệng phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng hừ hừ, hai con sáng trong như nước trong ánh mắt hiện tại tất cả đều là thủy, chỉ là không biết là nước rửa chân vẫn là nước mắt. Trong giây lát này, toàn bộ Bình Dương phủ người hoàn toàn ngây người. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, trong ngày thường dịu ngoan Bạch Tuyết vì sao lại đột nhiên ngựa hoảng sợ, càng không hiểu, cưới ngựa cao siêu Bình Dương công chúa, vì sao lại ngã ngựa. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Người đàn ông trung niên giờ khắc này rất nghi hoặc. Bởi vì, dựa theo thời gian đến suy tính, vào lúc này Bình Dương công chúa chắc là đã đem một chậu nước rửa chân chụp ở Phương Chính Trực trên đầu mới đúng. Nhưng vì cái gì, không có động tĩnh đây? Hoặc là nói, có động tĩnh, nhưng là động tĩnh này nhưng không có phát sinh tại trước mắt của chính mình, mà là phát sinh tại Bình Dương phủ bên phải. Liền, người đàn ông trung niên theo bản năng hướng về bước về phía trước một bước, quay đầu nhìn về phía cửa phủ bên phải, tiếp theo, trên mặt hắn vẻ mặt liền co rúm lên. Bình Dương công chúa ngã chồng vó. Còn có so này càng khuyết đại sự tình sao? Hắn biết rõ nhìn thấy, Phương Chính Trực đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một hồi, trên người càng không có một điểm khí tức động tĩnh. Như vậy, Bình Dương công chúa vì sao lại ngã chồng vó? Diễn luyện vô số lần Bình Dương công chúa và Bạch Tuyết Hiểu ngầm phối hợp, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Người đàn ông trung niên có chút không rõ, Phương Chính Trực đồng dạng có chút không biết rõ, vội vã một chút bên trong. Hắn cũng không có lập tức nhận ra trước mắt nữ nhân thân phận, dù sao, thay đổi một bộ quần áo cùng trang phục. Hơn nữa, lần trước Phương Chính Trực xem càng nhiều chính là Bình Dương bóng lưng. Nữ nhân này là đang đùa tạp kỹ sao? Phương Chính Trực nghĩ vẫn là không muốn đi cười nhạo một cái chơi xiếc ảo thuật ngã chổng vó nữ nhân, như vậy thực sự là có chút không quá tôn trọng người ta nghề nghiệp. Bất quá, liền trình độ loại này cũng ở đây sao đại cái phủ viện bên trong kiếm cơm ăn. Đúng là đáng tiếc cái kia thất cùng mình lần trước bán giống như lúc tốt mã. Món đồ kiếp nhưng là có thể đáng giá 6-7 vạn lượng bạc a, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 164, Lầu Các Kinh Hồn. Phương Chính Trực vừa mới chuẩn bị nhìn vị này ngã chổng vó nữ nhân dung mạo ra sao lúc, đối phương cũng đã dùng hai tay che mặt, như bay từ trên mặt đất nhảy lên, liều mạng hướng về bên trong phủ chạy đi.
A,
hôi chết rồi a a a. Bình Dương bên trong phủ, vang vọng một cái cực kỳ bi thương tiếng kêu thảm thiết. Bị đặt 7 ngày nước rửa chân. Từ trên đầu rội đến trong mắt trong miệng trong quần áo. Cảm giác này, chỉ có chân chính hưởng thụ quá người mới có thể hiểu.